Thân vương điện hạ. Cái kia mấy tên quân Tống tướng lĩnh kinh hãi, ngay tại lúc đó, cũng đưa tới tận mắt nhìn thấy mấy ngàn hào kiệt kinh hô. Những này hùng khải đều không để ý tới, thành tường cao ước chừng 7-8 trượng, hắn vừa rơi xuống đất, liền gặp được vô số liêu binh, xoát xoát xoát, mấy giới kiếm đi, xung quanh lập tức ngã xuống một mảng lớn. Hùng khải không có ham chiến, trong cơ thể hùng hậu Bắc Minh chân khí toàn lực vận hành, áo bào màu trắng cao cao nâng lên, cả người như là phi điệu một dạng nhảy lên, rơi vào một tên liêu binh trên đầu. Siêu siêu siêu, mũi chân điểm nhẹ, dẫm lên liêu binh đầu lâu, hùng khải phảng phất bay vút lên đại điểu, hướng về quân liêu trong quân phương hướng lao đi, một lần nhảy vọt chính là 5-6 trượng, trong khoảnh khắc liền đi tới xa vài chục trượng. Gia Luật Hồng Cơ nhìn thấy hùng khải uy thế như thế, nhất thời nghĩ đến trước đây Tiêu Phong tại trong Thiên Quân Vạn Mã bắt chính mình kẻ thù chính trị một màn, biết rõ cái này đại tống thân vương mục tiêu là chính mình, lúc này hạ lệnh thần tiễn thủ nhóm mũi tên tề phát, hướng hắn vọt tới. Đinh đinh đang đang, đầy trời mưa tên, vô số mũi tên chỉ rơi vào hùng khải bên ngoài thân, đều bị hắn hộ thể nội khí bắn ra, nhưng ngay tại lúc đó, nội lực cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Quân liêu bên trong không thiếu lực cánh tay kinh người thần tiễn thủ, có thật nhiều mũi tên chỉ uy lực, cũng không thấp hơn giang hồ cao thủ một kích toàn lực, ngăn cản dạng này công kích, đối nội lực tiêu hao có thể nghĩ. Tiên tiên cao thủ hồi khí tốc độ cực nhanh, xem như đỉnh tiêm tiên tiên cao thủ, hùng khải hồi khí tốc độ tự nhiên càng nhanh, nhưng cũng theo không kịp kịch liệt như vậy tiêu hao. Bất quá không quan hệ, Gia Luật Hồng Cơ nghị xung phong đi đầu, cho nên khoảng cách tiền tuyến cũng không xa, cùng Nhạn Môn Quan khoảng cách chỉ có hơn một dặm một chút. Hùng khải cho dù thân ở giữa không trung, thừa nhận vô số mưa tên tẩy lễ, nhưng không có dòng người ngăn trở, tốc độ đi tới cũng nhanh không thể tưởng tượng nổi, một dặm đường mà thôi, không bao lâu là đến. Giết hắn, giết hắn. Mắt thấy hùng khải đạp lên liêu binh đầu lâu, như là ngự phong một dạng lướt đến, Gia Luật Hồng Cơ bị dọa sợ đến trong lòng run sợ, vội vàng lớn tiếng hô hoán. Giết người này người, thưởng hoàng kim và lượng, mỹ nữ 3000. Bốn phía tự nghĩ dũng lực hơn người liêu đem nghe xong, kích tình bành trướng, phân phân cầm trong tay binh qua, cưỡi tuấn mã lao đến. Xoạt xoạt âm thanh không dứt. Hùng khải không có thi triển lục mạch thần kiếm dùng kiếm cương giết địch, dạng kia đối nội lực tiêu hao quá lớn, nhưng chỉ vẹn vẹn là thái ác kiếm, phụ dùng tiên thiên nội khí, liền đầy đủ hướng chỗ tan tác. Những này liêu đem vũ khí vừa gặp phải thái ác kiếm, liền phân phân bẻ gãy, nếu không phải hùng khải mục tiêu không phải bọn họ, hoàn toàn có thể thuận thế đem nó chém giết hầu như không còn. Sắc bén thái ác kiếm dẫn đầu, không quản là quân liêu trong tay binh qua, vẫn là trên thân áo giáp, đều không có thể cản, thậm chí rất nhiều liêu đem bị hùng khải cả người lẫn ngựa chém làm hai đoạn, huyết vũ bay tứ tung. Hùng khải một mạch liều chết mà tới, ngoại trừ nội lực tiêu hao tăng lên ở ngoài, cơ hồ không có gặp được cái gì mạnh mẽ ngăn cản. Xoát. Hùng khải thân hình liên tục vài cái chớp động, vượt qua mấy liêu tướng, nhảy lên Gia Luật Hồng Cơ đầu ngựa, nhìn cũng không nhìn, chính là chém xuống một kiếm. Đông. Đầu người rơi xuống đất. Siêu. Bóng người lay động, Hùng khải cướp đến đại biểu liêu đế kỳ sĩ trước mặt, một kiếm đem nó chặt đứt, sau đó nhảy lên một con ngựa đầu, cao cao chiến lập, vận công tại ngực, quát lớn. Liêu đế Gia Luật Hồng Cơ đã chết, quân liêu còn không đầu hàng, chờ đến khi nào? Hơn 100 năm tinh thuần tiên tiên Bắc Minh chân khí, đem câu nói này xa xa truyền ra ngoài, hơn 10 dặm bên trong quân liêu người người rõ ràng có thể nghe. Ngay tại tiến đánh Nhạn Môn Quan quân liêu, còn có trên tường thành quân tống, cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Mấy chục vạn quân liêu nhìn qua cao ở đầu ngựa độc lập hùng khải, phảng phất nhìn xem thiên thần, không người có thể nói ra lời nói tới. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 258, danh dương thiên hạ. Quân liêu đương nhiên không có đầu hàng. Dù nói thế nào, cũng là có mấy chục vạn đại quân, mà lại Liêu quốc cũng không phải bình thường thảo nguyên bộ lạc, mà là đã phát triển đến kiến quốc xưng đế quốc gia, cứ việc Liêu đế chết rồi, y nguyên có người ra mặt thu thập cục diện. Nhưng vô luận như thế nào, xuôi nam tiến đánh đại tống là không thể nào, Gia Luật Hồng Cơ sau khi chết, Liêu quốc tầng trên quý tộc tất nhiên cần trải qua một đoạn thời gian quyền lực chỉnh đốn, trong đó không thiếu đối lập sát phạt, nhưng cũng không đề cập tới. Thân vương điện hạ võ công cái thế, ta Ngô Trường Phong đại biểu cái bang kính ngươi một chén. An bài tốt Nhạn Môn Quan quân tống sau đó, Hùng Khải tham dự mấy ngàn quần hào cử hành tiệc ăn mừng biết, cái bang Ngô trưởng lão bưng chén rượu lên, kích tình bốn phía nói ra. Người trong giang hồ không thiếu võ công cao cường hạng người, nhưng có thể như Hùng Khải một dạng, một mình cây kiếm xâm nhập mấy chục vạn đại quân, ngay trước tất cả mọi người mặt đem địch quốc hoàng đế một kiếm bêu đầu sự tình, nhưng từ chỗ không thấy. Toàn bộ giang hồ hào kiệt đều đối Hùng Khải bội phục đầu rạp xuống đất, không phải là bởi vì thân phận, mà là võ công. Ha ha. Hùng Khải giơ ly rượu lên cùng Ngô trưởng phong đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói: "Chư vị đều là ta đại tống nam nhi nhiệt huyết, chúc đại tống quốc vận hưng thịnh, bách tính an gia lạc nghiệp." "Tốt." "Nói tốt." Như sấm sét âm thanh ủng hộ truyền ra, mấy ngàn quần hào phân phân lớn tiếng tán dương, tràn diện tràn đầy náo nhiệt cùng ồn ào. "Thân vương điện hạ." Nhưng vào lúc này, Đoàn Dự vội vàng hấp tấp chạy tới, hướng về phía Hùng Khải nói ra: "Việc lớn không tốt, ta đại ca hắn." Hùng Khải nhíu mày, nhìn sang, hỏi: "Thế tử tại sao lo sợ? Tiêu Minh thế nào?" "Đại ca đi ra Nhạn Môn Quan, tại vách đá trước mặt tự vận." Đoàn Dự nghẹn ngào nói ra, duỗi tay áo lau mắt, khó nén bi thống chi tình. "Ai?" Ngồi trên lưng ngựa, Hùng Khải một thân một mình hành tẩu trên đường, nhớ tới Tiêu Phong, không chịu được thở dài một hơi. Tiêu Phong vẫn không thể nào đi qua trong lòng cái kia lão khảm. Mắt thấy kết bái đại ca Gia Luật Hồng Cơ bị Hùng Khải giết chết, chính mình lại không có bất kỳ lý do gì là Gia Luật Hồng Cơ báo thù, lại nghĩ cùng chuyện cũ, thế giới mặc dù lớn, chính mình lại đưa mắt không quen, Tiêu Phong không chỉ có bi từ đó đến, tại năm đó Trung Nguyên quần hào tập kích phụ mẫu địa phương rút kiếm tự vẫn. Chuyện xảy ra đột nhiên, Hùng Khải một bên muốn an bài quân Liêu thối lui sau đó, Nhạn Môn quan quân coi giữ an bài, lại muốn cùng quần hào uống rượu, còn đến không kịp nói chuyện với Tiêu Phong, liền được tin tức này. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lắc đầu, Hùng Khải lại lần nữa thở dài. Xem ảnh một. Bất quá cũng liền như thế, nếu sự tình không thể vãn hồi, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại nhớ tới hồi kinh sau làm như thế nào đối mặt Triệu Húc Lôi đỉnh lửa giận. Thân là thân vương, tự mình ra kinh không tính, còn giả truyền thánh chỉ, giam biên thủy tướng thủ, bên nào đều là phạm vào bị chém đầu đại tội. Cứ việc có đánh giết Liêu đế công lao, cũng vô pháp đền bù dạng này đại tội. Hùng Khải đương nhiên không quan tâm cái tội danh này, lại có chút bận tâm cùng Triệu Húc trở mặt, cục diện này là hắn không muốn đối mặt. Triệu Húc a Triệu Húc, ngươi sẽ không để cho ta khó làm sao? Ngẩng đầu nhìn lên trời, Hùng Khải trong miệng tự đủ. Triệu Bì, ngươi thật lớn mật, dám giả truyền thánh chỉ, giam Nhạn Môn quan tướng thủ, trong mắt ngươi còn có không có chấm, còn có không có quốc pháp. Ngự thư phòng bên trong, Triệu Húc tức sủi bọt mép, chỉ vào Hùng Khải cái mũi chửi ầm lên. Hùng Khải hơi hơi xoay người, một mặt nghiêm túc, nhận lấy Triệu Húc của ngoanh loạn tạng. Nhìn thấy Triệu Húc phẫn nộ hình dạng, Hùng Khải thứ nhất thời gian nhẹ nhàng thở ra. Liên sợ hắn không mắng, nếu mắng vậy là tốt rồi. Đương nhiên là một chuyện tốt, đối một cái lòng dạ thâm trầm hoàng đế tới nói, ngấm không lên tiếng mới là quyết tâm muốn giết người thời điểm, chửi ầm lên ngược lại không có việc gì. Cút cho ta. Mắng trọn vẹn một cái canh giờ, Triệu Húc mới chỉ vào Hùng Khải nổi giận nói: "Chấm muốn khấu trừ ngươi 10 năm đồng lộc, còn có, trong một năm không thể ra thân vương phủ một bước, cho chấm thật tốt bế môn hối lỗi. Thân đệ tuân chỉ, hoàng huynh thật tốt bảo hộ thân thể, thiết không thể suốt đêm vất vả quốc sự." Hùng Khải hai tay chắp tay, cung cung kính kính nói ra: "Triều đình đồng lộc tính là gì? Trên đỉnh thân vương liệt tiểu một ngày thu nhập sao? Dạng này trừng phạt đối cái khác Triệu Tống tôn thất tới nói, có thể nói nghiêm khắc cực kỳ, nhưng đối Hùng Khải mà nói, lại hoàn toàn là không đau không ngứa. Một năm thời gian không thể ra vương phủ cũng có chút ít phiền phức, bất quá, vậy cũng không có gì, lấy Hùng Khải thân thủ, hắn muốn rời khỏi vương phủ lại còn bị người phát hiện hay sao?" Đợi Hùng Khải xám xịt rời đi ngự thư phòng sau đó, Triệu Húc đặt mông ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem hắn rời đi bóng lưng kinh ngạc không nói. Một người một kiếm, tại mấy chục vạn quân Liêu bên trong trận chạm ra luật hồng cơ, hắc hắc. Nửa ngày, Triệu Húc nói một mình một câu, cười khẽ, ý vị khó hiểu. "Mầm lão, ngươi xem tiểu Cửu võ công đến cảnh giới gì? Ngươi có thể là đối thủ của hắn." Một lát sau, Triệu Húc hướng về phía không có một hai địa phương nhẹ nhàng hỏi: "Bệ hạ, thân vương điện hạ võ công thâm bất khả chắc, tiếp cận chí cảnh thiên nhân hợp nhất, lao nô hoàn toàn không phải hắn đối thủ." Một cái thanh âm giản mua truyền ra: "Lợi hại như vậy, đây chẳng phải là nói tiểu Cửu muốn lấy ta Triệu Húc tính mệnh, cũng là lấy đồ trong túi, chỉ ở tắt ở giữa." Triệu Húc nhìn xem ngoài cửa, suy nghĩ xuất thần, không có người biết rõ hắn giờ khắc này tại suy nghĩ gì. Triệu Húc tiểu tử này, suy nghĩ nhiều quá, đây chính là cùng người thông minh liên hệ chỗ xấu. Ngồi tại tám khiêng đại kiệu bên trong, Hùng Khải hai chân gác ở đối diện, hài lòng nằm nghiêng, nhìn ra phía ngoài đường phố đạo nhân lưu, khe khẽ thở dài. Cứ việc có chỗ phàn nàn, nhưng Hùng Khải biết rõ đây mới là bình thường, đem hắn cùng Triệu Húc đổi chỗ, hắn cũng sẽ có những ý nghĩ này. Tiêu Phong cái chết, ta kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít cũng phải gánh một chút trách nhiệm. Suy nghĩ lưu chuyển, Hùng Khải lại lần nữa nghĩ đến Tiêu Phong. Ta nếu thật quan tâm hắn, tự nhiên sẽ thời gian thời khắc khắc chú ý, cũng sẽ không mặc cho hắn tự sát, xem ra ta đối với hắn kỳ thực cũng không thế nào để ý. Ánh mắt u, Hùng Khải tư duy không biết chuyển đến cái gì địa phương. Đây coi là cái gì? Thở lạnh nhạt chi sát. Vậy cũng là một loại giết sao? Có lẽ tính a. Nhạn Môn quan một trận chiến, Đại Tống thân vương Triệu bị một người một kiếm xông quân Liêu, tại 30 vạn đại quân vây quanh phía dưới, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu, cưỡng ép đánh giết Liêu đế. Bực này hành động vĩ đại, trải qua lúc đó tận mắt nhìn thấy người giang hồ phủ lên sau đó, 10 ngày ở giữa liền chuyển khắp toàn bộ giang hồ. Trung Nguyên khu vực, Tây Nam Thanh Tảng, Nam Phương Duyên Hải, Đông Bắc Hoa Nguyên, Tây vực núi tuyết, không ai không biết không người không hay. Trong lúc mơ hồ, Đại Tống thân vương Triệu Bì, tại giang hồ bên trên đã có thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng. Cho dù thành danh mấy chục năm giang hồ cao thủ, nghe biết sau cũng không khỏi thán phục. Tại dạng này chiến tích phía dưới, mười mấy năm qua, giang hồ bên trên thanh danh vượng nhất Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung, cơ hồ đã không có người nhắc lại. Nhưng thân vương Triệu Bì từ lúc Nhạn Môn quan một trận chiến sau đó, rốt cuộc không có tại giang hồ bên trên xuất hiện qua, nghe nói là bị hiện nay hoàng đế cấm túc, đóng cửa không ra. Mà giang hồ bên trên, liên quan tới thân vương Triệu Bì truyền thuyết lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thần kỳ, rất có lấy lực lượng một người bao trùm toàn bộ giang hồ hình dáng. Một năm sau, không biết lúc nào, đến từ chỗ nào ba cái bảng danh sách lặng lẽ tại giang hồ bên trên lưu truyền ra tới. Trong đó một cái là ghi chép toàn bộ giang hồ toàn bộ tiên thiên đại tông sư, đồng thời đem nó chủ yếu chiến tích cùng giản lược cuộc đời giới thiệu ra tới, vài người đạt đến 29 cái tiên thiên bảng. Cái thứ hai là võ công xuất thần nhập hóa, đến gần vô hạn tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ, lựa chọn sử dụng trong đó 100 người đứng đầu ghi chép tông sư bảng. Người cuối cùng bảng danh sách là Tuấn Kiệt bảng, ghi chép 100 tên giang hồ bên trên danh tiếng thích nhất, võ công mạnh nhất, 30 tuổi trở xuống thanh niên cao thủ. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 259, Thiên Thiên bảng. Giữa hè, thân vương phủ hậu viện. Dài hơn một trượng dây nho dưới kệ. Vài cái cung nữ theo hầu bên cạnh, Hùng Khải nằm tại một cái tinh mỹ ngọc thạch chế thành ghế nằm bên trên, hơi hít mắt, nhìn xem đối diện một cái kình trang nữ tử tay nắm dài ba thước kiếm vung dậy. Xoát xoát xoát. Tên này nữ tử thân hình xinh đẹp, một thanh kiếm mua sinh động, Hàng Sơn kiếm pháp bên trong thêm khoản tuyệt chiêu thay nhau thi triển, dày đặc lăng lệ, nhìn có chút khí thế. Đúng vào lúc này, Hà An từ ngoài viện đi đến, đầu tiên là cùng cung kính kính hướng múa kiếm nữ tử đi một cái lễ, miệng nói bái kiến vương phi, lúc này mới đi tới Hùng Khải trước thân. Hùng Khải giơ tay Hà An, từ ghế nằm bên cạnh tòa mấy cái trước tinh xảo đĩa trong mâm, gỡ xuống một viên óng ánh bồ đào ném vào trong miệng, tiếp tục híp mắt xem cái kia nữ tử múa kiếm. Bất quá, cái kia nữ tử lại ngừng lại, nhìn Hà An liếc mắt, liền thu kiếm hướng nội viện đi đến, bảo vệ ở một bên cung nữ vội vàng đuổi theo, rất nhanh rời khỏi nơi này. Hùng Khải có chút không thú vị quay đầu nhìn hướng Hà An, hỏi: "Tiểu An tử, có chuyện gì?" "Điện hạ." Hà An nói ra. Thanh y lâu đưa tới một phần đại tống cùng Tây Hạ chiến báo mới nhất. "Nói nghe một chút." Hùng Khải lại ném đi một viên bồ đào tiến miệng bên trong, mạn bất kinh tâm nói ra: "Đại Tống thế cục một mặt tốt đẹp." Hà An nói ra: "Một năm trước, Đại Tống đánh bại Tây Hạ, thành lập Bình Hạ thành cùng Linh Bình trại, sau đó, ta Đại Tống lại thu phục nhiều châu mất đi bảo trại, bao quát Hà Đông Lộ ra lô trại, Thần Tuyển trại các loại. Phu Diên Lộ kinh lược sứ Lữ Huệ Khanh đại nhân, không chỉ có kẹp lại hạ người xâm lấn Duyên An phủ muốn đường, còn xây lên thêm san sát bảo trại, liền một mạch xuất kích Tây Hạ, hoàn thành 9 tòa bảo trại. Hoàn Khánh Lộ cũng lấy được Bạch Mã xuyên hướng Linh Châu cứ điểm, xây lên Hưng Bình thành, trở thành công kích Tây Hạ Vi Châu giám quân ti đã đặt chân. Mặt khác, còn xây lên một tòa Hoành Sơn thành, đem Tây Hạ một mực vây khốn, không ít đảng hạng bộ lạc đã đầu hàng." Hà An trật tự rõ ràng nói ra, đem trước mắt Tống Hạ chiến đấu chậm rãi nói tới. Tóm lại, Đại Tống đã lấy được toàn diện ưu thế, Kính Nguyên Lộ Trương Nghị cùng Phu Diên Lộ Lữ Huệ Khanh đã đem Tây Hạ quân đội vững vàng đặt ở hạ phong. "Còn có một việc." Hà An nói ra. "Tháng trước, có hồi hộ sứ đoàn tới trước Đông Kinh, hướng triều đình cùng quan gia truyền đạt nguyện ý ngưng chiến nghị hòa ý nguyện, bất quá, quan gia hình như cũng không thế nào tin." "Đương nhiên sẽ không tin." Hùng Khải cười nói. "Xem ảnh một, Tây Hạ chủ lực còn tại, lại hướng tới tiêu hành, làm sao có thể cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này? Lại còn đánh xuống, thẳng đến đem Tây Hạ đánh phục mới thôi. Đã qua một năm, Hùng Khải tại Đông Kinh vậy cũng không có đi, liền vương phủ đều không có từng đi ra ngoài một lần, có thể Đại Tống cùng Tây Hạ chiến dịch lại không có đình chỉ, lần thứ hai Bình Hạ chiến đấu nửa năm trước lại lần nữa mở ra. Nhưng chủ chiến phái Lữ Tuệ Khanh cùng Trương Nghị đều là mang binh nhiều năm cao thủ, vẹn vẹn nửa năm cũng đã đem Tây Hạ đánh chạy vòng vòng, không thể không mượn nhờ hồi hộ sứ đoàn đến lắc lư Đại Tống. Không được bao lâu, lần thứ hai Bình Hạ chiến đấu liền sẽ kết thúc, trải qua trận này, Tây Hạ đem bị triệt để đánh phục, lấy thần thuộc tự xưng. Điện hạ, bà Dương Hồ một trận chiến, kết quả ra tới. Trong phòng khách, toàn quan thanh hướng về phía Hùng Khải bẩm báo nói: "Bài danh thứ 316 tuyệt môn đao viên tử thành, khiêu chiến bài danh thứ 312 thanh ba điếu tẩu tại người vữ, tại thứ 376 chiêu thời điểm bị đánh bại, tông sư bảng xếp hạng không thay đổi." "Ừm." Hùng Khải môi hớp trà, lúc này mới nói ra: "Tuyệt môn đao viên tử thành, cho dù võ công đạt đến tông sư cảnh giới, nhưng đao pháp quá cực đoan, hết chạy nhập đề, gặp được chạy cân bằng lộ tuyến, hậu kinh đầy đủ thanh ba điếu tẩu tại người vữ, bị đánh bại là rất bình thường sự tình. Điện hạ, đây là thuộc hạ căn cứ nửa năm qua này, trên bảng xếp hạng cao thủ chiến tích, một lần nữa sắp xếp thứ tự, xin ngài xem qua." Toàn quan thanh hai tay nâng qua một cái sổ sách, đưa về phía Hùng Khải. Hùng Khải tiếp nhận sổ sách, thiện tay lật nhìn lên. Nửa năm trước, đi qua Hùng Khải chứng nhận, đem toàn quan thanh mấy năm này thu thập lại toàn bộ cao thủ phân tích một lần, sau đó xếp vào tam đại bảng danh sách, trải qua thanh ý lâu lặng lẽ chạy vào giang hồ. Tam đại bảng danh sách mới vừa xuất hiện, liền đưa tới sóng to gió lớn. Tiên Thiên bảng, Tông sư bảng, Tuấn Kiệt bảng ba cái bảng danh sách, sau hai cái không nói đến, nhất là Tiên Thiên bảng, gây nên phản ứng kịch liệt nhất. Tiên Thiên bảng bên trong, không chỉ có đem toàn bộ thiên hạ tiên thiên cao thủ đều liệt kê từng cái một lần, còn theo thứ tự theo võ công cao thấp tiến hành xếp hạng. Không chỉ có như thế, tại phần này bảng danh sách bên trong, còn đem tiên thiên cảnh giới kỹ càng hướng toàn bộ giang hồ tiết lộ ra tới. Trước kia, chỉ có truyền thừa nguồn gốc đại phái mới có tư cách biết rõ tiên thiên là thế nào một chuyện, nhưng phần này bảng danh sách lại đem tiên thiên cảnh giới công khai nói ra, còn đem ra công khai. Như vậy gây nên giang hồ huyên náo, có thể nghĩ. Phải biết, cái gọi là giả truyền một đồng lớn, chân truyền một câu nói. Chân chính có dùng đồ vật, khắp nơi chỉ cần một câu, tiên thiên bảng bên trên, gần là đối với tiên thiên cảnh giới miêu tả, cũng đủ rồi đối những cái kia nhiều năm không thể tiến thêm tông sư cao thủ mang đến cực lớn giận dắt. Trên thực tế, nửa năm sau hôm nay, căn cứ thanh y lâu nắm giữ tin tức, giang hồ bên trên đã chí ít có hai cái thành danh tông sư, đột phá tiên thiên cánh cửa. Như vậy có thể thấy được, tiên thiên bảng bên trong đối tiên thiên cảnh giới miêu tả, đối giang hồ sinh ra hạng gì sâu xa ảnh hưởng. Đương nhiên, cho dù là tông sư, cũng không nhiều, có thể dựa vào thâm hậu nội tình tấn thăng tiên thiên càng là không gì sánh được thưa thớt, cho nên, giang hồ bên trên đối tiên thiên bảng tò mò cùng thảo luận, chủ yếu vẫn là tụ tập tại trên bảng danh sách liệt ra cao thủ danh tự. Nhóm đầu tiên tiên thiên bảng, đứng hàng tiên thiên có 29 người. Trong đó đại đa số đều là bình thường người giang hồ nghe đều chưa từng nghe qua danh tự. Xếp hạng thứ nhất, vậy mà không phải giang hồ bên trên danh tiếng nhất sức lực, được khen là thiên hạ đệ nhất cao thủ Thân Vương Điện Hạ, ngược lại là thiếu lâm một cái vô danh lão tăng quét rác. Cái này đáng kinh ngạc tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là không tin, khôi hài đâu, một cái chưa từng nghe nói qua lão tăng, dựa vào cái gì đứng hàng thiên hạ đệ nhất. Nhưng tiên thiên bảng bên trong, cũng không chỉ là vẹn vẹn liệt nổi danh tự, còn có người này lai lịch thân phận, võ công tên, tuổi tác, thậm chí chủ yếu chiến tích. Tại thiếu lâm vô danh lão tăng quét rác miêu tả bên trong, một loại trong đó đặc biệt làm người ta giật mình, cái này vô danh lao tăng vậy mà đã từng cùng thân vương Triệu Bị quyết chiến qua. Chiến đấu kết quả là Triệu Bị tự nhận không bằng, phiêu nhiên mà đi. Mà Tiên Tiên bảng bên trên đối vô danh lão tăng quét rác đánh giá là lấy đại trí tuệ đại nghị lực, trăm năm ngộ ra Phật pháp tinh yếu, tiến tới vô sự tự thông, võ công đạt đến tiên thiên trùng cực cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Như thế thần thoại một dạng miêu tả, làm cho cả giang hồ đều sợ ngây người, không thể tin được chính mình con mắt. Chỉ có lúc đó tại Thiếu Lâm tự, thấy tận mắt lão tăng quét rác độ hóa Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn người, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, vị lão tăng kia dĩ nhiên là một vị thiên nhân hợp nhất trung cực cao thủ. Xếp hạng thứ hai là Phiêu Miểu Phong Thiên Sơn đồng mộ, Tiêu Giao phái đại trưởng lão, chủ tu Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, tiên thiên đỉnh tiêm, trăm tuổi tuổi. Tuyệt đại đa số người giang hồ đều không biết Thiên Sơn đồng mộ là người nơi nào, bất quá, liên tưởng đến người ta đều trăm tuổi, bây giờ người giang hồ không biết cũng bình thường. Nhưng tại một ít người hữu tâm thẩm tra phía dưới, lại thông qua trước kia 36 động, 72 đảo, biết được đồng mộ vụn vặt sự tích, bên cạnh ấn chứng tiên thiên bảng độ tin cậy. Bài danh thứ 3, y nguyên không phải thân vương Triệu Bì, mà là Tây Hạ Thái Thượng Thái Hậu Lý Thu Thủy, Tiêu Giao phái nhị trưởng lão, chủ tu Tiểu Vô Tướng Công, tiên thiên đỉnh tiêm, trăm tuổi tuổi. Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 260, giang hồ biến hóa. Đối Lý Thu Thủy, biết đến người thì càng ít, nhưng tiên thiên bảng bên trong cố ý bằng giao, ngày xưa Đại Tuyết Sơn Minh Vương Cưu Ma Chí, võ công tiên thiên cao cấp, lại đã từng nhận được Lý Thu Thủy coi trọng, đồng thời đến chuyển Tiểu Vô Tướng Công. Về sau, Cưu Ma Chí bởi vì chọc giận xếp hạng thứ tư Tiêu Giao phái trưởng môn đại tống thân vương Triệu Bì, bị hắn đánh chết ở Thiếu Thất Phong. Chuyện này biết đến người lại không ít, hai bên kết hợp phía dưới, Lý Thu Thủy bài danh thứ 3 có độ tin cậy cũng cao lên. Xếp hạng thứ 4 chính là trước mắt giang hồ bên trên danh tiếng thứ nhất, lấy sức một mình chính diện 30 vạn quân Liêu, cưỡng ép xông trận đánh giết Liêu đế gia Luật Hồng Cơ thân vương Triệu Bì. Vị này đại tống thân vương, võ công tư chất kinh người, lấy hơn 20 tuổi tuổi tác, vậy mà đồng dạng tu luyện đến tiên thiên đỉnh tiêm, hơn nữa còn là Tiêu Giao phái đương đại trưởng môn nhân. Mà thân vương Triệu Bì đứng hàng thứ 4, cũng từ một cái góc độ khác đã chứng minh thứ 2 cùng thứ 3 độ tin cậy, cùng một môn phái người, trăm tuổi tuổi người, võ công tự nhiên tại hơn 20 tuổi người lên. Bởi như vậy, tiên thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 2, 3, 4, tất cả đều là tuyệt đại đa số người giang hồ chưa nghe nói qua Tiêu Giao phái. Đang thán phục sau đó, toàn bộ giang hồ cũng đều tại lưu truyền Tiêu Giao phái truyền thuyết. Xếp hạng thứ 5 là Tây Tạng Đại Chiêu Chùa một vị trăm tuổi Lạt Ma Chiêu Thông đại sư, tinh tu Mật Tông Cửu Nôn, Mật Tông đại thủ ấn, đồng dạng là tiên thiên đỉnh tiêm, cũng là vị cuối cùng tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ. Tiên thiên bảng vị trí thứ 5, một vị là thiên nhân hợp nhất trung cực tiên thiên, bốn vị tiên thiên đỉnh tiêm. Trừ cái đó ra, trong bảng còn cố ý chỉ ra, như là thân vương Triệu Bì như vậy, mấy chục vạn trong đại quân lấy địch quốc hoàng đế thủ cấp, mỗi một cái tiên thiên đỉnh tiêm đều làm được. Hung Khải chính diện ngạnh hám quân Liêu, thông dong đánh giết Liêu đế, để cho người trong giang hồ lần thứ nhất biết rõ, vậy mà thật có xem thiên quân vạn mã là không có gì võ lâm cao thủ. Mà tiên thiên bảng đã nói rõ, càng là minh sắc tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ đều có năng lực như vậy. Một thời gian, toàn bộ thiên hạ xôn xao, tiến tới đối tiên thiên đỉnh tiêm, thậm chí thiên nhân hợp nhất trung cực tiên thiên cảnh giới, tràn ngập huyễn tưởng cùng mơ màng. Sau đó, liền không có tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ, Minh giáo giáo chủ Phương Thiên Dương có được hộ giáo thần công Càn Khôn Đại Na Di, lấy tiên thiên cao cấp cảnh giới đứng hàng thứ 6. Có khác gần cư tại Cựu Cung Sơn đạo gia cao nhân, Cựu Cung người thật, có được thần công tiên thiên bắt quái tay, cũng là tiên thiên cao cấp, đứng hàng thứ 7. Tiên thiên bảng bên trên ghi chép tiên thiên cao cấp liền hai vị này. Bất quá, trên bảng danh sách ngoài định mức nói rõ, mấy năm trước bị Thiếu Lâm lão tăng quét rác độ hóa Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn, còn có bị Triệu Bì đánh giết Cưu Ma Chí, cùng với năm đó Bắc Kiều Phong, cũng là tiên thiên cao cấp. Bởi vì bốn người này, hai chết hai phế công ẩn độn, vì thế không bị bảng danh sách ghi chép. Xếp hạng thứ 8 là Đại Tuyết Sơn Minh Mã phái Vân Đỉnh thượng sư, tinh thông hỏa diễm đao thần công, tiên thiên bên trong cấp, đồng thời cũng là chết đi Đại Tuyết Sơn Minh Vương Cưu Ma Chí sư thúc. Ngu ở Hải Nam Thương Hải kiếm khách, tự sáng tạo Thương Hải kiếm pháp, đứng hàng thứ 9, tiên thiên bên trong cấp bậc. Điểm Thương phái ẩn cư 20 năm Bạch Hạc chân nhân, Ngũ Đại Sơn Bách Minh thượng nhân, đặt song song thứ 10, tiên thiên bên trong cấp. Tiên thiên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tuyệt thế cao thủ, ngoại trừ thứ tư thân vương Triệu Bì ở ngoài, còn lại đám người, tuyệt đại đa số người giang hồ nghe đều chưa nghe nói qua. Vì thế, bảng danh sách vừa ra tới thời điểm, cơ hồ không người tin tưởng. Nhưng trên bảng danh sách nói có lông mày có mắt, mà lại chỗ liệt số liệu đều có thể khảo chứng kiểm chứng, chấm dãi, liền dần dần bị giang hồ tiếp nhận. Theo thời gian chuyển rời, người giang hồ đối phần này trên bảng danh sách liệt kê nhân vật lòng hiếu kỳ một ngày tháng qua một ngày, cuối cùng diễn biến thành một loại hướng tới, trở thành học võ người mục tiêu. Mà cái này, chính là hậu trường đẩy tay Hùng Khải hy vọng nhìn thấy. Tiên tiên cao thủ tự nhiên không chỉ cái này 11 vị, nửa năm trước đẩy ra tiên tiên bảng, hết thảy liệt cử 29 vị tiên tiên, ngoại trừ 10 hạng đầu ở ngoài, còn có 18 cái tiên tiên đại tông sư. Xem ảnh một, làm cho cả thiên hạ kinh quái lạ là, Mân Nam Minh giáo thế lực quả thực kinh người, ngoại trừ giáo chủ Phương Thiên Dương, lấy tiên tiên cao cấp đứng hàng thứ 6 ở ngoài, lại còn có 6 vị tiên tiên cao thủ. Trong đó, Tả Hữu Quang Minh sứ đều là tiên tiên trung kỳ, tứ đại hộ giáo pháp vương còn lại là tiên tiên sơ kỳ. Phải biết, cái khác bất kỳ một cái nào tiên tiên đều tại thiên nam địa bắc, mỗi một cái đều là uy chấn thiên hạ nhân vật, mà Minh giáo một dạy liền có được 7 vị, đây là cường đại cỡ nào thế lực. Một phần tiên thiên bảng, đem ẩn nút nhiều năm Minh giáo biểu hiện tại giang hồ bên trong, rất nhanh liền được khen là thiên hạ đệ nhất đại giáo. Ngoại trừ Tiên Thiên bảng ở ngoài, tông sư bảng bên trong cũng liệt ra toàn bộ thiên hạ vị trí thứ 100 tông sư danh lạch. Cái gọi là tông sư, chính là không có tiến nhập tiên thiên, nhưng lại viễn siêu bình thường nhất lưu cao thủ, võ công xuất thần nhập hóa, đủ để uy chấn một phương nhân vật. Trọng yếu nhất là, trên bảng danh sách cố ý nói rõ, mỗi một cái 50 tuổi trở xuống tông sư đều có hy vọng tấn thăng tiên thiên, không chỉ có võ công thật to tiến lên trước một bước, còn có thể có được trăm tuổi thọ mệnh. So với Tiên Thiên bảng, tông sư bảng gây nên oanh động thậm chí càng lớn. Rốt cuộc, tấn thăng tiên thiên thực sự quá mức gian nan, bình thường người giang hồ nghĩ cũng không dám nghĩ, mà lại những này cao thủ hoặc là ẩn cư, hoặc là võ lâm thánh địa hoặc thế lực lớn siêu cấp thủ lĩnh, không phải bọn họ tùy tiện ở giữa gặp được. Nhưng tông sư thì lại khác, một mặt là mỗi một cái người giang hồ cũng có thể đạt đến cảnh giới, một phương diện khác, những này cao thủ tại giang hồ bên trên danh khí rõ rệt, chỉ cần một chút nghe ngóng, phần lớn đều có thể biết rõ, không giống tiên thiên cao thủ, rất nhiều liền danh tự đều chưa từng nghe qua, không nói đến gặp một lần. Vì thế, nguyên bản tại giang hồ bên trên liền thanh danh rõ rệt những này tông sư cao thủ, danh khí càng lớn hơn, thậm chí bọn họ sở tại giang hồ thế lực cũng nước lên thì thuyền lên, tại giang hồ bên trên địa vị tiếp theo tăng lên. Có thể là, trái lại, dạng này thanh danh cũng mang đến rất nhiều phiền phức. Mộ Danh mà tới bái phỏng, khát vọng bái sư học nghệ, thậm chí không phục khiêu chiến, chính là những này tông sư muốn đối mặt tình trạng. Đối với cái này, có tông sư cao thủ ngại phiền phức, nhưng cũng có tông sư vui với tiếp nhận khiêu chiến, lại thêm có khát vọng tại võ học bên trên tiến thêm một bước, hướng xếp hạng trên mình tông sư hạ thư khiêu chiến. Đều là tông sư, dựa vào cái gì ngươi xếp hạng tại trên ta? Ngoại trừ những này ở ngoài, một chút nhất tâm truy cầu võ công cao thủ, càng muốn mượn hơn trợ cao thủ ở giữa chiến đấu ma luyện chính mình, thậm chí tấn thăng tiên thiên. Tông sư bảng bên trên cao thủ đều như thế, chớ nói chi là tuấn kiệt bảng bên trên thanh niên cao thủ, cái nào người trẻ tuổi không phải huyết khí phương cương, thiên lão đại ta lão nhị. Tuấn kiệt bảng bên trên đồng dạng liệt ra 100 tên, đều là 30 tuổi trở xuống trẻ tuổi cao thủ, võ công cảnh giới, sở thuộc môn phái, am hiểu võ công đều có giới thiệu, xếp hạng càng là kỹ càng, vì bọn họ lẫn nhau khiêu chiến chế tạo tốt nhất lấy cớ cùng lý do. Tam đại bảng danh sách đẩy ra, liền phảng phất cho bình tĩnh bể cá bên trong đầu nhập một đầu niêm ngư, cấp tốc làm đục nước, toàn bộ giang hồ đều sôi trào. Một thời gian, giang hồ cơ hồ khắp nơi có thể thấy có người quyết đấu, mỗi một cái thành danh cao thủ cũng không dám giống như trước dạng kia, dựa vào trước kia uy danh lan lộn này, từng cái siêng năng tu luyện, để phòng nhận được một phần thư khiêu chiến. Tương ứng, đem người ánh mắt đều tập trung ở tam đại bảng danh sách, nhất là thân ở bảng danh sách trong đó người, ánh mắt càng là nhìn hướng xếp tại chính mình chi người bên trên, liên phát mở ra tự thân thế lực đều không lo được. Trên thực tế, tinh lực đặt ở thế lực bên trên, tại trước mắt giang hồ bầu không khí bên trong đã được không bù mất, bởi vì chỉ cần danh liệt bảng danh sách hoặc bài danh phía trên, tự thân sở tại thế lực tự nhiên là làm người khác chú ý, đồng thời đi theo tăng cường. Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 261, nhân tài mới xuất hiện. Trái lại, nếu bị người đánh bại, xếp hạng hạ xuống, thậm chí ngã ra bảng danh sách, chỗ đứng thế lực cũng sẽ tiếp theo ngã xuống tới. Người võ công so với trước đó càng thêm hữu dụng, tầm quan trọng thậm chí áp đảo chỗ đứng thế lực bên trên. Dưới tình huống như vậy, người giang hồ tinh lực đều bị buộc lấy đặt ở tự thân võ công bên trên, lẫn nhau quyết đấu số lượng kịch liệt gia tăng. Loại tình huống này mang đến một cái thêm hiệu ứng, bình dân dân chúng chịu đến giang hồ tranh đấu ảnh hưởng ngày càng nhỏ bé, bất quá chú ý tới điểm này người lại không nhiều. Đem phần này thu xếp sau đó bảng danh sách từ đầu tới đuôi nhìn một lần, Hùng Khải nhẹ gật đầu. Dựa theo hắn ý định, Tiên Thiên bảng một năm một đổi, tông sư bảng còn lại là nửa năm một lần, Tuấn Kiệt bảng là mỗi tháng đổi một lần. Lần này hắn chủ yếu xem chính là tông sư bảng cùng Tuấn Kiệt bảng. Tăng lên hai tên tiên thiên, xem ra tông sư bên trong có được tiềm lực người còn không ít. Hùng Khải mỉm cười nói, đồng thời con mắt lại lần nữa quét một cái Tuấn Kiệt bảng thứ 98 tên. Độc Cô Cầu bại. Tháng trước sửa chữa Tuấn Kiệt bảng thời điểm, còn chưa từng xuất hiện Độc Cô Cầu bại danh tự, nhưng lần này lại xuất hiện. Hà Tố chỗ tân xuất hiện tân tú, năm nay 15 tuổi, sử kiếm. Tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thu khấu, bại hết anh hùng, thiên hạ lại thêm không đối thủ, không thể làm gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy khác là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thật tịch liêu khó xử vậy. Nhớ tới đoạn văn này, Hùng Khải trong mắt xuất hiện ý cười. Độc Cô Cầu bại, thế giới này ngươi không biết tịch mịch. Mang theo không hiểu ý cười, Hùng Khải khép lại sổ sách, giao cho Toàn Quan Thanh, nói ra. Đại khái bên trên không kém, cứ dựa theo cái bài danh này công bố ra ngoài đi. Vâng. Toàn Quan Thanh tiếp nhận danh sách sổ sách, sau đó do dự một chút, lại nói ra. Điện hạ, Thanh Y Lâu trước mắt đã tại Trung Nguyên, Bắc Phương Liêu Quốc, Tây Nam Thổ Phiên các vùng đều thiết hạ trụ sở, nghe ngóng tin tức năng lực đã không thấp hơn cái bang, thế nhưng. Nhìn Hùng Khải liếc mắt, Toàn Quan Thanh tiếp tục nói ra. Thế nhưng, nếu vẹn vẹn Tuấn Kiệt bảng, trước mắt thuộc hạ còn có thể căn cứ mỗi người chiến tích phán đoán xếp hạng, bất quá, tông sư bảng bên trên cao thủ. Thuộc hạ lại lực có chỗ không vừa. Điện hạ, chúng ta Thanh Y Lâu, cần phải có cao thủ tọa trấn mới được. Nói xong. Toàn Quan Thanh có chút khẩn trương nhìn xem Hùng Khải. Xác thực, cho dù Tiên Thiên bảng thứ hạng là Hùng Khải tự thân quyết đoán, nhưng tông sư bảng bên trên cao thủ, mỗi một cái đều tại phía xa Toàn Quan Thanh bên trên, lấy hắn năng lực, thực sự khó mà phán đoán chính xác cao thấp. Cũng là, Hùng Khải gật đầu đồng ý, nhìn hướng Toàn Quan Thanh, nói ra: "Ngươi mà lại dẫn người đi Hải Nam chờ, một tháng sau, ta sẽ đi nơi đó mời một vị đủ phân lượng cao thủ gia nhập Thanh Y lâu.
Hải Nam.
Điện hạ, ngài là muốn đi mời Thương Hải kiếm khách.
Xem ảnh một.
Toàn quan Thanh kinh ngạc nói ra.
Kia là tiên tiên bảng xếp hạng thứ 9 cao thủ, nếu như hắn có thể gia nhập Thanh Y lâu, sợ là đều có thể phân biệt tiên tiên bảng thứ hạng.
Chỉ là, Thương Hải kiếm khách hướng tới độc lai độc vãng, đối danh lợi không có hứng thú, hắn sẽ đến không?
Ha ha.
Thương Hải kiếm khách cũng là bậc thầy võ học, không có khả năng đối chân chính cao thủ không có hứng thú.
Hùng Khải cười nói,
hắn trước kia chẳng qua là cảm thấy tìm không thấy địch thủ, tăng thêm lười nhát xuất môn, cho nên ngu ở Hải Nam mà thôi, cũng không phải là chân chính vô dục vô cầu, nắm giữ thiên hạ cao thủ tin tức, có lợi cho tự thân cảnh giới đề thăng, vì cái gì không đến?
Mỗi một cái tiên thiên cao thủ đều tại võ học bên trên riêng một ngọn cờ, nhân vật như vậy, xem thường bình thường cao thủ, lại không có nghĩa là có thể không nhìn đồng dạng tiên thiên, lại thêm không có nghĩa là không có lòng cầu tiến.
Hùng Khải sáng sớm liền chọn tốt thay thế mình quản lý bảng danh sách nhân tuyển, cuối cùng mới chọn chúng Thương Hải kiếm khách.
Còn như Thương Hải kiếm khách đến tột cùng có nguyện ý hay không, cái này không trọng yếu.
Tiên thiên bên trong cấp cao thủ cũng không phải là chỉ có cái này một cái, huống chi, Hùng Khải tự thân ra mặt, như thế nào dễ dàng tha thứ có người không nể mặt mũi.
Hải Nam.
Dương Trúc.
Bóng người lay động, một trắng một xanh hai đạo nhân ảnh, như ảo ảnh đan sen, kiếm khí tung hành, kình phong bốn phía.
Tu Di ở giữa, người áo trắng thủ trưởng tại Thanh Ý kiếm khách ở ngực nhẹ nhàng nhấn một cái, lại không có phát lực, mà là lóe ra trượng ở ngoài, dù bận vẫn ung dung hai tay vắt sau đó, một mặt mỉm cười nhìn xem đối diện Thương Hải kiếm khách.
Vóc người trung đẳng áo bào xanh kiếm khách cầm trong tay lợi kiếm, kinh ngạc nhìn xem đối diện người áo trắng, phát một hồi lâu ngốc, nửa ngày mới nói ra.
Không hổ là một mình xung trận, một mình đánh giết Liêu Đế thân vương, đây chính là tiên tiên đỉnh tiêm cảnh giới sao?
Bội phục bội phục.
Văn tiên sinh khách khí.
Hùng Khải mỉm cười nói,
ngươi tuổi tác không đủ một giáp, còn có lên cao không gian, lấy ngươi tự sáng tạo Thương Hải kiếm pháp tài tình, nếu có thể tiếp xúc lượng lớn cao thủ tin tức, tiến thêm một bước, đạt đến tiên thiên cao cấp, thậm chí đỉnh tiêm, cũng là hoàn toàn có khả năng.
Đi tới Hải Nam, ở trước mặt gặp được Hùng Khải mới biết được Thương Hải kiếm khách họ Văn, gọi Văn Nhất Kiếm.
Một người tu luyện cuối cùng cũng có cuối cùng, nếu có thể tiếp xúc nhiều cùng cấp bậc thậm chí cao hơn cấp bậc cao thủ, tự nhiên có rất lớn hy vọng tiến thêm một bước.
Tiến thêm một bước.
Thương Hải kiếm khách Văn Nhất Kiếm mắt lộ ra hướng tới, lập tức gật đầu nói ra.
Đa tạ thân vương điện hạ để mắt nghe nào đó, nhận được không bỏ, tại hạ nguyện ý đảm nhiệm Thanh Y lâu lâu chủ một chức.
Sau đó 3 năm, là một cái tranh đấu không ngừng, đồng thời dị sắc rực rỡ 3 năm, trong giang hồ, ngoại trừ tiên thiên bảng ở ngoài, tông sư bảng cùng tuấn kiệt bảng bên trên danh sách không ngừng biến hóa.
Mỗi một lần biến hóa đều đại biểu một trận đặc sắc tuyệt luân quyết chiến, một nửa ở trên quyết chiến đều sẽ mang đi một người tính mệnh, nhưng sống sót người lại thanh danh vang dội, trở thành giang hồ sủng nhi.
Chậm rãi, rất nhiều thành danh cao thủ chết đi, đồng thời cũng nổi danh điều chưa biết nhân danh xung ra.
Tam đại bảng danh sách thành rồi người giang hồ gặp mặt nhất định đàm luận đồ vật, bảng danh sách người bên trên tên càng là trở thành tất cả mọi người đề tài nói chuyện.
Sớm nhất tông sư bảng phía trên danh sách có một nửa người chết bởi quyết đấu, nhưng cùng lúc cũng có 7 tên tông sư tấn thăng tiên thiên.
Đến tận đây, tiên thiên bảng bên trên danh sách mở rộng đến 36 cái.
Tuấn kiệt bảng càng là gió nổi mây phun, danh sách không ngừng biến hóa, thế nhưng có 3 cái danh tự lại đặc biệt làm người khác chú ý.
Thiếu Lâm đấu tiểu tăng, Minh giáo thiếu giáo chủ Phương Tịch, Hà Tố Chi địa độc cô cầu bại.
Cái này 3 người, niên kỷ cũng không lớn, tất cả 15-16 tuổi ở giữa, nhưng từng cái thiên tư bất phàm, siêu việt tuyệt đại đa số tuấn kiệt bảng bên trên thanh niên cao thủ.
Đấu tiểu tăng cho dù xuất thân Thiếu Lâm, nhưng cực kỳ thần bí, không người nào biết đến tột cùng là ai, liền liền phái Thiếu Lâm tự thân cũng không có người được biết.
Phương Tịch là thân thế trong sạch, là Minh giáo thiếu giáo chủ, đến tổ phụ Phương Thiên Dương dốc sức vun trồng, một thân võ công tiến triển thần tốc, được khen là mầm móng tiên thiên.
Hà Tố thiếu niên độc cô cầu bại, ai cũng không biết môn phái sở thuộc, nhưng võ học tiến triển đồng dạng kinh người, cơ hồ mỗi một lần hiện thân, kiếm pháp đều sẽ để thăng một mạng lớn.
3 năm này, đấu tiểu tăng, Phương Tịch, độc cô cầu bại, nhiều lần cùng Tuấn Kiệt bảng bên trên cao thủ quyết chiến, chưa từng bại một lần, danh khí đường thẳng lên cao, tại lần gần đây nhất bảng danh sách đổi mới bên trong, đã đứng hàng 3 vị trí đầu.
Cho dù trên bảng danh sách đem đấu tiểu tăng liệt vào thứ nhất, Phương Tịch thứ hai, độc cô cầu bại thứ ba, nhưng cũng đã nói, cái này 3 người võ công mỗi một ngày đều đang biến hóa, dạng này xếp hạng chỉ là tạm thời, không có nghĩa là chân chính cao thấp.
Vì thế, toàn bộ người giang hồ, năm gần đây, nhất nói chuyện say xưa, chính là cái này 3 tên trẻ tuổi tuấn kiệt võ công, đến tột cùng người nào xếp hạng phía trước, người nào trước hết nhất đột phá đến tông sư, thậm chí tiên thiên.
Thông qua 3 cái bảng danh sách, đem giang hồ hôm nào đổi địa Hùng Khải, gần nhất lại có chút tâm tình không tốt.
Bởi vì, Triệu Húc ngã bệnh,
chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì.
Chương 262, kéo dài tính mạng.
Một năm trước, Đại Tống quân đội đầu tiên là tại Bình Hạ Thành lại lần nữa đánh tan quân Hạ, sau đó lại tại trời đều núi lấy được một trận đại thắng, cuối cùng tại Hoành Sơn đem Tây Hạ triệt để đánh bại.
Tây Hạ đi sứ tạ tội, trên danh nghĩa lấy lại Đại Tống sau đó, Thanh Đường thổ phiên nội bộ xuất hiện phân liệt, Triệu Húc thừa cơ mở ra Hà Hoàng chi phục dịch, xuất binh Thanh Đường Tư La.
Quân Tống tháng 6 xuất sư, tháng 7 hạ Lũng Chu lên thành, đánh chiếm Mạc Xuyên.
Tháng 8, thổ phiên nhiều chỗ bộ lạc đầu hàng. Tháng 9, thành công chiếm lĩnh thổ phiên, sau đó, lấy Thanh Đường là Thiện Châu, lấy Mạc Xuyên là Hoàng Châu.
Đại Tống bản đồ ra tăng 2 châu chi địa.
Nhưng ngay lúc này, lại truyền ra Triệu Húc bệnh nặng tin tức.
Triệu Húc bây giờ mới 24 tuổi, chính là trẻ tuổi lực mạnh thời điểm, toàn bộ đại tống đều không có người nghĩ đến hắn sẽ chết, chỉ có Hùng Khải kết hợp lịch sử, hoài nghi lần này bệnh sợ là khó mà chuyển tốt. Trong lịch sử, Triệu Húc chính là tại sông Hoàng chiến đấu thắng lợi không lâu sau, liền bệnh chết, hơn nữa còn không có lập xuống di chiếu, đến mức Hứa Thái Hậu cấu kết cửu đảng, ủng hộ Triệu Cắt làm đế. Hứa Thái Hậu không phải Triệu Húc mẹ đẻ, nhưng bởi vì là Tống Thần Tông hoàng hậu, vì vậy mà có được chính thống danh nghĩa, tại Triệu Húc không có lưu lại di chiếu tình huống phía dưới, vì bảo trì tự thân địa vị, chủ trương gắng sức thực hiện Triệu Cắt đăng cơ. Trong đó tự nhiên trộn lẫn rất nhiều nhân tố, nơi này cũng không tỉ mỉ bề ngoài. Tiểu Cửu, ngươi đã đến. Trên giường bệnh Triệu Húc, tại cung nữ nâng đỡ, miễn cưỡng ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy trắng xanh nhìn hướng Hùng Khải, hô. Hùng Khải quan sát Triệu Húc rất lâu, sau cùng thở dài. Hắn không chỉ có không sai y thuật, lại thêm với thân thể người kết cấu rõ như lòng bàn tay, đối với sinh mạng lực cảm ứng càng là 10 phần linh mẫn, tại hắn cảm ứng bên trong, Triệu Húc thân thể cực kỳ suy yếu, đã là dược thạch khó cứu. Triệu Húc tính mệnh chỉ có 1 tháng không tới. Thế nào? Triệu Húc kỳ quái nhìn xem Hùng Khải, tốn sức mở miệng hỏi. Cái này ngay miệng, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ chết, rốt cuộc, hắn mới 24 tuổi mà thôi. Đây cũng là trong lịch sử Triệu Húc vì cái gì không có lưu lại gì chiếu nguyên nhân, ai sẽ tại 24 tuổi thời điểm cho là mình sẽ chết. Hoàng huynh. Hùng Khải nhìn xem Triệu Húc, trên mặt thương tiếc, chậm rãi nói ra. Người sắp chết rồi. Trong phòng cung nữ cùng thái giám quá sợ hãi, tất cả đều ngạc nhiên nhìn xem Hùng Khải. Thân vương, ngươi lớn mật, dám nguyền rủa con ra. Theo hầu bên cạnh thái giám Điền Công Công giận không kèm được, nhảy ra ngoài, bảo hộ ở Triệu Húc trước thân, chỉ vào Hùng Khải cái mũi lớn tiếng nổi giận nói. Hùng Khải phảng phất không nghe thấy một dạng, càng là không nhìn trong phòng mười mấy đôi kinh hãi ánh mắt, nói một câu nói sau đó, liền đứng tại chỗ im miệng không nói. Ngươi tới, cấm quân thị vệ đâu, mau tới hộ giá. Đối Triệu Húc trung thành tuyệt đối Điền Công Công lôi kéo vị được giọng, lớn tiếng hô hoán. Xem ảnh một. Theo thanh âm hắn, số lớn hoàng cung thị vệ cùng cấm quân, khoác giáp mang qua xông vào, đem Hùng Khải bao bọc vây quanh. Hùng Khải bất vi sở động, thậm chí đem mí mắt hợp lên, nhắm mắt không nói. Khu, khu. Tiếng ho khan vang lên, nửa ngày, Triệu Húc âm thanh yếu ớt truyền ra. Tất cả lui ra, Điền quý, ngươi cũng lui ra. Tiếng bước chân di chuyển nhanh chóng, chờ Hùng Khải khi mở mắt ra sau đó, những cấm quân kia thị vệ đã toàn bộ rời khỏi, Điền quý cũng lui trở về Triệu Húc trước giường. Bất quá lại hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Cửu nói, khu, nói một chút, chấm làm sao lại sắp chết rồi. Mặt mũi tràn đầy trắng xanh Triệu Húc, tại cung nữ bảo vệ phía dưới, từ ngồi trên giường thẳng, một đôi mắt bình tĩnh nhìn xem Hùng Khải, nói ra. Cho dù thân thể của hắn vô cùng suy yếu, nhưng cái kia bình tĩnh ánh mắt bên trong lại ẩn chứa vô tận lực lượng, chỉ là đơn giản nhìn xem Hùng Khải, liền để hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Dứt lời, chấm thế nào sắp chết rồi. Ngươi muốn giết chấm, muốn làm hoàng đế. Triệu Húc nhịn xuống lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Hùng Khải hỏi. Lần này Hùng Khải thật dẫn lửa hắn, không cho cái hài lòng đáp án, toàn bộ cấm quân thị vệ, còn có tiềm ẩn đại nội cao thủ, đem phát ra lôi đình một kích. Hùng Khải lại không quan tâm những này, chỉ là bình tĩnh lại lần nữa quan sát một phen Triệu Húc, thở dài, nói ra. Hoàng huynh, trong cơ thể ngươi kinh mạch toàn bộ héo rút, hơn phân nửa tắc, khí tức không thể thông suốt, nhất là tâm mạch, uể oải tới cực điểm, tối đa duy trì một tháng, y thuật lại là cao minh ý sinh, cũng cứu không được. Hoang đường. Theo hầu bên cạnh Điền Quý nghe vậy giận dữ, lúc này chỉ vào Hùng Khải trách cứ, lại bị Triệu Húc ngăn trở đi xuống. Thật chứ? Triệu Húc nhìn chằm chằm Hùng Khải, hỏi: "Thật?" Hùng Khải thở dài, chậm chạp mà kiên định nói ra. Triệu Húc nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hùng Khải mặt, nửa ngày mới cười nói: "Chấm chỉ có thể sống một tháng." "Ha ha, có thể ngự ý lại nói chấm chỉ là vất vả quá độ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian có thể tự khỏi hẳn, chẳng lẽ y thuật của ngươi so với ngự ý còn tốt hơn?" "Ngự ý tiết mệnh, không dám nói thẳng." Hùng Khải lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói ra. Nghe câu nói này, Triệu Húc ánh mắt nhất thời không đúng. Liên liên phía sau hắn Điền Quý, sắc mặt cũng là đại biến. "Yên tĩnh." Trong phòng không người nói chuyện, mấy tên thái giám cùng cung nữ không dám thở mạnh một cái, yên lặng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chuyên ngữ y đi. Triệu Húc ho khan vài tiếng sau đó, phân phó nói. Hai cái canh giờ sau. Trong phòng thái giám, cung nữ toàn bộ bị Triệu Húc đuổi ra ngoài, liền liền Điển Quý cũng không ngoại lệ. Ha ha, không, khu, không nghĩ tới, chấm vậy mà thật chỉ có một tháng vào mệnh. Triệu Húc trên mặt đau thương, mặt mũi tràn đầy trắng xanh ngồi tại trên giường, vô thần nhìn qua sảng ngang, tự lẩm bẩm. Liên một mạch xử tử hai tên ngữ y đi, rốt cục để cho còn lại ngữ y nói ra lời nói thật. Được biết chính mình mệnh không đem lâu, Triệu Húc nội tâm ngũ vị tạp trần. Chấm còn không có thu hồi Yên Vân 16 châu, còn không có đánh bại Liêu Quốc, biện pháp mới còn không thành công, không cam lòng, không cam lòng à. Hồi lâu sau, Triệu Húc thở dài một tiếng, không cam lòng nói ra. Kỳ thực, hoàng huynh bệnh tình, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Một mực giữ yên lặng Hùng Khải, đột nhiên nói ra. Ừm. Triệu Húc đống nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Hùng Khải, gấp vội vàng nói. Có biện pháp nào? Tiểu Cửu, ngươi mau nói đi. Thần đệ biện pháp này, là không có cách nào biện pháp, bất quá kéo dài hoàng huynh mấy chục năm thọ mệnh có thể lấy làm đến, thế nhưng Hùng Khải chậm rãi nói ra, dùng loại phương pháp này hoàng huynh nhất định phải rời xa nặng nề triều đình sự vụ, thanh tâm quả dục, bản thân điều dưỡng. Hùng Khải thật có biện pháp. Biện pháp này chính là hắn tự thân xuất thủ, là Triệu Húc ngưng tụ ra một giọt tinh nguyên đến, khi sinh mệnh bản nguyên gia tăng gần 10 lần sau đó, thân thể các hạng cơ năng trên diện rộng tăng cường, từ đó kéo dài tính mệnh.
Nếu như là đem thọ chung người, loại phương pháp này cũng vô dụng, nhưng Triệu Húc vấn đề là thân thể trống rỗng đến vô pháp duy trì cơ bản vận hành, mà không phải thọ mệnh đi đến điểm cuối cùng, ngưng tụ tinh nguyên hậu sinh mệnh lực dồi dào, tự nhiên có thể duyên thọ. Nếu vẹn vẹn như thế, cũng không có khả năng cứu Triệu Húc, bởi vì thân thể của hắn quá hư nhược, suy yếu đến căn bản chờ không nổi ngưng tụ ra tinh nguyên, liền sẽ bởi vì thân thể tinh hoa bị rút ra mà một mệnh ô hô. Vì thế, ngoại trừ Hùng Khải tự thân xuất thủ ở ngoài, còn cần chính Triệu Húc tu luyện nội công, thêm cường thân thể, mà cái này tất nhiên tốn thời gian thật lâu, không thể lập tức rõ ràng. Nội công tu luyện, trừ phi tiên thiên, nếu không, liền cần toàn tâm toàn ý, dung không được phân tâm, chớ nói chi là xử lý nặng nề các hạng chính vụ, cho nên, Triệu Húc nếu muốn mạng sống, xác thực nhất định phải rời xa triều đình sự vụ. Đem bên trong toàn bộ quan hải, hướng Triệu Húc từng cái kỹ càng giảng giải sau đó, Triệu Húc rốt cuộc hiểu rõ tới. Đây chính là ngươi có thể trị hết nhanh mắt, thậm chí trở thành tiên thiên cao thủ nguyên nhân. Hiểu được Triệu Húc, nhìn xem Hùng Khải tò mò hỏi. Trên cơ bản là như thế này. Hùng Khải khẽ cười nói. Tình hình thực tế dĩ nhiên không phải như thế, nhưng trong đó nội tình khó mà nói rõ, hắn chỉ có thể nói như vậy. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 263, Nguyên Võ Đại Đế. Chấm thân thể trước nay chưa từng có tốt, chấm cảm giác, so với trước kia bất cứ lúc nào đều tốt hơn, mà lại đầu não cũng đặc biệt rõ ràng. Triệu Húc hưng phấn nói ra. Đầu đầy mồ hôi Hùng Khải, đưa tay từ trên thân Triệu Húc thu hồi lại, lắc đầu nói. Không, ta chỉ là đưa ngươi thân thể tinh hoa đổi chỗ, tăng cường sinh mệnh bản nguyên. Thân thể ngươi đồng thời không có tăng cường nửa điểm, thậm chí, bởi vì phen này động tác, ngươi thọ mệnh lại lần nữa giảm bớt, đã không đủ 10 ngày. A, Triệu Húc không hiểu nhìn hướng Hùng Khải, hỏi, tại sao lại như thế? Ngươi bây giờ thân thể thật giống như một cái sắp mục nát đại thụ, ta làm là đem đại thụ bên trong còn lại tinh hoa thu nạp lên, tại rễ cây chấu ngưng tụ, cho dù sinh mệnh bản nguyên nhận được tăng cường, nhưng thân cây lại càng thêm mục nát. Hùng Khải lắc đầu nói, Hoàng huynh sau đó phải làm là thật tốt tu luyện, chậm rãi đem thân thể dưỡng lên, thân thể là hậu thiên đồ vật. Có thể thông qua bổ dưỡng cùng tu luyện từng bước một cường tráng. Chờ thân thể ngươi mạnh lên sau đó, ta sẽ lại lần nữa đưa ngươi thân thể tinh hoa ngưng tụ làm sinh mệnh lực, nhưng ngươi lại muốn càng thêm cố gắng tu luyện, thẳng đến cuối cùng, sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn lột xác, khi đó mới có thể hình thành hoàn chỉnh tuần hoàn. Nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì? Triệu Húc nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc đầu nói. Nghe không hiểu không trọng yếu là, Hoàng huynh sau này nhất định phải dựa theo ta nói làm, rời xa triều chính, toàn tâm toàn ý tu luyện, dạng này mới có thể chân chính đem thọ mệnh tăng lên. Tốt ta, ai? Triệu Húc thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Bất kể như thế nào, chính mình mệnh cao hơn hết thảy, trải qua như thế một cái thay đổi rất nhanh sau đó, Triệu Húc cuối cùng nhận rõ hiện thực. Có thể chấm nếu vô pháp xử lý triều chính, nhất định phải thoái vị, tiểu cửu, ngươi nói người nào đến kế thừa chấm hoàng vị đâu? Một lát sau, Triệu Húc thất vọng nói ra. Cái này còn phải hỏi. Hùng Khải kỳ quái nhìn hắn một cái, nói ra. Đương nhiên là truyền vị cho ta. Truyền vị cho ngươi? Triệu Húc há to miệng, nhìn xem Hùng Khải nói không ra lời. Muốn làm hoàng đế rất nhiều người, nhưng như thế lý trực khí tráng, lại một cách tự nhiên nói ra, cũng chỉ có cái này một cái. Có vấn đề? Hùng Khải kinh ngạc nhìn xem Triệu Húc, hỏi ngược lại. Hoàng huynh không có con nối dõi, toàn bộ tôn thất có ai so với ta càng thích hợp? Chỉ có ta mới có thể giống như ngươi kiên trì biện pháp mới, chỉ có ta mới có thể giống như ngươi chỉnh đốn đại tống quân đội, quét ngang thiên hạ, thu phục Yên Vân 16 châu, bình định Bắc Liêu. Còn có người so với ta càng thích hợp khi hoàng đế sao? Xem ảnh một. Hùng Khải chất vấn nói. Sông Hoàng chiến đấu sau đó, đế bệnh tình nguy kịch, truyền vị cho cựu đệ thân vương Triệu Bỉ, sau đó thâm cư trong nội cùng tĩnh tu dưỡng bệnh. Tân đế đăng cơ, đổi niên hiệu là Nguyên Võ, cả đời không thay đổi, hậu thế gọi là Nguyên Võ Đại Đế cái này lại không để. Tân đế kéo dài vốn có triều chính, ngoại trừ đề thăng cấm quân thống lĩnh Chu Đồng là chỉ huy sứ, giao trách nhiệm toàn lực chỉnh đốn Đông Kinh 80 vạn cấm quân ở ngoài, không còn thay đổi nhân sự. Triều đình bên trong, vẫn là biện pháp mới trung kiên trương thuần, từng vài bọn người chấp chính, biên quân đồng dạng không thay đổi, vẫn là chủ trương gắng sức thực hiện biện pháp mới Lữ Tuyệt Khanh, trưng nghị bọn người mang tuần một bên, phòng bị bốn phía nước lắng giềng. Một năm sau, khi tân đế quen thuộc triều đình vận hành cùng tất cả mọi người sau khi sự việc xảy ra, một ngày nào đó, trọng thần Trương Thuần tại triều sẽ lên đưa ra thôi ân lệnh. Thôi ân lệnh, toàn bộ đại tống triều đình, không có người không biết, kia là Tây Hán thời kỳ đẩy ra hạng nhất chính lệnh. Bởi vì thôi ân lệnh, Hán triều từng cái chư hầu vương, không thể không đem chính mình đất phong phân cho chính mình tử đệ, đến đời sau thời điểm, lại tiếp tục phân chia. Như thế một dạng, các nước chư hầu bị càng phân càng nhỏ, đến cuối cùng, rốt cuộc không có uy hiếp trung ương khả năng. Trên thực tế, Hán mặt lúc, rất nhiều hoàng tộc tử đệ đều biến thành bình dân, nổi danh nhất không ai qua được dẹp chiếu buôn bán sống qua ngày Lưu Bị. Chính là bởi vì có rồi thôi ân lệnh, toàn bộ Đại Hán đều không tiếp tục xuất hiện qua tôn thất phản loạn sự tình. Cũng chính bởi vì thôi ân lệnh, cho phép nhiều kiệt xuất họ Lưu tử đệ không còn bị hoàng đế kiêng kỵ, ngược lại có thể thông qua bình thường con đường trở thành triều đình đại quan. Như ba nước thời kỳ Lưu Yên, Lưu Biểu, Lưu Diệp các loại. Cho nên, cùng thôi ân lệnh đồng thời ban bố, còn có đối đại tống tôn thất đủ loại trói buộc giải trừ. Từ nay về sau, đại tống toàn bộ họ Triệu tôn thất đều có thể thông qua khoa khảo vào triều làm quan, thậm chí đảm nhiệm địa phương, đảm đương một phương nhân viên quan trọng. Đương nhiên, cùng toàn bộ đại tống quan viên một dạng, đều phải tham gia khoa khảo, thông qua triều đình khảo hạch. Đồng thời, năm ăn vào ngoại tông phòng, triều đình không còn thừa nhận, lại thêm không phụng dưỡng, mỗi người đều cần tự mưu sinh lộ. Cho dù là năm ăn vào nội tông phòng, triều đình cấp cho đồng lộc cũng theo huyết mạch kéo dài dần dần giảm dần. Cái này lệnh vừa ra, trong tông thất có người vui vẻ có người sầu, thường có chí lớn người ngao ngoe muốn động, ngồi ăn rồi chờ chết người lo sợ bất an. Đại Tống thành lập trăm năm, ưu việt sinh hoạt cùng phong phú vật chất cấp dưỡng, sớm liền nuôi thành vô số hoàng tộc tôn thất, thôi ân lệnh phía dưới, tất cả mọi người sinh hoạt đều phát sinh nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa. Nếu như vẹn vẹn như thế, coi như không là cái gì, người trong thiên hạ nói không chừng còn muốn tán dương tân đế. Nhưng Hùng Khải cái này tân nhiệm đại Tống hoàng đế, lại đem thôi ân lệnh áp dụng phạm vi phổ cập đến toàn bộ bách tính gia đình. Có ý tứ gì? Chính là nói sau này bất luận kẻ nào sau khi chết, gia sản nhất định phải phân cho con nối dõi, sau đó riêng phần mình là nhà, pháp luật bên trên đã không còn liên hệ. Muốn tiếp tục duy trì tộc hệ thống trị, trong gia tộc sự tình do tộc trưởng định đoạt, không thể nào. Riêng phần mình tách rời sau đó, cho dù vẫn là người một nhà, nhưng tài sản độc lập, ai cũng không có khả năng đem chính mình gia sản giao cho người khác xử lý, dù là cái này người là chính mình thúc bá trưởng thế hệ. Đây chính là Hùng Khải chủ tính rất lâu kế hoạch, rút tuổi dưới đáy nổi. Lịch đại đến nay, cho dù mỗi cái triều đình đều sẽ phái xuống quan viên, nhưng trên thực tế tối đa phái xuống đến huyện lệnh một chức, lại hướng xuống phân công đã không có khả năng, không có cái năng lực kia. Vì thế, từ xưa đến nay, chân chính xử lý bản địa đồ vật, cho tới bây giờ cũng không phải là quan phủ, mà là lấy tộc hệ duy trì cùng một chỗ bản địa thân sĩ. Đương nhiên, dạng này chính lệnh, muốn chân chính áp dụng, độ khó y nguyên rất lớn, trong đó dây dưa vô số lợi ích, quan hệ, tuyệt không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành. Cụ thể chi tiết nơi này cũng điểm xấu nói, tóm lại, trọn vẹn bỏ ra 3 năm thời gian, Hùng Khải mới đưa cái này một chính sách đại khái bên trên chứng thực xuống dưới. Trong lúc đó, đầu người hào 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 rơi, quan viên, phương sĩ thân, nho sinh sĩ tử chết vô số, hình không lên đại phu đối Hùng Khải vô hiệu, chỗ dùng đủ loại thủ đoạn cũng không cần nói thêm. Từ nay về sau, đại Tống cảnh nội, rốt cuộc không có đại quy mô độc lập thế lực, hết thảy lấy quan phủ ý chí làm chuẩn. Khi tất cả những thứ này hết thảy đều kết thúc sau đó, Hùng Khải liền tiến một bước tinh tế hóa biện pháp mới, đưa ra rất nhiều đi qua hậu thế nghiệm chứng, hiệu quả rõ rệt biến pháp. Sử xưng Nguyên Võ biến pháp. Khi Nguyên Võ biến pháp xâm nhập nhân tâm sau đó, lại đem Ti Ma Quang, Tô Thức, Tô Triệt các loại cựu đảng triệu hồi triều đình, để cho hắn thi triển khả năng, là đại Tống hiệu lực. Những người này có thể trong lịch sử lưu lại đồng hậu dày đặc mực thải, tự nhiên đều không tầm thường, tiêu trừ bọn họ đối biện pháp mới kháng cự tâm lý sau đó, nhất thời lên tác dụng cực lớn. Lại 3 năm, Nguyên Võ 7 năm, Hùng Khải cải cách khoa cử, cường điệu nho học lục nghệ, mỗi một cái thí sinh không chỉ có muốn tinh thông tứ thư ngũ kinh, càng phải gồm nhiều mặt lễ, nhạc, xạ, ngữ, thư, số. Cái này lệnh vừa ra, thiên hạ xôn xao, nhưng giờ phút này Hùng Khải sớm đã vững chắc triều chính, tăng thêm nói đều là thánh nhân Khổng Tử chính miệng ghi chép, cường lực trấn áp xuống, thuận lợi thi hành xuống dưới. Khi nho học lục nghệ trở thành thiên hạ văn nhân chính thống sau đó, Hùng Khải tại khoa cử bên ngoài, đẩy ra võ cử, lấy kỵ, bán, ngựa chiến, lôi đài chiến các loại phương thức quyết ra võ tướng nhân tuyển, đồng tiến vào trong quân nhậm chức. Như thế một dạng, tại Hùng Khải trăm phương ngàn kế phía dưới, toàn bộ đại Tống từng bước một phát sinh đột xác. Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 264, không đồng dạng lịch sử. Đại Tống quốc lực phát triển không ngừng, không chỉ có như thế, Nguyên Võ đế Triệu Bì hoàn thành dựng lên học viện quân sự, đồng thời coi đây là cơ sở, khai triển quân nhân chuyên nghiệp huấn luyện. 10 năm sau, liền có được hơn ngàn tên tinh thông binh pháp, đi qua toàn phương diện huấn luyện quan quân, cùng với không cần tham dự lao động, theo thời gian nhận lấy bổng lộc 10 vạn toàn chức quân đội. Đại Tống dưỡng cái này 10 vạn toàn chức quân đội, chiến lực đủ để cùng mấy trăm vạn đại quân chống lại. Nguyên Võ năm thứ 11, quân Tống tại danh tướng Trương Nghị dẫn đầu phía dưới, tại Nhạn Môn quan đánh tan 40 vạn quân Liêu, sau đó tiến quân thần tốc, một lần thu hồi Yên Vân 16 châu. Cùng năm, Lữ Tuệ Khanh dẫn đầu quân Tống tiến nhập Tây Hạ, nửa năm ác chiến, diệt kỳ chủ lực, đại quân vây khốn Lâm Châu thành sau 3 tháng, Tây Hạ hoàng đế dâng tấu trương đại Tống hoàng đế, nguyện ý sinh niên hiệu xưng vương, lấy lại đại Tống thống trị. Nguyên Võ đế không cho phép, sau cùng, quân Tống công phá Lâm Châu, bắt Tây Hạ hoàng tộc đưa đến Đông Kinh, đế viết đại Tống không nhận thay đổi thất thường người, theo mệnh toàn bộ chém đầu tại ngõ môn. Tin đồn, chém đầu một ngày trước, có một che mặt áo trắng nữ tử ban đêm xông vào hoàng cung, đại nội cao thủ cùng cấm quân thị vệ đều không có thể địch, cuối cùng, Nguyên Võ đế tự thân xuất thủ mới đem đánh bại. Bất quá, Nguyên Võ đế vẫn chưa làm khó cái này nữ tử, ngược lại đem Tây Hạ Ngân Bình công chúa phong xuất, cùng thứ nhất cùng rời đi. 10 năm sau, giang hồ bên trên xuất hiện một cái che mặt nữ tử, võ công kỳ cao không gì sánh được, tại Nguyên Tây Hạ cảnh nội núi tuyết lập xuống một phái, tên Băng Xuyên phái, mà lại cùng duy trì võ lâm trật tự lục phiến môn không hợp, đây là nói sau lại không để. Đăng cơ làm đế hậu, trong nội cung chỉ có một cái hoàng hậu, Nguyên Võ đế chưa hề nạp phi, quần thần thêm phiên khuyên can không có kết quả, nhưng hoàng thất không thể không sau đó, thêm phiên nghĩ cùng, đế rốt cục phóng ra tinh nguyên, sau đó 6 năm. Mỗi khi 2 năm hoàng hậu đều sinh hạ một con. Tiên tiên cao thủ, bắt chói tinh nguyên tùy tâm sử dụng, ở phương diện này hơn xa thường nhân, xem như gần như thiên nhân hợp nhất tiên tiên đại tông sư, tự nhiên khống chế tự nhiên. Thu hồi Yên Vân 16 châu sau đó, Liêu quốc thế lực ngày càng thưa thớt, nhưng Thảo Nguyên Đông Bắc Bình Phương lại mới ra một cường thịnh bộ lạc, tại thủ lĩnh Hoàn Nhan A Cốt đã xuất lĩnh dưới, thông qua từng bước xâm chiếm Liêu quốc lãnh thổ dần dần mở rộng, thậm chí nhiều lần xâm phạm đại Tống cương vực. Lại 10 năm, lão tướng Trương Nghị làm chủ soái, ba vị trưởng thành hoàng tử làm tiên phong, xuất đại quân 20 vạn quét ngang Thảo Nguyên. Đại hoàng tử Triệu Hoa công phá Liêu quốc đô thành, nhị hoàng tử Triệu Hạ tại Bạch Sơn Hát Thủy ở giữa bắt Hoàn Nhan A Cốt Đả, tam hoàng tử Triệu Châu mang binh một đường tây hành, phá Tây Châu hồi hột, công đen mồ hôi. Ba năm sau, đại quân hồi triều, Nguyên Võ Đế xuất quần thần ra khỏi thành nên đón. Sau đó, đại hoàng tử được bổ nhiệm làm thái tử, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử mang binh bốn phía chinh chiến, đại tống bản đồ nhiều lần mở rộng lại không để. Hùng Khải đăng cơ thứ 13 thâm niên, giang hồ bên trên phát sinh một kiện đại sự. Có một tên gọi Hoàng Thường Quan Văn, bởi vì nhiều năm đắm chìm trong đạo tàng bên trong, từng câu từng chữ nghiên cứu, mấy năm xuống tới, thế mà tinh thông thiên hạ đạo học, lại thêm vì vậy mà ngộ được võ công bên trong cao thâm đạo lý. Thiên hạ vốn không người được biết một người như vậy, nhưng hắn quản hạt chi địa, vừa đúng Minh giáo giáo chúng sinh động rộng khắp, không biết thế nào, cùng quan phủ phát sinh xung đột. Hoàng Thường phái binh đi tiêu diệt Minh giáo, không ngờ Minh giáo giáo đồ bên trong, võ công cao thủ không ít, treo lên trượng lai càng là người người liều mạng, càng thêm tổ chức nghiêm mật, đánh mấy trận chiến, một đám quan binh liền một mạch nếm mùi thất bại. Hoàng Thường cảm thấy không cam lòng, liền tự mình đi hướng Minh giáo cao thủ khiêu chiến, người trong Minh giáo lúc đầu nơi nào để ý như thế một giới quan văn, ai ngờ, Hoàng Thường không hiểu giang hồ quy củ, lại là lần thứ nhất cùng người tranh đấu, xuất thủ không có nặng nhẹ, ngay tại chỗ đánh chết Minh giáo vài cái pháp vương, sứ giả. Minh giáo giáo chủ Phương Thiên Dương ngồi không yên, liền tự thân hạ chàng giao thủ, nhưng để cho người ta rất phá ánh mắt là, lấy hắn tiên thiên bảng thứ 7 võ công, vậy mà cũng trăm chiêu không đến liền bị đánh chết. Giáo chủ chết, nhất thời chọc giận Minh giáo từ trên xuống dưới, mấy trăm cao thủ cùng nhau tiến lên, độc dược, ám khí các loại chiêu thức ra hết. Hoàng Thường trước đó rốt cuộc chỉ là một cái văn nhân, chưa từng gặp qua bực này giang hồ mánh khóe. Hai quyền khó địch bốn tay, tăng thêm kinh nghiệm giang hồ không đủ phía dưới, cứ việc Hoàng Thường võ công vang dội cổ kim, cuối cùng cũng bị trọng thương, không thể không liệu mình phá vây đào vong, cuối cùng mới tránh được một kiếp. Sau trận chiến này, lập tức chấn kinh thiên hạ. Phải biết, mười mấy năm qua, Thanh Y Lâu đẩy ra tam đại bảng danh sách ngày càng xâm nhập nhân tâm, nhất là tiên thiên bảng bên trên chỗ liệt cao thủ, tức thì bị ca tụng là một người thành quân tồn tại đáng sợ. Lời này có lẽ khoa trương, không phải mỗi một cái tiên thiên cao thủ đều có thể xem thiên quân vạn mã là không có gì, nhưng xếp hạng 10 vị trí đầu tiên thiên cao thủ cũng tuyệt đối có dạng này thực lực. Có được 7 tên tiên thiên cao thủ Minh giáo, sớm tại mười mấy năm trước liền bị người trong giang hồ ca tụng là thiên hạ đệ nhất đại giáo, chớ nói chi là giáo chủ Phương Thiên Dương vũ công không tại ngày xưa Bắc Tiểu Phong phía dưới. Xem ảnh một. Một trận chiến này, vừa bãi vô danh Hoàng Thường, lấy lực lượng một người đánh giết 7 đại tiên thiên, trong đó còn bao gồm giáo chủ Phương Thiên Dương dạng này tiên thiên cao cấp, cùng trái phải ánh sáng quang minh sứ 2 vị tiên thiên bên trong cấp, thậm chí 4 vị tiên thiên sơ kỳ hộ giáo pháp vương. Dạng này chiến tích, thế nào không để cho thiên hạ võ lâm chấn kinh. Ngay tại năm đó, khóa mới tiên thiên bảng bên trên, Hoàng Thường danh tự thỉnh lình xuất hiện, dĩ nhiên là tiên thiên đỉnh tiêm. Mà lại, trên bảng danh sách còn cố ý liệt ra, Hoàng Thường từ đạo tàng bên trong ngộ ra đạo gia chân lý, tiến tới vô sự tự thông, võ công đạt tới tiên thiên đỉnh tiêm. Dạng này tuyệt thế thiên tài, chỉ cần thêm chút thời gian lắng đọng, tất nhiên có thể như là Thiếu Lâm lão tăng quét rác một dạng tấn thăng thiên nhân hợp nhất tiên thiên trung cực cảnh giới. Bởi vì đánh giá như thế, Hoàng Thường xếp hạng nhảy một cái mà tới vị thứ hai, Thiếu Lâm lão tăng quét rác phía dưới, Thiên Sơn Đồng Mộ bên trên. Nguyên lai thời không bên trong, bởi vì một trận chiến này, Hoàng Thường dĩ nhiên danh khắp thiên hạ, nhưng một nhà già trẻ nhưng cũng bị cửu gia chém tận giết tuyệt, thương tâm gần chết phía dưới, sau cùng nhiễm lên ôn dịch mà chết. Nhưng tại nơi này, được biết sau trận chiến này, triều đình lệ thuộc lục phiến môn lúc này lên tiếng, xương chuyện giang hồ để giang hồ. Giang hồ báo thủ không thể vượt vợ hắn nhi già trẻ. Lấy bây giờ đại tống triều đình thế lớn, tăng thêm Nguyên Võ Đế tiên thiên đỉnh tiêm tu vi, uy hiếp giang hồ mười mấy năm hy vọng, hắn vừa nói, những cái kia cửu gia lập tức tắt rồi diện Hoàng Thường cả nhà tâm tư. Cho dù có cái kia không sợ chết, cũng bị Lục Phiến môn phái đi ra bảo hộ cao thủ đánh chết tại chỗ. Nhưng Lục Phiến môn bảo hộ cũng liền dừng ở đây rồi, đồng thời không có ngăn cản những cái kia bị Hoàng Thường giết chết cao thủ thân nhân báo thủ. Đương nhiên, lấy Hoàng Thường võ công, những người giang hồ này muốn báo thủ, đó cũng là không thể nào. Bị thương thật nặng Hoàng Thường chưa khỏi vết thương về đến trong nhà thời gian mới biết được tất cả những thứ này, mang ơn phía dưới, đối mặt triều đình lệ thuộc trực tiếp Lục Phiến môn mời chào, ngay tại chỗ đáp ứng xuống. Đến tận đây, Hoàng Thường do quan văn chuyển thành Lục Phiến môn tổng quản, quản lý trung triều đình giang hồ thế lực, đồng thời dốc lòng nghiên cứu, đem nó đối thiên địa ảo diệu lý giải chuyển hóa làm võ công, lấy ra một bản Cửu Âm Chân Kinh. Đi qua Nguyên Võ Đế chứng nhận sau đó, Cửu Âm Chân Kinh trở thành võ bị các cao nhất chân truyền một trong, Hoàng Thường cũng bởi vì cái này một cống hiến có thể phong hầu. Theo đại tống bản đồ mở rộng, quân tống chiến vô bất thắng, cùng lúc đó, trong giang hồ Hùng Khải danh vọng cũng càng ngày càng thịnh. Rất nhiều người đều trong bóng tối hoài nghi, hắn đã tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chỉ có điều bởi vì là hoàng đế, không có cơ hội ra tay, lúc này mới dựa theo hắn 20 năm trước chiến tích xếp hạng mà thôi. Nhưng một cái 20 mấy tuổi liền có thể tu luyện tới tiên thiên thiên tài đứng đầu, lại tu luyện 20 năm, ai biết hắn đạt đến cảnh giới gì. Nhưng không có thực tế chiến tích có thể tham khảo, tăng thêm tiên thiên bảng bị tận lực khống chế, Nguyên Võ Đế tu vi đến cùng thế nào, không ai biết rõ. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 265, Tuế Nguyệt Giết. Do Hùng Khải tự thân bồi dưỡng thiết y vệ, những năm này sớm đã tiến nhập quân đội, còn có một chút tiến nhập lục phiến môn, Thanh Y Lâu, những người này, không thiếu đạt đến tiên thiên cảnh giới cao thủ. Trên thực tế, 20 năm sau, tiên thiên bảng bên trên danh sách sớm đã mở rộng đến 100 tên, thậm chí nhiều hơn, chỉ có điều danh sách chỉ lấy trước 100 mà thôi. Tiến nhập tiên thiên bảng cao thủ, đại đa số đều là do ngày xưa tông sư bảng bên trên cao thủ tấn thăng mà đến, nhưng cũng có một số ít là do Tuấn Kiệt bảng nhảy một cái mà vào. Trên thực tế, tại Hoàng Thường một chuyện trước đó, chiếm lấy Tuấn Kiệt bảng ba hạng đầu đạt 10 năm lâu đấu tiểu tăng, Phương Tịch, Độc Cô Cầu bại liền đã đứng hàng tiên tiên. Đấu tiểu tăng luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ai cũng không biết là người nào, chỉ có thể thông qua hắn ngẫu nhiên xuất thủ, mới biết được giang hồ bên trên có như thế số một cao thủ. Hoàng Thường bên trên Minh giáo tổng đàn trước đó, thiếu giáo chủ Phương Tịch vừa vặn có việc ở bên ngoài thực hành nhiệm vụ, vì vậy mà tránh được một kiếp, bởi vì Hoàng Thường vợ con nhận được triều đình bảo hộ, cho nên đối triều đình tràn ngập phẫn nộ, trong bóng tối bày ra tạo phản một chuyện tạm thời không đề cập tới. Độc Cô Cầu bại phong mang càng ngày càng thịnh, ngay tại Hoàng Thường một chuyện trước đó, liền đánh chết đứng hàng lưỡng hồ chi địa Diệp gia bảo bảo chủ Diệp Thiên Hạo, được bầu thành tiên thiên bên trong cấp cao thủ, đứng hàng tiên thiên bảng hàng đầu. Hoàng Thường tiến nhập lục phiến môn 3 năm sau, đấu tiểu tăng, Phương Tịch, Độc Cô Cầu bại gần như đồng thời đạt đến tiên thiên cao cấp, không chỉ có tiến nhập tiên thiên bảng 10 vị trí đầu, còn trở thành hành tẩu tại giang hồ bên trên danh vọng cao nhất ba đại cao thủ. Rốt cuộc, mỗi một cái tiên thiên đỉnh tiêm, không phải ẩn thế không ra, chính là thân ở hoàng cung đại viện, không có khả năng ra tới cùng hậu bối tranh phong. Ngay tại lúc đó, Tuấn Kiệt bảng bên trên lại ra tam đại trẻ tuổi cao thủ, theo thứ tự là Trung Nam đạo nhân Vương Trùng Dương, Phiếu Miểu truyền nhân Lâm Triều Anh, còn có Băng Xuyên thần nữ Lý Ngân Bình. Ba người này vừa hiện thân giang hồ, liền lấy tiên thiên cảnh giới chấn kinh thiên hạ. Thật đúng là giang hồ sóng sau đè sóng trước, tất cả tỏa sáng 20 năm. Nhưng để cho người ta kinh ngạc là, tại một lần bạn bè tự thoại bên trong, Trung Nam đạo nhân Vương Trùng Dương chính miệng nói ra, hiện nay Tam hoàng tử Triệu Châu đã từng cùng hắn giao thủ 300 chiêu bất phân thắng bại. Lời này do lúc đó nghe thấy người truyền ra sau đó, lúc này thiên hạ võ lâm xôn xao. Phân phân chất vấn Thanh Y Lâu bất công, vì cái gì không đem Tam hoàng tử liệt tại bảng danh sách bên trên. Thế là, năm đó Tuấn Kiệt bảng cùng Tiên Thiên bảng ra tăng ba cái danh tự, theo thứ tự là Đại hoàng tử Triệu Hoa, Nhị hoàng tử Triệu Hạ, Tam hoàng tử Triệu Châu. Ba người võ công nguồn gốc đều không ngoại lệ là làm bây giờ nguyên võ đế Triệu Bỉ. Khác biệt là, Đại hoàng tử Triệu Hoa am hiểu võ công, là Tiên Thiên nhất khí đại cấm nã, Nhị hoàng tử Triệu Hạ tu luyện là Tiên Thiên phá thể vô hình đạo khí, Tam hoàng tử Triệu Châu võ công còn lại là Tiên Thiên trời cao đạn chỉ thần thông. Chỉ cần tư chất đầy đủ, cái này ba môn võ công tùy ý một môn, cũng có thể chạy suốt tiên thiên đỉnh tiêm, là nguyên võ đế sáng tạo. Cái này bảng danh sách vừa ra, giang hồ nhất thời nghẹn nào, nhiều năm không dày giang hồ nguyên võ đế, vậy mà sáng chế ba môn thẳng tới tiên thiên đỉnh tiêm khoáng thế tuyệt học, đây là hạng gì tài tình, cảnh giới cỡ nào? Có thể vì ba đứa con trai chế tạo riêng ba môn tuyệt học nguyên võ đế, tự thân võ công lại đạt đến cảnh giới gì? Cứ việc tiên thiên bảng bên trên, y nguyên đem nguyên võ đế xếp hạng đặt ở vị thứ 5, nhưng giang hồ bên trên lại âm thầm suy đoán, hắn võ công đã siêu việt Thiếu Lâm lão tăng quét dắt cùng hoàng thượng. Sự thật như thế nào? Người giang hồ suy đoán đúng rồi, trên thực tế, ngoại trừ đăng cơ ban sơ mấy năm, Hùng Khải đem tâm tư thêm đặt ở triều đình đại sự bên trên, nhưng theo nội các tổ kiến, quyền lực chuyển xuống, ngoại trừ 10 ngày một lần triều hội, hắn sớm liền không thể nào quan tâm hướng sự rồi. Bây giờ đại tống triều đình, sớm liền không phải ngày xưa mỗi ngày tạo triều hình thức. Do chúng đại thần tạo thành nội các, phân biệt xử lý chuyện thiên hạ, phàm có liên quan đến trọng đại hạng mục công việc, tất cả đều tính gộp lại 10 ngày, tại triều sẽ tổ chức một ngày trước đưa đến cần chính điện, do Hùng Khải thống nhất phê duyệt. Mọi thứ đều phải tự thân đi làm. Chính là thần tiên cũng gánh không được, lại nói, hoàng đế cái gì đều phải hỏi đến, muốn những đại thần này thì có ích lợi gì. Cái gọi là tinh mãn khí đủ thân định, võ công đạt đến Hùng Khải dạng này cảnh giới, tinh khí thần là thường nhân gấp trăm lần, tương ứng, đại não vận chuyển tốc độ cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Có hậu thế rất nhiều tin tức quan đâu, nhãn giới kiến thức viễn siêu đương đại, xử lý những này để ép chính vụ không chút nào chậm trễ thời gian, dưới tình huống bình thường, chỉ cần chỉ là một cái canh giờ, cũng đủ rồi giải quyết. Xem ảnh một. Vì thế Hùng Khải có thể có được lượng lớn thời gian tại bản thân trên tu hành. Bệ hạ, ngươi cuối cùng kết thúc tu luyện. Tu luyện thất mở ra, Hùng Khải đi ra cửa lớn, nên diện mà tới, là làm bây giờ đại tống hoàng hậu, ngày xưa thân vương phi, mặt mỉm cười đi tới. Ngươi lại không xuất quan, những đại thần kia đều phải tới trước thăm, hôm nay là quần thần thượng tấu thời gian, ngươi trước kia có thể không có bế quan đến vào lúc này mới ra ngoài. Hoàng hậu mang theo trách cứ nói ra. Ha ha, nhất thời trầm mê, suýt nữa quên mất. Hùng Khải cười nói. Xác thực, khám phá tiên thiên chi bí, cảm ngộ sinh mệnh bản nguyên, âm dương ý cảnh xâm nhập thiên địa huyền ảo, bây giờ Hùng Khải mỗi một lần bế quan đều có thể cùng thiên địa đầy đủ câu thông, từ đó tuôn ra rất nhiều cảm ngộ, để cho hắn như si như say, hận không thể vĩnh viễn như thế, nếu không phải quốc sự trọng yếu, căn bản liền không muốn ra tới. 10 năm trước hắn liền đem âm dương ý cảnh gia tăng đến mức độ khó mà tin nổi, toàn thân 720 cái huyệt khiếu toàn bộ tẩy luyện, tùy thời tùy chỗ đều có thể cùng thiên địa hòa làm một thể, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới trí cao. Đến dạng này cảnh giới, bất luận võ công gì trong mắt hắn đều mất rồi bí mật, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tự sáng tạo vô số võ công. Đương nhiên, như tiên thiên nhất khí đại cầm nã dạng này võ học, còn là cần suy nghĩ rất lâu mới có thể từng bước nghiên cứu ra được. Lại 10 năm, nhìn xem đôi tóc mai bắt đầu trắng bệch Dương Hoàng hậu, Hùng Khải trong lòng dâng lên một cỗ bất lực cảm giác. Dương Hoàng hậu tập võ tư chất không tốt, cho dù có Hùng Khải tự thân làm mẫu chỉ đạo, lại như cũng vô pháp tấn thăng tiên thiên. Theo tuổi tác tăng trưởng, Dương Hoàng hậu thân thể ngày càng suy yếu, chỉ có thể dựa vào đủ loại chân quý đại nội thuốc bổ duy trì, nhìn như dung nhan không thay đổi, thực ra cảnh xuân tươi đẹp đã qua. Trên thực tế, ngay tại trước đây tiến nhập thiên nhân hợp nhất, minh ngộ tiên thiên chi bí, thấy rõ trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên thời điểm, cổ môn liền đã mở ra, khi đó Hùng Khải đã có thể bất cứ lúc nào rời đi thế giới này. Nhưng cùng ban đầu ở Tiếu Ngạo thế giới không ràng buộc khác biệt, ở cái thế giới này, Hùng Khải có thật sâu lo lắng. Không phải ba cái hoàng tử, bọn họ thở nhỏ chịu đến tốt nhất giáo dục, một thân võ công cũng đạt đến tiên thiên, còn mang chinh chiến nhiều năm, sớm liền không cần Hùng Khải lo lắng. Duy nhất để cho hắn lo lắng không xuống, chính là Dương Hoàng hậu, mặc dù là ép duyên, nhưng nhiều năm sớm tối ở chung, cũng đã kết xuống không gì sánh được thâm hậu cảm tình. Đăng cơ sau thứ 30 năm, y nguyên trẻ trung khỏe mạnh nguyên võ đế tuyên bố thoái vị tại đại hoàng tử Triệu Hoa, đồng thời hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ lập xuống quy củ, bất kỳ cái gì hoàng đế tại vị thời gian không thể vượt qua 30 năm. Hắn đối hoàng thất an bài, mỗi một cái hoàng tử, 10 tuổi sau đó nhất định phải tại dân gian trưởng thành, 20 tuổi sau mới có thể lại lần nữa vào triều, an bài như vậy, kế nhiệm hoàng vị người, lấy hắn truyền xuống võ công, tỷ lệ lớn đều có thể trở thành tiên tiên cao thủ. Mà tiên tiên cao thủ đều có thể thọ bách, nếu không có tại nhiệm thời gian hạn chế, Hùng Khải lo lắng, tương lai hoàng đế sẽ mãi mãi cho đến già chết đều nương nhờ đế vị bên trên, đây cũng không phải là hắn hy vọng. Nguyên võ đế tuyên bố thoái vị sau đó, lập tức gây nên sóng to gió lớn, Nam Phương Minh giáo tại Phương Tịch xuất linh dưới, ngang nhiên tạo phản. Bất quá, lúc này Tống Đỉnh cũng không phải trong lịch sử Tống Triều, tại Giang Nam kinh lược sứ Tông Trạch mang phía dưới, chỉ là nửa năm, liền đem trận này phản loạn dập tắt. Võ công đạt đến tiên thiên cao cấp Phương Tịch, cũng bị trong quân tướng lĩnh, giang hồ bên trên một đời mới tuấn kiệt bảng thủ vị tiên thiên trung kỳ Nhạc Phi, hợp đồng tiên thiên sơ cấp thanh niên cao thủ Hàn Thế Trung, Cao Cương Triều, Dương Tái Hưng các loại vây công đánh giết. 10 năm sau, tiên thiên bảng bên trên đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới tiên thiên cứu cực, rốt cục tăng thêm hai cái danh sách, Thái Thượng Hoàng Triệu Bì cùng Lục Phiến môn môn chủ Hoàng Thượng. Đấu Tiểu Tăng vẫn là tiên thiên cao cấp, nhưng Độc Cô Cầu bại lại bởi vì đánh giết Tây Vực Tam Đại tiên thiên cao cấp cao thủ, chiến hậu đốn ngộ tấn thăng tiên thiên đỉnh tiêm. Tiên thiên bảng công bố 40 năm đến nay, ngoại trừ cùng Lao Tăng quét rác đồng dạng thần kỳ Hoàng Thượng ở ngoài, Độc Cô Cầu bại là một cái duy nhất tấn thăng tiên thiên đỉnh tiêm người. Lúc này, Độc Cô Cầu bại trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể phát ra vô hình kiếm khí, lại không câu nệ tại vũ khí, bắt đầu truy cầu trùng cực tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng vượt qua trước đây được xưng là có khả năng nhất tấn thăng tiên thiên đỉnh tiêm Thương Hải kiếm khách, được khen là thiên hạ đệ nhất kiếm. Lại 10 năm, giang hồ bên trên truyền ra Độc Cô Cầu bại khiêu chiến đại tống Thái Thượng Hoàng Triệu Bì tin tức, cho dù thất bại, lại bị Triệu Bì khen ngợi là thiên hạ hôm nay có khả năng nhất tấn thăng tiên nhân hợp nhất cảnh giới tiên thiên cao thủ. Quả nhiên, trận chiến này 3 năm sau, tiên thiên bảng bên trên đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ lại tăng thêm một người, chính là Độc Cô Cầu bại. Tam đại bảng danh sách cho dù cho giang hồ mang đến vô số tranh đấu, thậm chí báo thù sự kiện, nhưng toàn bộ giang hồ sức sống, nhưng thủy chung duy trì tại một cái khá cao độ, quật khởi nhân tài mới xuất hiện nhiều vô số kể. Độc dẫn đầu Nhạc Phi sau đó, lại có 4 vị đồng thời chiếm giữ tiên thiên bảng cùng tuấn kiệt bảng hàng đầu thanh niên cao thủ đứng lên. Dựa theo chỗ đứng địa vực, kẻ tò mò cho bọn hắn phân biệt lấy ngoại hiệu, Đông Tả, Tây Độc, Nam Tăng, Bắc Cái. Trong đó, Nam Tăng xuất thân đại lý Đoàn Thị, đồng thời cũng là Thiên Long tự tăng nhân. Đại lý quốc sớm đã cùng đại tống sáp nhập, chỉ có điều Đoàn Thị cùng Nguyên Võ Đế giao hảo, có thể thế hệ phong hầu, cùng Thiên Long tự cùng nhau trường tồn tại thế mà thôi. Trong lịch sử vào lúc này, Tĩnh Khang sỉ nhục đều đi qua 20 năm, nhưng tại cái này thời không, đại tống uy danh hiển hách, gót sắt tịch quyển thiên hạ, tự nhiên không có phần này khuất nhục, những cái kia nguyên bản thời không giữa bầu trời mới, lại như cũ phân phân ngoi đầu lên. 20 năm sau, giang hồ bên trên lại ra tuyệt đại song tiêu, theo thứ tự là Dương Tái Hưng hậu nhân Dương Khang cùng Thảo Mãng xuất thân Quách Tĩnh. Dương Tái Hưng nhiều lần lập quân công, hắn mạch này Dương gia có thể hưng thịnh, đến Dương Thiết Tâm cái kia nhất đại lúc, tự nhiên cũng không biết lưu lạc giang hồ. Dương Thiết Tâm nhi tử cùng Tô Tử, tất cả đều tư chất siêu quần, mấy chục năm sau văn danh thiên hạ, không quản là triều đình còn là giang hồ, tất cả đều uy danh hiển hách. Tại một phong cảnh tươi đẹp trong hẻm núi, bề ngoài uy nguyên phong nhã hào hoa Hùng Khải, đang trước ngực một xanh biếc khô héo lão phụ, âm thầm thần thương. Dương Hoàng hậu còn là bệnh qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Vô tận trống rỗng cùng túc sát tràn đầy Hùng Khải khoang tim, giờ khắc này, hắn đau lòng muốn tuyệt. Một ngày một đêm, hắn đều ôm Dương Hoàng hậu thi thể không nói một lời, thẳng đến đương nhiệm hiện nay hoàng đế Triệu Trọng, cùng thái thượng hoàng Triệu Hoa sóng vai mà tới, vì trước mặt hắn khốn khổ cầu khẩn thời điểm, Hùng Khải mới hồi phục tinh thần lại. "Phụ thân, mẫu thân đã qua đời, ngài phải bảo trọng thân thể a, mà lại, thời tiết nóng lên, mẫu thân cũng cần sớm ngày nhập thổ vi an mới là." Tinh tu tiên thiên nhất khí đại cầm nã gần một cái một giáp, tu vi đạt đến tiên thiên đỉnh tiêm thái thượng hoàng Triệu Hoa gào khóc nói ra. "Nhập thổ vi an." Hùng Khải tự lẩm bẩm, ánh mắt từ Triệu Hoa cùng Triệu Trọng trên thân rời đi, vượt qua Triệu Hạ cùng Triệu Châu cùng với bọn họ tử tôn, còn có trong hạp cốc mấy trăm văn võ đại thần, cuối cùng nhìn về phía bầu trời. Tư nhân đã qua đời, thật tịch mịch a. Thở dài một tiếng, Hùng Khải trong mắt nhỏ ra một giọt nước mắt. Từ khi ra đời đến nay, không quản ở thế giới nào, cái gì thời gian, đây là hắn lưu thứ nhất giọt lệ thủy. Một năm sau, xếp bằng ở đã qua đời Dương Hoàng hậu trước mộ, đã qua một năm, một mực túi đầu không nói Hùng Khải, trong lòng yên lặng dâng lên ba chữ. Tuế Nguyệt giết. Tuế Nguyệt là đem đao mổ heo, đao đao thuốc người lao, vô thanh vô tức liền đem mỗi một cái sinh mệnh lặng yên chém giết. Từ đế vương tướng, bên dưới người buôn bán nhỏ, không như thế này. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 266, viên mãn nội khí cảnh. Cổ môn vẫn là như cũ, vô thanh vô tức lộ ra cổ xưa thê lương khí tức. đen nhánh không gian bên trong, Hùng Khải linh hồn lặng không lơ lửng, bốn phía có vô số thanh quang bao quanh hắn. Bị cỗ này thần kỳ thanh quang bao khỏa, Hùng Khải tâm tính bất tri bất giác phát sinh biến hóa, 90 năm dị giới sinh hoạt mang đến thời gian lắng đọng từng bước một thối lui, hắn phảng phất thu được mới sinh. Hết thảy đều hóa thành ký ức, chôn sâu trong lòng, thế nhưng, tuế nguyệt đối với hắn tâm linh tạo thành vết thương lại tại từng bước khôi phục. Khi thanh quang thối lui sau đó, Hùng Khải linh hồn bị gột rửa thấu triệt, ký ức không thay đổi, thế nhưng cái kia cỗ cảm giác tang thương lại quét sạch sành sanh. Thiên Long thế giới nhận được cảm ngộ y nguyên còn tại, đối Dương Hoàng hậu tư niệm cũng tại, nhưng rốt cuộc không có cái kia cố đau thấu tim gan cảm giác. Tuế nguyệt sát tạo thành thống khổ toàn bộ bị san bằng. Vậy mà như thế thần kỳ. Hùng Khải kinh dị nhìn hướng đã khép kín của môn, đúng lúc này, một cô ý niệm xuất hiện ở trong lòng. Lần sau xuyên qua cần túc chủ thu thập huyết sát, linh hồn xuyên qua cần trăm dọn, hiến tế vạn dọn có thể thật người mặc càng nguyên thần cấp thế giới, hiến tế 10 vạn dọn có thể thật người mặc càng pháp tướng cấp thế giới. Huyết sát có thể tại bất kỳ cái gì thế giới thu thập, giết chết ước ngàn tên thần nguyên cảnh hoặc một tên kim đan, cổ môn có thể thu thập một dọn tinh nguyên. Sát tâm sơ bộ hình thành, túc chủ thần thức cường độ có thể khu động trăm trượng sơn phong lúc, có thể tại nơi đây cảm ngộ tiên thiên hỗn độn sát khí. Một mảnh đen nhánh bên trong, Hùng Khải từ từ mở mắt. Bốn phía chật chội mà bao hàm lưỡi mác khí tức cắt vàng mùi vị, nhắc nhở hắn bây giờ đang tại Hoàng Sa Mạc Nguyên chỗ sâu. Huyết sát, trăm trượng sơn phong, tiên thiên hỗn độn sát khí. Hùng Khải như cũ tại là cổ môn truyền tới tin tức mà kinh ngạc. Huyết sát là thứ đồ gì hắn không biết, có thể giết ngàn tên thần nguyên cảnh mới có thể hội tụ một giọt lại nghe rõ ràng, cái đồ chơi này nào chỉ là không dễ chơi, quả thực là khó đến chân trời đi rồi. Trăm trượng sơn phong dễ lý giải, kia là 80 trượng hoặc 240 mét cao sơn phong. Cùng kiếp trước 80 tầng nhà lớn cao không sai biệt cho lắm. Kiếp trước 10 tầng nhà lớn gần ngàn tấn nặng, 80 tầng chính là gần 500 triệu quân, đây là giống ruột, sơn phong tự nhiên là thật âm, gia tăng gấp 10, chính là 50 ức quân. Nói một cách khác, tham lộ tiên thiên hỗn độn sát khí điều kiện tiên quyết là Hùng Khải thần thức có thể khu động ước 50 ức quân vật nặng thể. Khu động 50 ức quân vật nặng thể, chính là thần nguyên 9 tầng cũng không đạt được sao? Hùng Khải tự lẩm bẩm. Theo hắn biết, bình thường thần nguyên 9 tầng thần thức, điều động thần binh phát ra công kích, bình thường cũng chỉ là ngàn vạn quân, chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài nhân vật mới có thể đạt đến 100 triệu, mình coi như đạt đến thần nguyên cảnh, sợ là cũng chưa chắc có thể khu động 50 ức quân vật nặng thể sao? Tiên thiên hỗn độn sát khí, cảm giác rất lợi hại hình dạng. Lắc đầu, Hùng Khải đem những vật này tạm thời ném đi. Thần nguyên cảnh sau đó mới có thể suy xét sự tình, bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích. Ý niệm một lần nữa trở lại thân thể, nhất thời, một cỗ cường đại đến tột đỉnh cảm giác xông lên đầu. Xem ảnh một. Bộ thân thể này là hắn chân chính thân thể, không biết tên vạn quân chi thân. Tại Thiên Long thế giới, dù là hắn công tham tạo hóa, thông qua thiên nhân hợp nhất, đem thân thể mài giũa tới cực điểm, cũng xa xa không kịp bây giờ bộ thân thể này một phân nửa điểm. Hắn cỗ thân thể này, nếu là đến Thiên Long thế giới, cái gì lao tăng quét rác, hoàng thượng, độc cô cầu bại đều là cặn bã. Thậm chí, cho dù hắn bây giờ chôn sâu ở cắt vàng không biết sâu đến mức nào địa phương, cũng không có chút nào ngạt thở cảm giác, đổi lại Thiên Long thế giới cỗ thân thể kia, là vô luận như thế nào làm không được. Báo cát không biết đi qua không có, Tần Lam tiểu tử kia chắc chắn sẽ không từ bỏ, ta cần mau chóng đột phá đến khí nguyên cảnh. Một chút cảm thụ một cái, Hùng Khải liền trở lại hiện thực. Trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên cùng tinh nguyên y nguyên bóng dáng hoàn toàn không có, Hùng Khải điều chỉnh tâm thần, chậm rãi nhắm mắt lại. Huyền ảo âm dương ý cảnh từ ký ức chỗ sâu nổi lên, cấp tốc xông lên đầu, quanh quẩn tại hắn ý niệm trong đó. Ngũ giác tạm thời mất đi, thế nhưng thần kỳ giác quan thứ 6 lại tại vô hạn mở rộng, lan tràn, đồng thời dần dần xâm nhập thâm nhập hơn nữa. Không biết qua thêm thời gian dài, Hùng Khải ý niệm cảm giác được một cô ẩn nút tồn tại, lúc đầu vô thanh vô thức, nhưng cảm giác tiến một bước xâm nhập thời điểm, lại phát hiện trong đó tràn đầy vô tận lực lượng, tựa như một cái chôn sâu ở lòng đất núi lửa. Sinh mệnh lực lượng, nơi đó chính là hắn cỗ thân thể này sinh mệnh bản nguyên. Âm dương ý cảnh tiếp tục thâm nhập sâu, Hùng Khải cảm giác tựa như một cái lộ ra chạm tay bạch tuộc mở dạng, thật sâu thăm dò vào trong đó. Nồng đậm sinh mệnh lực lập tức hiện đầy Hùng Khải trong lòng, dựa theo vọng nguyệt thiên tê quyết bên trong ghi chép phương pháp, Hùng Khải ý niệm hóa đao, hướng mảnh này sinh mệnh lĩnh vực vung ra. Trong chốc lát, sinh mệnh năng lượng như thủy triều phun trào một dạng đánh trống reo hò lên, đinh một tiếng, vạn dọn tinh nguyên bỗng nhiên ở trước mắt. Hùng Khải ý niệm tiến nhập không suy nghĩ gì trạng thái, không biết qua bao lâu, rốt cục, một dọn tinh nguyên một cách tự nhiên hòa tan. Theo dọn này tinh nguyên dung hóa, Hùng Khải đan điền bộ vị từ không sinh có một dạng đạn sinh ra lượng lớn nội khí, đồng thời nháy mắt che kín toàn bộ đan điền, từ đều lớn trong kinh mạch bốn phía du tẩu, hô hấp ở giữa liền chiếm cứ toàn bộ thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Dọn này tinh nguyên thả ra ngoài nội khí trước nay chưa từng có cường đại, Hùng Khải gánh tâm kinh mạch vô pháp chống đỡ, không dám tiếp tục phóng ra, tán đi âm dương ý cảnh, ý niệm trở lại. Khi hắn ý niệm bình thường trở lại lúc, phát hiện không chỉ có là thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch, toàn thân toàn bộ kinh mạch trong đó đều tràn đầy nội khí, mà trong đan điền càng là truyền đến không gì sánh được phong phú cảm giác. Những này nội khí, từ sinh ra một khắc kia trở đi liền phân thuộc tiên thiên, căn bản không cần thông qua thiên nhân cảm ứng từng bước một để thăng lột xác. Ánh mắt lóe lên một cái, Hùng Khải bàn chân dũng tuyển huyệt tầm một tiếng, phun ra hai đạo nội khí, toàn bộ thân thể nhanh chóng đột phá cắt vàng, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Cắt vàng chỗ sâu du tẩu không thay đổi, Hùng Khải dứt khoát cải biến phương hướng, chỉ chốc lát liền xông ra mặt đất, đi tới giữa không trung. Ngàn dặm ở ngoài, một cỗ to lớn xa thành bạo còn đang tiếp tục, bất quá xem phương hướng, ngay tại rời xa chính mình, Hùng Khải yên lòng. Hắn giờ phút này, cùng lúc đó lần thứ nhất trông thấy thế giới này người tu hành một dạng, trôi nổi tại giữa không trung, bản chân cách xa mặt đất ba xích. Ta bây giờ nội khí, hình như cùng trước đây Thanh Mục môn những cái kia nội khí đại viên mãn đệ tử tương đối. Hùng Khải so sánh một chút, phát hiện cái này kinh kỳ kết quả. Những cái kia Thanh Mục môn đệ tử đều là hơn 300 quân thân thể tấn thăng nội khí cảnh, nói cách khác, bọn họ nội khí là hơn 300 giọt tinh nguyên chuyển hóa mà thành, hơn nữa còn đi qua thời gian dài tu luyện, lúc này mới đạt đến đại viên mãn. Có thể Hùng Khải vẹn vẹn chuyển hóa một giọt tinh nguyên, liền đạt đến những cái kia khổ tu mấy năm thậm chí mười mấy 20 năm đệ tử trình độ. Sinh mệnh bản nguyên chênh lệch quá lớn, những đệ tử kia bất quá là không thể tầm thường hơn người tu luyện, mà Hùng Khải lại là đứng đầu nhất tu tiên hạt giống, chênh lệch so với trời và đất còn muốn lớn. Bất quá, muốn tấn thăng cương khí cảnh, đem nội khí chuyển hóa làm càng cao hơn một cấp chân khí, trước hết đem tinh nguyên hoàn toàn chuyển hóa, nếu không sau này tu luyện hiệu suất sẽ giảm xuống gấp trăm lần. Vì thế, cứ việc Hùng Khải bây giờ tu vi đã tương đương với bình thường nội khí đại viên mãn, nhưng tấn thăng cương khí cảnh còn cần các loại một đoạn thời gian. Ầm. Hùng Khải nâng tay phải lên tay, lao cung huyệt bên trong tuôn ra một cỗ nội khí, ầm một tiếng đánh vào phụ cận cắt trên mặt đất, kích thích vô số bụi mù. Đây không phải cái gì công pháp trường lực, chính là thuần túy nội khí công kích. Một kích này hình như có 5 vạn quân. Hùng Khải cảm thụ một phen, thầm nghĩ, quả nhiên, cùng nội khí cảnh đại viên mãn một dạng, phát ra công kích tăng phúc 5 lần. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 267, gặp lại Tần Lam. Ngón trỏ duỗi ra, trong cơ thể nội khí dựa theo lục mạch thần kiếm vận hành lộ tuyến chạy một vòng, cuối cùng tại đầu ngón tay thương dương huyệt chạy ra mà ra. Xuy một tiếng, một đạo dài 3 thước, màu ngà sữa kiếm cương bắn ra tới. Xem màu sắc, hình như đạt đến nhân cảnh cương khí cao đoạn. Hùng Khải phân biệt một phen, đạt được cái kết luận này. Dạng này thực lực còn chưa đủ lấy đối phó Tần Lam, cần thừa dịp báo cắt chưa đình chỉ, tiếp tục chuyển hóa tinh nguyên. Hùng Khải tại cắt trên mặt đất quanh chân ngồi xuống, thu nạp nội khí ở đan điền, vận chuyển vọng nguyệt thiên tê quyết ngưng tụ để thăng nội khí chất lượng. Một cái canh giờ sau đó, trong đan điền nội khí thu nhỏ một nửa, mắt thấy có thể lại lần nữa phóng ra một giọt tinh nguyên, Hùng Khải lại ý tưởng đột phát. Không biết thế giới này thiên địa khí cơ là cái dạng gì, sao không cảm ứng một cái, nếu như là thông qua thiên nhân cảm ứng, nói không chừng có thể càng nhanh tinh luyện nội khí, mau chóng đem một vạn giọt tinh nguyên chuyển hóa tới. Nghĩ đến liền làm, Hùng Khải điều động nội khí, lấy Bác Minh thần công bên trong phương pháp thai nghén ở ngực đàn trung huyệt, mở ra câu thông thiên địa chi cầu. Loại phương thức này chủ yếu nhất là huyệt đạo thai nghén, còn có người tu luyện tiên thiên ý cảnh cảnh giới, Hùng Khải thân thể huyệt đạo sớm liền toàn bộ quán thông, thai nghén lên cũng không khó, còn như ý cảnh thì càng không thành vấn đề. Hơn một cái canh giờ sau đó, huyệt đàn trung sơ bộ đạt đến yêu cầu, Hùng Khải cấp tốc đắm chìm vào âm dương ý cảnh, thông qua đàn trung huyệt câu thông thiên địa phương. Ầm. Mỹ lệ to lớn khí tượng xuất hiện tại Hùng Khải trong tâm, ngay tại hắn cảm thán thời điểm, dùng mình cảm giác nên tiếp trong lòng. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh bản, giữa thiên địa một cỗ không thể ngăn trở áp lực hướng hắn đánh tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hùng Khải cấp tốc triệt hồi âm dương ý cảnh, thoát ly thiên nhân cảm ứng trạng thái. Đó là cái gì? Hùng Khải mồ hôi lạnh rơi thầm nghĩ. Cùng tiên long thế giới khác biệt, vừa rồi hắn ý niệm câu thông thiên nơi lúc, phát hiện tại giữa thiên địa du động một cỗ thần kỳ lực lượng, cho dù là một chút, đều đủ để lay động sơn nhạc. Chắc không được thế giới này người không đi tinh túy nội lực tấn thăng tiên thiên con đường, đáng sợ như vậy thiên địa uy áp, căn bản cũng không khả năng cung cấp thiên nhân hợp nhất cơ hội. Hùng Khải có chút rõ ràng, thế giới này người tu hành, sở dĩ chạy kích thích trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên, thẳng tới tiên thiên con đường, ngoại trừ bản thân cường đại sinh mệnh bản nguyên ở ngoài, thiên địa uy áp cũng là trọng yếu một nguyên nhân. Cho dù tiếp xúc người tu hành không nhiều, nhưng các phương diện đều tại chứng tỏ, thế giới này tu hành lịch sử không biết có bao nhiêu năm. Như thế thời gian dài, nếu có trước tu nội lực tấn thăng nữa tiên thiên biện pháp, tự nhiên sớm đã bị khai quật ra, sở dĩ không người làm như thế, đương nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân là được, thiên nhân cảm ứng ở cái thế giới này không làm được. Cố lực lượng kia là cái gì? Khí nguyên cảnh không thể chạm đến, thần nguyên cảnh đâu? Kim đan cảnh chính là chân chính tu tiên giả không đến nỗi cũng không thể cảm ứng sao? Buồn bực nghĩ một lát, Hùng Khải tạm thời buông xuống nghi hoặc, bắt đầu cảm ứng sinh mệnh bản nguyên. Không lâu, lại một giọt tinh nguyên phóng thích ra ngoài, cuồn cuộn mà đến nội khí, lại lần nữa lấp đầy đan điền cùng kinh mạch. Vận chuyển mấy lần vọng nguyệt thiên tê quyết, đem trong cơ thể nội khí dung hợp được, Hùng Khải lại lần nữa lộ ra ngón trỏ, thương dương huyệt bắn ra kiếm cương. Lần này, kiếm cương phát sinh biến hóa kinh người, vậy mà không còn là màu trắng, mà là địa cảnh cương khí mới có màu xanh. Xem ảnh một. Nội khí cảnh kiếm cương, liền có thể đạt đến địa cảnh cương khí hiệu quả, không sai. Hùng Khải hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức lại lần nữa vận chuyển vọng nguyệt thiên tê quyết, thu nạp nội khí. Hơn một cái canh giờ sau đó, giọt thứ ba tinh nguyên phóng ra hoàn tất, lần này, Hùng Khải thông qua lục mạch thần kiếm vận chuyển ra tới kiếm cương vẫn là dài 3 thước, nhưng màu xanh lại nồng nặc gấp đôi, đạt đến địa cảnh cương khí trung kỳ trình độ. Sau đó là thứ tư giọt, kiếm cương xanh tươi lướt át, đạt đến địa cảnh cương khí đỉnh phong. Khi thứ năm giọt tinh nguyên thả ra ngoài sau đó, Hùng Khải trong cơ thể nội khí cô đọng trình độ đạt đến bình thường nội khí cảnh không dám tưởng tượng trình độ. Xoát, kiếm cương tăng vọt, vậy mà từ 3 thước kéo dài đến 1 trượng, không chỉ như vậy, màu sắc dĩ nhiên là màu vàng kim nhạt. Cùng sơ cấp thiên cương khí cấp bậc kiếm cương. Hùng Khải kinh hỉ nhìn xem trên ngón tay lộ ra kiếm cương. Thứ 6 dọn, thứ 7 dọn, thứ 8 dọn. Lộ ra kiếm cương, màu sắc càng ngày càng đậm, dần dần do nhàn nhạt kim sắc biến thành nồng đậm màu hoàng kim, đến thứ 9 dọn thời điểm, đã tựa như lúc bằng vàng ròng, kim quang sáng lạ. Một ngày một đêm sau đó, Hùng Khải rốt cục luyện hóa thứ 10 dọn.
Xoát. Trượng 6 dài, toàn thân kim hoàng, như thực chất kiếm cương xuất hiện tại Hùng Khải đầu ngón tay.
Cái này, Hùng Khải kinh hỉ nhìn xem ngón tay lộ ra đi kiếm cương, đây chính là thiền cương khí đỉnh phong mới có thể đạt đến trình độ a. Trước đây Tần Lam thi triển đi ra cương khí công kích, cũng bất quá như thế đi. Liên cái này, vẫn chỉ là chuyển hóa 10 dọn tinh nguyên mà thôi. Hùng Khải vừa mừng vừa sợ. Bao cát thật giống biến mất. Nhìn nhìn chân trời, Hùng Khải có nhìn mình thả ra ngoài kiếm cương. Không biết uy lực thế nào, so với không so được bên trên Tần Lam.
Xoát. Bắp chân dũng truyền khí phun trào, Hùng Khải nháy mắt chạy ra đến một chỗ cồn cát phía trước, đưa ngón trỏ ra quét ngang.
Trượng 6 dài hoàng kim kiếm vô thanh vô tức xẹt qua cồn cát, nhưng lại không có biến hóa chút nào.
Ừm.
Hùng Khải quan sát một phen cồn cát, phát hiện căn bản nhìn không ra đã từng bị chém qua cảnh tượng. Chắc là kiếm cương quá mức sắc bén, tốc độ lại nhanh, đến mức từ cồn cát bên trong xuyên qua không có tạo thành chút nào dấu hiệu.
Hùng Khải thầm nghĩ,
dạng này sắc bén độ, sợ là trước đó cái thanh kia trộn lẫn thiết mẫu vạn năm trung đồng kiếm cũng ngăn cản không nổi. Chính là không biết sức mạnh công kích đạt đến hoặc nhiều hoặc ít, Tần Lam tiểu tử kia cương khí công kích có thể là có 25 vạn quân. Kiếm cương không có trọng lượng, bốn phía cũng không có thể chịu được khảo thí đồ vật, Hùng Khải cũng không biết mình kiếm cương bổ sung sức mạnh công kích có bao nhiêu. Bất quá, chỉ dựa vào cảm giác, liền biết vượt qua 10 vạn quân. 10 vạn quân, đã có thể miễn cưỡng cùng Tần Lam chống lại.
Hùng Khải thầm nghĩ,
không đổi, tinh nguyên còn có là, tiếp tục phóng ra tốt rồi. Thực lực đại tiến sau đó, Hùng Khải lòng tin tràn đầy, bất quá cũng không có đại ý, thừa dịp Tần Lam không có tìm tới, vội vàng thêm chuyển hóa một chút tinh nguyên mới là. Nhưng mà, ngay tại hắn lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị chuyển hóa tinh nguyên lúc, xa xa một cái toàn thần kim quang bóng người, lại tật phong chấp một dạng bay lượn mà tới. Vài cái nháy mắt, liền đi tới 10 dặm trong vòng.
Ha ha,
Chu Minh quả nhiên còn sống.
Xa xa, Tần Lam liền đắc ý lớn tiếng nói.
Bao cát vừa kết thúc, hắn liền lập tức nhảy ra cắt vàng tìm kiếm Hùng Khải, có Hàn Sơn phái cung cấp tham hồn châm chỉ dẫn. Không bao lâu đã tìm được Hùng Khải tung tích, một đường đuổi theo, quả nhiên thấy được mục tiêu, ngay lập tức mừng rỡ không thôi.
Hừ.
Nhìn xem Tần Lam bay lượn mà đến thân ảnh, Hùng Khải ở ngực phẫn nộ hỏa diễm đang thiêu đốt, trong mắt sát ý không mang che giấu lộ ra.
Siêu.
Hùng Khải vụt lên từ mặt đất, hướng Tần Lam đối diện phóng tới. Nơi này cũng không phải Thiên Long thế giới, không quản là Tần Lam hay là Hùng Khải, tốc độ đều đủ để lao nhanh, mấy dặm đường nháy mắt tiêu thất, hai người lập tức chạm mặt.
Ha ha, Chu huynh tư chất cho dù tốt, cũng bất quá một cái tinh nguyên cảnh, còn muốn ngoan cố chống lại sao?
Hùng Khải đồng thời không có thi triển nội khí bay lượn, ở trong mắt Tần Lam cùng trước đó không có khác biệt, hắn cũng tuyệt nghị không ra chỉ là 2-3 ngày thời gian, Hùng Khải đã phát sinh nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa. Nhưng Tần Lam y nguyên không có đại ý, trước đó đường dài truy kích đã cho hắn biết rõ Hùng Khải khó chơi, có thể nói đánh bại dễ dàng, muốn giam giữ bắt sống lại hết sức khó khăn.
Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì.
Chương 268, cực hình hầu hạ. Đương nhiên, Hùng Khải trong tay thần binh đã hư hao, không có thần binh tình huống phía dưới, căn bản là không có cách ngăn cản sắc bén cương khí, Tần Lam lòng tin 10 phần.
Xoát.
Năm đạo màu hoàng kim cương khí trụ hướng Hùng Khải bao phủ mà tới. Đối mặt sắc bén thiên cương khí, mà lại mỗi một đạo công kích, uy lực đều cao tới 25 vạn quân, trước kia Hùng Khải chỉ có thể vận dụng trong tay thần binh, thi triển ám kình điệp ra nỗ lực chống đỡ. Giờ phút này lại hoàn toàn khác biệt.
Xoát 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 xoát.
Hùng Khải tay phải vừa nhấc, chính là năm đạo kim quang chói mắt cương khí bắn ra, đồng dạng dài đến trượng 6, phân biệt chặn lại Tần Lam cái này năm đạo cương khí trụ. Cùng lúc đó, Hùng Khải tay trái ngón út bắn ra, lại một đường trượng 6 dài kim sắc cương khí bắn ra, đánh thẳng Tần Lam cổ họng.
Ừm.
Thiên cương khí. Ngươi tiến nhập khí nguyên cảnh sao?
Tần Lam giật nảy cả mình.
Hắn không có nhận ra kiếm cương, chỉ đem hắn coi là cương khí, không nghĩ tới, ngắn ngủi 2-3 ngày Hùng Khải vậy mà đột phá tinh nguyên cảnh, mà lại vừa đột phá chính là thiên cương khí đỉnh phong.
Ken 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 ken.
Năm đạo kịch liệt tiếng va chạm vang lên, Hùng Khải lấy lục mạch thần kiếm thi triển kiếm cương, trong đó năm đạo bị Tần Lam phát ra cương khí trụ phá tan, hiển nhiên, lực lượng còn là có vẻ không bằng.
Ầm.
Ngay tại đạo thứ 6 cương khí trụ sắp đâm vào Tần Lam cổ họng thời điểm, hắn túi lâu xuống, đỉnh đầu ấn đường huyệt vị trí nhất thời bắn ra một đạo kim sắc của sáng, cùng đạo này kiếm cương đụng vào nhau.
Xoát.
Cương đại lực va đập đo, đem Tần Lam cùng Hùng Khải phân biệt hướng về sau đánh ra vài chục trượng, sau đó bản chân dũng tuyển huyệt phun ra, lúc này mới ngừng lại lùi thế.
20 vạn quân.
So với Tần Lam hơi thấp, bất quá cũng đầy đủ. Thông qua lần này đụng nhau, Hùng Khải thứ nhất thời gian chuẩn xác nắm chắc đến kiếm cương uy lực, không đợi Tần Lam nói chuyện, bản chân nội khí của vốn, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh. Thẳng đến Tần Lam mà đi. Tần Lam trong lòng chấn kinh khó mà nói nên lời, nhưng giờ phút này nào có hắn tinh tế suy nghĩ thời điểm, Hùng Khải lần này đánh tới, bắn ra cũng không phải là 6 đạo kiếm cương, mà là từ toàn thân trên dưới bắn ra trọn vẹn 36 đạo kim sắc đao quang.
Thiên Thiên phá thể vô hình đạo khí.
Tại Thiên Long thế giới, đem lục mạch thần kiếm nghiên cứu triệt để sau đó, cái khác khai phát ra tới một bộ kích phát đao cương nội khí vận hành công pháp. So với lục mạch thần kiếm là từ 6 cái ngón tay huyệt vị phát ra kiếm khí, hắn bộ này đao pháp là chọn từ cơ thể người 36 đại chủ huyệt, phát ra tới lăng không đao khí.
Đương nhiên, tại Thiên Long thế giới là đao khí, nhưng hiện tại lại là dài đến trượng 6 màu hoàng kim đao cương.
Tiên Tiên phá thể vô hình đao khí, không phải tùy thời tùy chỗ phát ra 36 đạo đao cương, mà là căn cứ chiến đấu tình huống thực tế, phân biệt lựa chọn, phương thức công kích xảo quyệt, phức tạp trình độ tại phía xa lục mạch thần kiếm bên trên. Xoát xoát xoát. Tay vừa nhấc, chính là ba đạo lăng lệ đao cương hướng Tần Lam chém bổ xuống đầu, cùng lúc đó, dưới nách trái phải trường cửa huyệt cũng đồng thời trái phải riêng phần mình phát ra một đạo đao cương, đánh thẳng Tần Lam hạ thân. Ngay tại Tần Lam liều mạng ngăn cản được cái này một đợt lúc công kích sau đó, Hùng Khải một cái nghiêng người, phía sau lưng phụ phân, cam manh, hồn hộ ba huyệt cũng đều bắn ra một đạo đao cương. Xem ảnh một. Cho dù đơn nhất đao cương uy lực công kích so ra kém Tần Lam, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, lại lấy Hùng Khải viên kia đầy đại tông sư cảnh giới xuất ra, đơn giản có thần quỷ khó dò có thể. Soạt. Thắt thân thời khắc, kim sắc vút qua, luống cuống tay chân Tần Lam một cái không đề phòng, chân trái liền tận gốc mà đứt. Khi Hùng Khải chuyển thân mà khi đến, Tần Lam đã mặt không còn chút máu. Tần huynh, ngươi bại. Hùng Khải hai tay vác sau đó, từ tốn nói. Hắn hình thể trắng kiện, trên thân rách rách dưới dưới, vốn nên mười phần nghèo túng, nhưng nhìn lại một chút cũng không có loại cảm giác này, ngược lại uyên đỉnh nhạc chỉ, nhất đại tông sư phong phạm. Nguyên lai Chu huynh đã tấn thăng cương khí cảnh, kim cương lưu ly thể quả nhiên lợi hại, vừa mới bước vào khí nguyên cảnh chính là thiên cương khí đỉnh phong, còn có bộ này cương khí công pháp, cũng dị thường cao minh. Tần Lam cười khổ nói, lộ ra một bộ nhận mệnh hình dáng, bất quá, ngay tại hắn nói chuyện thời khắc, trong tay lại xuất hiện một cái đồng tiết tiểu hồ lô. Soát. Kim quang lóe qua, Tần Lam cầm đồng tiết tiểu hồ lô tay rơi tại trên cát vàng. Hùng Khải trong mắt hơi híp, tay trái nâng lên, thủ trưởng hướng về phía cái kia đồng tiết tiểu hồ lô, nội khí bừng bừng phân chấn, sau một khắc, tiểu hồ lô liền soát một cái bay đến trong tay. Bên trong cái gì đồ vật? Hùng Khải đem thanh long tiểu hồ lô nắm tại trong tay nhìn một hồi, quay đầu đối Tần Lam mỉm cười hỏi. Cổ môn không còn yêu cầu hắn ngưng tụ sát ý, bởi vì sớm liền ngưng tụ ra, bây giờ sát tâm đã thành, sát ý khống chế như ý, thâm tàng bất lộ, Hùng Khải khôi phục trước kia hòa ái dễ gần hình dáng. Ta nói chuyện, ngươi sẽ tin sao? Nam tại trên cát vàng, Tần Lam cười nhạo nói. Muốn biết bên trong có cái gì, chính mình mở ra cái nút xem không được sao? Nói cũng là. Hùng Khải nở nụ cười, lập tức đưa tay phải ra đi nhổ đồng thiết nắp hồ lô nhỏ. Tần Lam đã là trên thất thị, muốn biết đây là vật gì, chính mình xem là được rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn tay chỉ chạm tới đồng thiết nắp hồ lô nhỏ thời điểm, con mắt nhìn qua lại phát hiện Tần Lam ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, liền đình chỉ động tác. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có buông lỏng đối Tần Lam giám thị. Tần huynh hình như cực kỳ hy vọng ta mở ra cái nút. Dừng lại động tác, Hùng Khải quay đầu nhìn hướng Tần Lam, mỉm cười nói: "Thích xem không nhìn?" Tần Lam hai mắt nhắm lại, một bộ mặc cho ngươi xử trí hình dáng. Giờ phút này, trong lòng của hắn hối hận muốn chết, tu dưỡng còn là không tới nơi tới chốn a, thời khắc mấu chốt lọt rồi sơ hở. A. Nhưng vào lúc này, Tần Lam đột nhiên cảm thấy tê dần, không có đề phòng hạ không chịu được kêu thành tiếng, vội vàng mở mắt nhìn lại, đã thấy đùi phải cũng bị Hùng Khải chặt đứt. Kim quang thoáng qua, một cái tay khác cũng cắt đứt. Đến tận đây, Tần Lam tứ chi đều đoạn. Nhìn Hùng Khải liếc mắt, Tần Lam biết rõ lần này chính mình nhất định không có may mắn, hắn tâm lý cũng nên thật là mạnh mẽ, nhắm hai mắt, không nói một lời. Phốc phốc. Phần bụng tê dần, không cần đi xem, Tần Lam cũng biết chính mình đan điền biển bị phế. Quả nhiên, sau một khắc, trong cơ thể chân khí chen chúc mà ra, tán ở thiên địa, một thân thiên cương khí đỉnh phong tu vi lập tức hóa thành hư không. Chỉ điểm một chút phá Tần Lam đan điền biển, phế đi hắn tu vi sau đó, Hùng Khải tay phải tìm đòi, Tần Lam một cái chỗ cụt tay huyết dịch bay tới vài dọn, bị hắn một phát bắt được, lại lần nữa mở rộng lúc, đã thành một khối hơi mỏng băng phiến. Siêu. Nội khí bao vây lấy băng phiến tiến nhập Tần Lam thân thể, cấp tốc tại trong huyết mạch dung hóa ra, vốn là hắn máu tươi, tự nhiên là so với thủy nhũ tương hợp còn muốn thủy nhũ tương hợp, trong khoảnh khắc liền không phân khác biệt. Ngay sau đó, vô tận tê dại ngứa trên người Tần Lam lan tràn ra. Sinh tử phù. Hùng Khải thi triển, chính là Thiên Sơn Đồng Mộ phát minh ác độc cực hình sinh tử phù, so với phân cân thác cốt thủ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Thế nhưng Tần Lam không phải Trương Hằng Niên, cho dù sinh trưởng tại gia đình vương hầu, lại từ nhỏ khắc khổ tu hành, chịu qua rất nhiều thí luyện, mà lại hắn là người bền gan vững chí, ý chí cường đại, cứ việc sinh tử phù mang đến tra tấn để cho hắn thống khổ không chịu nổi, lại như cũ im miệng không nói, chỉ là toàn thân rung động sợ, mồ hôi như mưa giọt là không thể tránh né. Nửa cái canh giờ trôi qua, nhìn xem đầu đầy mồ hôi, lại như cũ không nói một lời, lại thêm không có nửa điểm hô đau Tần Lam, Hùng Khải khen ngợi nhẹ gật đầu. Mặc dù là địch nhân, cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này không phải người bình thường. Nhìn chằm chằm Tần Lam, Hùng Khải con mắt hơi hơi nheo lại, đi lên trước, duỗi ra ngón tay đặt tại hắn ấn đường huyệt bên trên. Ấn đường huyệt vị bộ phận, chính là nê hoàng cung, thai nghén thần thức địa phương, đối bất kỳ một cái nào thiên cương khí cao thủ tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu sở tại. Tại thế giới võ hiệp, đan điền biển bị phá, tất nhiên võ công hoàn toàn biến mất, mà lại cơ bản không có khả năng khỏi hẳn, nhưng tại thế giới này chưa hẳn. Ít nhất, Vọng Nguyệt Thiên Tê Quyết bên trong, liền ghi chép mấy loại đan điền biển bị phá thế nào khôi phục biện pháp. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 269, một không làm hai không nghỉ. Cảm nhận được Hùng Khải ngón tay, Tần Lam bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn xem đối diện tấm kia lánh có mặt, rốt cục biến sắc. Hùng Khải lại không để ý đến, trực tiếp lộ ra một cỗ nội khí, thông qua ấn đường huyệt, như là một cái châm nhọn một dạng cắm vào. Tại thiên cương khí cảnh giới, ngoại trừ cô đọng chân khí ở ngoài, trọng yếu nhất tu luyện nhiệm vụ chính là bồi dưỡng chính mình Nê Hoàn Cung. Nê Hoàn Cung thần bí khó lường, là sinh ra thần thức địa phương, danh xưng chúng thần chi mẫu, chỉ có đem Nê Hoàn Cung bồi dưỡng lên, mới có thể tấn thăng thần nguyên cảnh. Nói như vậy, Nghê Hoàng cung thấp nhất cũng phải đạt đến một tấc lớn nhỏ, mới có năng lực đản sinh ra thần thức, tấn thăng thần nguyên cảnh. Một chút địa cảnh cương khí người tu luyện, bình thường đều là đem Nghê Hoàng cung bồi dưỡng đến một tấc. Như là Điển Quy Ngôn, Nghiên Canh Diêu loại này thiên cương khí người tu luyện, bình thường có thể đem Nghê Hoàng cung bồi dưỡng đến một tấc trở lên, từ đó ổn tiến thần nguyên cảnh. Tần Lam lấy Thiên Quân Kim Cương thân đánh xuống tốt đẹp cơ sở, tại cương khí cảnh bắt đầu bồi dưỡng tự thân Nghê Hoàng cung, bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm, ba xích. Ba xích Nghê Hoàng cung nếu như là mở ra đến, sinh ra thần thức cường độ đem tại phía xa một tấc Nghê Hoàng cung bên trên, quan trọng hơn là, cương khí cảnh bồi dưỡng ra ba xích Nghê Hoàng cung, đại biểu tương lai kim đan đều có thể. Kim đan là đem thân thể người tinh, khí, thần dung hội là một, trong đó trọng yếu nhất bộ phận chính là thần thức càng là cường đại, ngưng tụ kim đan xác suất thành công lại càng lớn, mà lại thành tựu kim đan chất lượng cũng càng cao. Tần Lam tự hào nhất địa phương chính là mình ba xích Nghê Hoàng cung, cũng chính bởi vì cái này, hắn mới có tự tin bái nhập Mây Tím Tiên môn. Liên quan tới Nghê Hoàng cung tầm quan trọng, Hùng Khải tự nhiên biết rõ, rốt cuộc Lăng Nhai Tử lưu lại quyển sách gia thú bên trên có kỹ càng giảng giải. 3. Tại Hùng Khải cảm ứng bên trong, Tần Lam chán chỗ sâu truyền đến nhẹ nhàng một tiếng, cái nào đó địa phương sụp xuống. Nhưng tại Tần Lam náo hải, lại phảng phất giống hết ý như là trời sập. Nghê Hoàng cung sụp đổ, mang ý nghĩa hắn cũng không còn cách nào dựng dục ra thần thức đến, tu luyện tiền đồ toàn hủy, không chỉ như thế, Nghê Hoàng cung vừa diệt, tinh thần hắn lập tức vẻ vải đi xuống, ý chí nháy mắt ngã không chỉ gấp 10 lần. Ý chí trên diện rộng hạ xuống, nhục thân bên trên thống khổ cũng không nén được nữa, Tần Lam không chịu được bi gào lên. Nhìn xem Tần Lam hình dáng, Hùng Khải hài lòng nhẹ gật đầu. Một cái canh giờ sau đó, Hùng Khải ngón tay lộ ra một đạo chỉ phong, phong bế Tần Lam một chỗ huyệt đạo, tạm thời ngừng lại sinh tử phủ phát tác. Tính danh. Ngay tại Tần Lam kinh ngạc ở giữa, Hùng Khải ngón tay lại lần nữa một đánh, sinh tử phù hiệu quả lại xuất hiện, phô thiên cái điệu tê dại ngứa đau sâu tận xương thủy, Tần Lam không chịu được lớn tiếng gào lên. Tần Lam không giống Hùng Khải trước đó gặp được người, ý chí cường đại, tính bền dẻo tràn đầy, cho dù thông qua hủy hắn Nghê Hoàng cung để cho nó ý chí trên diện rộng hạ xuống, nhưng Hùng Khải ý nguyên không dám buông lỏng. Như thế một dạng, cách mỗi một cái canh giờ hỏi thăm một câu, sau đó sinh tử phù phát tác, tuần hoàn hơn 10 lần, đã là một ngày một đêm đi qua. Tần Lam ý chí rốt cục triệt để sụp đổ, tiếp cận sinh lốc, Hùng Khải hỏi cái gì liền đáp cái đó, rốt cuộc không có nửa điểm chần chờ. Ba ngày sau, Hùng Khải một chỉ điểm ra, kim sắc kiếm cương đem Tần Lam đầu lâu cắt xuống, lập tức kim quang đan sen, Tần Lam thi thể thành rồi thịt muối. Làm xong tất cả những thứ này, Hùng Khải sắc mặt trịnh trọng suy tư. Thông qua lặp đi lặp lại thẩm vấn, hắn đã đem Tần Lam biết rõ tất cả mọi thứ đều hỏi lên. Xem ảnh một, thì ra là thế. Hùng Khải thầm nghĩ, lại còn có Hàn Sơn tố nguyên kính vật như vậy, chắc không được Hàn Sơn phái sẽ tìm tới cửa đâu. Nếu mày suy tư một hồi, Hùng Khải tay nâng đồng thiết tiểu hồ lô đứng lên. Nhìn một chút quỷ hỏa tử viêm đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, có không có Tần Lam nói cường đại như vậy. Tần Lam trên thân bị hắn vơ vét không còn gì, một chút khí hồn hoàn chân hồn khí hoàn cũng không nhắc lại, chân tàng một viên dục thần đan, ngược lại là cái ngoại ý muốn niềm vui. Hắn còn nhớ rõ, trước đây Công Tôn Tử Vũ bọn người sở dĩ muốn đi săn giết Thiểm Điện Ma Hồ, cũng là bởi vì Thiểm Điện Ma Hồ trong cơ thể giả đan, có thể dùng đến luyện chế dục thần đan. Bồi dưỡng Nghê Hoàn cung đan dược, đối bất kỳ một cái nào cương khí cảnh đều là vô giới chi bảo, Hùng Khải cũng cần, tự nhiên thu nhận. Một cái thu hoạch khác, chính là trong tay cái này đồng thiết tiểu hồ lô, nghe nói bên trong quỷ hỏa tử viêm uy lực kinh người, có thể đốt cháy thiên địa khí cơ, mà lại dưới kim đan người tu hành, dính vào liền chết. Nhớ tới trước đây chính mình kém chút tiện tay mở ra cái nút, Hùng Khải cũng có chút nghĩ mà sợ. Lui ra phía sau 10 trượng, Hùng Khải cẩn thận từng ly từng tí xếp ngược đồng thiết tiểu hồ lô, miệng hồ lô hướng về phía Tần Lam thi thể, sau đó nội khí ngoại phóng, ngăn chặn tiểu hồ lô, thân thể lại lần nữa lui lại một trượng, lúc này mới dùng nội khí hơi hơi chút tại đáy hồ lô. Ầm. Một cỗ ngọn lửa màu tím bỗng nhiên chui ra, thấy gió liền vùng, trong khoảnh khắc lao ra vài chục trượng, những nơi đi qua không có gì không đốt, cắt vàng đều hòa tan làm nham tương. Nhìn thấy quỷ hỏa tử viêm mạnh như thế, Hùng Khải giật mình kêu lên, vội vàng thu hồi nội khí, ngọn lửa màu tím bắt đầu cuốn ngược, cấp tốc lùi về đồng thiết tiểu hồ lô bên trong. Dùng cái nút đem đồng thiết tiểu miệng hồ lô ngăn chặn, Hùng Khải lúc này mới chậm rãi đi trở về, đưa tay tiếp nhận không trung tiểu hồ lô, hướng mặt đất nhìn lại, lập tức ngây người. Chỉ thấy phía trước gần 20 trượng phạm vi bên trong cắt vàng đều thành rồi màu trắng kết tinh, còn như Tần Lam thi thể, càng là không thấy tăm hơi. Thật đúng là giết người phóng hỏa, hủy thi diện tích bảo bối tốt. Sờ một cái đồng thiết tiểu hồ lô, Hùng Khải khen ngơi. Vui sướng hài lòng đem trong tay đồng thiết tiểu hồ lô quan sát nửa ngày, Hùng Khải mới cẩn thận từng ly từng tí đem nó cất kỹ, hướng bốn phía mênh mông cồn cắt nhìn một hồi, tay nâng cái cầm nghĩ tới. Cái này liền thật không có nỗi lo về sau, theo Tần Lam từng nói, bị quỷ hỏa tử viêm đốt cháy qua địa phương, trừ phi chân chính tiên nhân, nếu không dù ai cũng không cách nào truy bản tố nguyên tra được nơi đó phát sinh qua cái gì sự tình. Hồng Nham quật nơi đó, Tần Lam đã đốt qua một lần, rốt cuộc hắn ở nơi đó giết không ít Hàn Sơn phái đệ tử, đương nhiên cũng sợ bị phát hiện. Tính như vậy xuống tới, ta rốt cục triệt để trong sạch, rốt cuộc không có người biết rõ ta là ai, cũng sẽ không có người đối ta kêu đánh kêu giết. Hùng Khải tâm tình có chút nhẹ nhõm, âm thầm suy nghĩ. Bất quá, Hàn Sơn phái tại Việt quốc phía tây thành thị bên trong thả ra ta chân dung, còn giao trách nhiệm trong thành các đại môn phái đuổi bắt ta, cũng có chút phiền phức, bất quá, cũng không tính là gì, chỉ là tướng mạo, không làm khó được ta. Tùy tiện thi triển một chút xúc cốt hoặc nổ gân chi thuật, đều có thể rất lớn trình độ cải biến tướng mạo, phàm tục phân biệt rõ thủ đoạn, đối Hùng Khải tới nói xác thực không tính là cái gì. Ghét nhất còn là Hàn Sơn phái, nếu như một mực đuổi theo không thả, ai biết còn có không có khác thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Hùng Khải có chút do dự, lập tức cắn răng một cái, quyết tâm thầm nghĩ. Không phải nói Hàn Sơn phái lợi hại nhất năm cái trưởng lão không trong núi sao? Lưu Thủ Dương trưởng lão bất quá là kém cỏi nhất thần nguyên cảnh, thần thức điều động thần binh công kích, uy lực 13-40 vạn quân. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa dịp vài cái thần nguyên cảnh trưởng lão không có về núi, giết Dương trưởng lão, lại một mồi lửa đốt đi Hàn Sơn, hoàn toàn lại hậu họa. Ta thực lực bây giờ cũng chưa chắc tại cái kia cái gì Dương trưởng lão phía dưới, liền cái này, còn là tinh nguyên còn chỉ chuyển đổi một phần ngàn, tiếp qua đoạn thời gian, đánh giết Dương trưởng lão dễ như trở bàn tay. Mẹ nó, muốn ta Hùng Khải, không quản tại Tiếu Ngạo thế giới còn là Thiên Long thế giới, đều là nói 102 tồn tại, nhưng tại thế giới này, lại luân lạc tới bị người khốn khổ truy sát, khẩu khí này thế nào nuốt được. Nghĩ cùng tại thế giới này tao ngộ, từ bị Thanh Mục môn vạn dặm truy sát, lại đến Hàn Sơn phái mấy vạn dặm truy tung, Hùng Khải càng nghĩ càng là khí, trong mắt hung quang đông đống, quyết định đại khai sát giới. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 270, đánh vỡ tu hành giới thưởng thức. Bộc Dương quận thành, ở vào Việt quốc Tây Bắc phương hướng, là bát đại quận thành một trong, địa bàn quản lý trăm tòa nhân loại thành thị, có được ngàn vạn nhân khẩu. Khách quan, đây là ngài muốn trăm năm hàng tàm cẩm đoạn bảo. Tại một cái xa hoa cửa hàng bên trong, điếm tiểu nhị cung cung kính kính đem một bộ màu trắng cẩm bảo đưa cho Hùng Khải. Ừm. Tiếp nhận bộ này trăm năm hàng tàm cẩm đoạn bảo nhìn, Hùng Khải hài lòng nhẹ gật đầu. Cái gọi là trăm năm hàng tàm cẩm đoạn bảo là do nhân loại thuần dưỡng, sinh trưởng trăm năm hàng tầm chỗ phun ra chất tơ thành, lộng lẫy không gì sánh được. Mang vào bộ y phục này, đông ấm hè mát, mà lại mấy chục năm không xấu, giá trị vàng kim, người bình thường cũng không mua nổi. Nhưng một viên tinh phách hoàn liền giá trị một lượng hoàng kim, một viên khí phách hoàn càng là giá trị ngàn lượng hoàng kim, 10 cái khí phách hoàn là đủ rồi. Từ Hoàng Sa Mạc nguyên ra đến sau đó, Hùng Khải thứ nhất thời gian đi tới tòa này quận thành, đem trên thân trang phục đổi lại một bộ. Cho dù xuyên tấu lấy không phải cực kỳ quan tâm, nhưng tại Thiên Long thế giới cẩm y ngọc thực đã quen, hắn quả thực không quen những cái kia thô giáp thấp kém y phục, thợ săn khoác da thú càng không thể chịu được. Ngoại trừ mặc trên người trăm năm hàng tàm cẩm đoạn bảo ở ngoài, giày, nội y các loại, tất cả đều trọng kim mua một bộ thượng đẳng trang phục. Theo toàn thân ăn mặc đại biến dạng, Hùng Khải khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, từ trên người hắn rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm thiếu niên ở sơn thôn hình dáng, mọi cử động là đại gia phong phạm. Hành tẩu trên đường phố, Hùng Khải người quan sát tòa thành thị này mọi người. Tuyệt đại đa số đều là người bình thường, thể chất tại 10 quân đến 15 quân ở giữa, nhưng người tu hành cũng rất nhiều, thân thể cơ hồ tất cả 200 quân trở lên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cái tu gia nội khí người. Cho dù thế giới này tu hành hưng thịnh, nhưng chân chính người tu hành y nguyên vẫn là số ít. Tìm nhà thượng đẳng khách sạn, Hùng Khải rửa mặt sau đó, mỹ mỹ ngủ một giấc. Cái này một giấc, trọn vẹn ngủ 10 ngày 10 đêm. Cố thân thể này, từ lúc rời đi Man Hùng thôn sau này, có nửa năm thời gian không có hợp qua một lần con mắt, mà lại đều đang khẩn trương tu hành cùng chạy trốn bên trong trải qua, cứ việc thể chất kinh người, y nguyên cực kỳ dã rời. Tỉnh ngủ sau đó, thần thanh khí sảng Hùng Khải vứt xuống một viên tinh phách hoàn, đi ra khách sạn, liền tại tòa thành lớn này dám bắt đầu đi dạo. Bách tính sinh hoạt coi như an định, cơ bản áo cơm không thiếu sót, Bộc Dương ngoài thành ngàn dặm ruộng tốt, đủ để nuôi sống nhân khẩu tại đây. Đương nhiên, nghĩ giống như Man Hùng thôn ngừng lại ăn thịt, lại không thể nào. Trong thành trật tự, do quận thành phủ hộ thành quân, cùng đều đại tu đi môn phái chung nhau bảo vệ, cho dù xa so với khoa học kỹ thuật xã hội rất lại phía sau, cũng là trật tự rõ ràng. Nửa tháng sau, Hùng Khải lấy một viên chân khí hồn hoàn giá cao, mua sắm một thất thanh lân thú, ra khỏi thành, hướng Nam Vương mà đi. Thanh lân thú là tu hành môn phái thuần phục thú giữ cấp thấp, thân hình một dạng ngựa, hơn nửa người bị lân giáp bao trùm, thể lực kéo dài, có thể ngày đi vạn dặm, là rất nhiều người tu hành phương tiện giao thông. Lấy Hùng Khải cấp trình, toàn lực chạy phía dưới, tốc độ là nhanh qua thanh lân thú, nhưng thể lực tiêu hao cũng rất lớn, có tọa kỵ thay đi bộ đương nhiên tốt nhất. Một bộ bạch bào, ngồi xuống thanh lân thú, Hùng Khải một đường hướng nam, hướng về khoảng cách Hàn Sơn phái gần nhất thành thị mà đi. Ra khỏi thành, bên ngoài đầu tiên là vô tận ruộng lúa, vài cái canh giờ sau đó, thanh lân thú liền chở đi Hùng Khải ra đến bên ngoài hoang dã. Nhân loại thành trấn ở giữa đều là hoang dã, tuy có người tu hành thường xuyên càn quét, y nguyên có thật nhiều hung thú ẩn nút, nhưng Hùng Khải tự nhiên không quan tâm, lấy hắn thân thủ, chỉ cần không phải thiên cấp hung thú, đều có thể không nhìn. Ngồi tại thanh lân thú bên trên, Hùng Khải hai mắt khép hở, tâm thần đắm chìm trong âm dương ý cảnh bên trong, ý niệm thăm dò vào trong cơ thể chỗ sâu, sinh mệnh bản nguyên không ngừng bị kích thích, tinh nguyên chuyển hóa, nội khí gia tăng. Xem ảnh một. Tại Vọng Nguyệt Thiên Tê Quyết phía dưới, đan điền trong biển nội khí ngày càng tinh thuần, thậm chí vượt qua rất nhiều cương khí cảnh cao thủ chân khí chất lượng. Thanh lân thú tốc độ cực nhanh, 5-6 ngày sau, liền chạy ra khỏi hơn 6 vạn dặm đường, đi tới canh tây ngoài thành, Việt quốc Nam Bộ tới gần Nam Việt Sơn mạch một tòa thành thị. Lúc này, Hùng Khải trong cơ thể, thứ 100 giọt tinh nguyên ngay tại chuyển hóa làm nội khí. Nội khí đến từ sinh mệnh bản nguyên, hoặc là nói là tinh nguyên bản thân liền có thể phóng ra cơ thể người căn bản, tiên thiên nguyên khí, chuyển hóa ra tới nội khí chất lượng độ cao, có thể tưởng tượng. Ở cái thế giới này, căn bản không cần thiên nhân cảm ứng, càng không cần thiên địa khí cơ trợ giúp, nghịch phản tiên thiên ngưng tụ ra tinh nguyên, bản thân liền là tiên thiên, chuyển hóa mà đến nội khí, tự nhiên cũng là tiên thiên nội khí. Nội khí sinh ra sau đó, lợi dụng đan điền biển làm hạch tâm, du tẩu tại kinh mạch toàn thân bên trong, lại hội tụ ở đan điền biển, cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đan điền biển là một cái cực kỳ đặc thù địa phương, khác biệt người tu hành, đan điền không gian lớn nhỏ không đều dạng, mà hùng khải đan điền biển, liền thật sự là một cái vô tận hải dương, lại nhiều nội khí cũng tận có thể chứa được. Mở to mắt, trong hai tròng mắt lại có một đạo kim sắc hồ quang điện lướt qua, hùng khải giơ tay lên một trường, hướng ngoài ba trượng một tảng đá lớn đánh tới. Bành! Một đạo màu vàng kim nhạt khí trụ từ lòng bàn tay lao cung huyệt dâng lên mà ra, khỏa này tảng đá bị đánh vỡ nát. Hùng Khải lộ ra một vệt nụ cười, thu hồi thủ trưởng. Vừa rồi cái này một trưởng, hắn không có thi triển kiếm cương, mà là đơn giản nội khí ngoại phóng, cùng trước đó chỉ có thể đánh tới trượng 6 xa khác biệt, mà là đạt đến 3 trượng xa, liền liền nội khí màu sắc cũng hiện ra màu vàng kim nhạt. Xoát! Một cỗ thẳng tắp kim sắc kiếm cương từ Hùng Khải ngón tay chạy ra mà ra, lăng lệ kiếm khí đâm rách trời cao, cuối cùng hình thành một đầu dài 3 trượng kiếm cương, toàn thân kim sắc, tựa như hoàng kim rèn đúc. Không chỉ có nội khí ngoại phóng khoảng cách đạt đến 3 trượng, liền liền kiếm cương cũng dài đến 3 trượng. Bình thường nội khí cảnh đại viên mãn, nội khí ngoại phóng chỉ có thể đạt đến 1 trượng, cầm trong tay vũ khí phát ra kiếm cương cũng chỉ có 3 xích, Hùng Khải dạng này nội khí cảnh đã hoàn toàn phá vỡ tu hành giới thường thức. Nội khí ngoại phóng uy lực, sợ không phải có 20 vạn quân đi. Hùng Khải hai con mắt híp lại, nhìn về phía trước ngoài trăm dặm ven sông thành, thầm nghĩ, kiếm cương uy lực là chí ít có 50 vạn quân, thần nguyên cảnh hạ 3 tầng người tu hành, thần thức điều động thần binh, uy lực cũng tối đa cái dạng này. Trước đây khốn khổ tu luyện, đem thân thể mài giũa đến lăng nhai tử cũng chưa nghe nói qua vạn quân chi thân, hiệu quả rốt cục ra tới, cùng cảnh giới hạ ai có thể cùng ta tương đương. Hắc hắc, giá. Cười hắc hắc, Hùng Khải giật dây cương, khu xử thanh lân thú, thẳng hướng canh Tây thành mà đi. Vào canh Tây thành, nơi này bách tính cùng người tu hành, cùng Bộc Dương quận thành không sai biệt lắm, nhưng cũng không để cập tới. Thế nhưng, Hùng Khải lại chú ý tới, tại có người tu hành tụ tập địa phương, cơ hồ cũng đang thảo luận Hàn Sơn phái truy nã một người, trong ngôn ngữ rất có hận không thể chính mình phát hiện tung tích dấu vết, tốt thông báo Hàn Sơn phái dẫn thưởng hình dáng. Thông qua xúc cốt thu gân pháp môn, đổi biến thân hình tướng mạo Hùng Khải âm thầm cười lạnh một phen, ngông nên tại canh Tây thành đi dạo một vòng, lập tức ra khỏi thành hướng tây mà đi. Hàn Sơn phái sơn môn, ngay tại canh Tây thành tây bộ bên ngoài 5000 dặm. Thanh Lân thú không chỉ có am hiểu đường buôn ba, mà lại lội nước leo núi đều là dễ như trở bàn tay, Hùng Khải cưỡi Thanh Lân thú, qua mấy đầu sông, vượt qua vài toàn núi, trên đường thuận tay giết vài đầu thú giữ cấp thấp, đi tới Nhất Kiếm Hạp. Địa hình hắn sớm đã tìm hiểu rõ ràng, biết phía sau chính là Hàn Sơn phái trụ sở. Nhảy xuống Thanh Lân thú, Hùng Khải hướng bốn phía nhìn nhìn. Đem Thanh Lân thú lưu tại nơi này, ngẫu nhiên bản chân nội khí phun trào, lơ lửng gần như một xích bay lượn, chỉ chốc lát, liền xuyên qua chật hẹp Nhất Kiếm Hạp. Ba cái canh giờ sau đó, Hùng Khải đi tới một đám trăm trượng sơn phong cấu thành sơn mạch dưới chân, phóng tầm mắt nhìn tới, chủ phong Hàn Sơn, cao tới ngàn trượng, thẳng tắp đâm vào chân trời, khí thế hào hùng. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 271, một sợi huyết sát. Hàn Sơn phái lịch sử đã lâu, nghe nói sáng lập đến nay đã có mấy vạn năm lịch sử. Môn phái bên trong đi ra rất nhiều kim đan lão tổ. Những cái kia thứ phong còn đỡ, chủ phong lại phòng ngự sông nghiêm, nhất là nội bộ vị trí trung tâm, có kim đan tiền bối bày xuống rất nhiều trận pháp cấm chế. Những trận pháp này cấm chế, cho dù không người chủ trì, cũng không phải kim đan trở xuống người tu hành có thể dao động, mà thần nguyên cảnh lấy thần thức khu động, càng là có thể chính diện ngăn cản kim đan lão tổ tiến đánh. Phòng ngự như vậy, cho dù là Hùng Khải thực lực bây giờ không phải tầm thường, có thể cùng cấp thấp thần nguyên cảnh so với, cũng không thể lực công phá. Nhưng hắn cũng không cần phá hư những cái kia trận pháp cấm chế. Hàn Sơn phái không chỉ là một cái tu hành môn phái, còn có săn giết hung thú, khai thác nhân loại nơi ở trách nhiệm, Hùng Khải cũng không tính đem nó triệt để diệt môn. Chỉ là, Hàn Sơn phái không hảo hảo tu hành, nhất định phải cho Hùng Khải cái trước truy nã danh sách, vậy liền không thể chịu đựng, nhất định phải để cho hắn đem lực chú ý đổi chỗ. Sở dĩ truy nã Hùng Khải, là bởi vì chết vài cái cương khí cảnh đệ tử, nhưng nếu là chết một cái thần nguyên cảnh trưởng lão đâu? Hàn Sơn phái tự nhiên sẽ toàn lực truy tung cái khác hung thủ, sẽ không để ý Hùng Khải. Ngàn trượng chủ phong là Hàn Sơn phái trung tâm trọng địa, trong phái trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử đều ở với cái này bốn phía trăm trượng sơn phong, còn lại là lượng lớn Hàn Sơn phái bên ngoài môn nhân chỗ ở. Hàn Sơn phái có 6 tên thần nguyên cảnh trưởng lão, hơn 500 nơi cương khí cảnh đệ tử, không có nhân cảnh, tại Hàn Sơn phái, các đệ tử vừa đột phá tinh nguyên kỳ, lập tức liền là địa cảnh cương khí. Trừ cái đó ra, còn có mấy ngàn tinh nguyên kỳ ngoại môn đệ tử, còn có hơn vạn bình thường tạp dịch, tinh nguyên kỳ ngoại môn đệ tử là môn phái cơ sở, tạp dịch cũng có thể tu luyện, nhưng tư chất không đủ, không có tư cách nhập môn. Hùng Khải tại Hàn Sơn phái ngoài trụ sở 300 dặm bồi hồi một ngày, rốt cục phát hiện một cái ra ngoài nơi cương khí trung kỳ đệ tử. Âm thầm ra tay đem nó đánh ngất xỉu, lột bỏ y phục mặc trên người mình, phong bế đem tên đệ tử này huyệt đạo, đặt ở một cái trong rừng cây giấu kỹ, liền hướng chủ phong bay lượn mà đi. Vào Hàn Sơn phái sơn môn trụ sở, liền có thể nhìn thấy top 5 top 3 xanh nhà táo bào đệ tử ra ra vào vào, Hùng Khải một mặt bình tĩnh, đi về phía đỉnh núi trưởng lão chỗ ở đi đến. Trên đường đi, đồng thời không nhìn thấy trong tưởng tượng thủ vệ, cũng thế, nơi này dù sao cũng là một cái tu tiên môn phái. Nơi nào cần đệ tử thường xuyên đi lại tuần tra. Tần Lam ý chí sụp đổ sau đó, tại sinh tử phù hạ không chuyện gì không nói, sớm đã đem Hàn Sơn phái địa hình nói cho Hùng Khải, vì thế, hắn quen thuộc đi tới Dương trưởng lão phủ dinh. Căn này phủ dinh phạm vi rất lớn, bên trong có gần trăm gian phòng. Cư trú Dương trưởng lão 7 vị thê thiếp cùng 10 cái tử nữ, còn có trên trăm cái người hầu tạp dịch. Xem như môn phái cao tầng, có dạng này đối đại rất bình thường.
Siêu siêu.
Kim quang chợt lóe lên, nhỏ bé không thể nhận ra kiếm cương đem phủ dinh bên ngoài hộ vệ chém giết, Hùng Khải lách mình vào cửa. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Dương trưởng lao bê quan mật thất bị sắc bén kim sắc kiếm cương mở ra, vang một tiếng, mảnh đá bay tán loạn, Hùng Khải bước nhanh đến.
Người nào?
Đang ngồi xếp bằng Dương trưởng lão mở to mắt, căm tức nhìn Hùng Khải quát hỏi.
Ngươi không phải tìm ta khắp nơi sao?
Khôi phục diện mạo như trước Hùng Khải, đi đến Dương trưởng lão trước mặt, từ tốn nói.
Là ngươi?
Luyện thể tập nhân. Người tu hành ký ức đều rất tốt, huống chi lấy thần thức lấy xương thần nguyên cảnh. Dương trưởng lão liếc mắt một cái liền nhận ra Hùng Khải, chính là lúc đó tại Hàn Sơn Tố Nguyên Kính hạ bạo lộ ra hung thủ.
Siêu.
Xem ảnh một. Không gặp Dương trưởng lão có động tác gì, một cái dài ba thước lợi kiếm bỗng nhiên xuất hiện, như thiểm điện bổ về phía Hùng Khải. Thần thức khu động thần binh công kích. Hùng Khải ánh mắt lấp lóe, hắn còn là lần đầu tiên cùng thần nguyên cảnh động thủ, loại này vận dụng thần thức thủ pháp công kích để cho hắn mở rộng tầm mắt. Dương trưởng lão là dựa vào tài nguyên trong chất, cưỡng ép từ địa cảnh cương khí tấn thăng thần nguyên cảnh, tư chất không đủ, 300 năm cũng mới tu luyện tới tầng 2. Nhưng thần nguyên cảnh chính là thần nguyên cảnh, một kiếm này uy lực, viễn siêu Hùng Khải trước đó gặp qua bất kỳ cái gì cao thủ, chính là Tần Lam cũng rất có chỗ không bằng.
Khi
Hùng Khải ở ngực trong đầm huyệt mà ra một đạo kim sắc đao cương, cùng thanh này lợi kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Va chạm sau đó, đao cương bị đụng nghiêng, thanh kiếm tiếc nhưng cũng lung la lung lay lùi trở về. Hơn 40 vạn quân. Một kích sau đó, Hùng Khải trong lòng đại định. Tên này Dương trưởng lão, mặc dù là thần nguyên cảnh, nhưng phát ra uy lực công kích cũng mới 40 vạn quân, còn chưa kịp chính mình một cái đao cương uy lực. Chuyển hóa 100 giọt tinh nguyên sau đó, thông qua tiên thiên phá thể vô hình đạo khí, hắn phát ra đao cương, uy lực công kích đạt đến 50 vạn quân, còn tại Dương trưởng lão bên trên.
Soát.
Dương trưởng lão cũng nhìn ra người tới thực lực bất phàm, đột nhiên từ mặt đất bay lên, trong túi trữ vật bay ra một mặt thuần bài vờn quanh thân thể, bị đánh lui thần binh lợi kiếm là lơ lửng lên đỉnh đầu, mũi kiếm hướng về phía Hùng Khải. Các hạ là người nào, tại sao muốn cùng ta Hàn Sơn phái là địch? Dương trưởng lão như lâm đại địch một dạng nhìn chằm chằm Hùng Khải, chất vấn nói:
"Ta cùng các ngươi là địch?"
Hùng Khải cười lạnh một tiếng, nói ra:
"Rõ ràng là các ngươi âm hồn bất tán, nhất định phải tìm ta phiền phức, ngược lại thành rồi ta cùng các ngươi là địch."
"Được rồi." Hùng Khải không có tranh luận tâm tư, cánh tay mở ra, toàn thân cao thấp 36 chỗ đại huyệt, mỗi cái huyệt đạo đều lộ ra một đạo màu hoàng kim đao cương, rộng lớn tu luyện thất, bị những này đao cương chiếu rọi một mảnh kim quang sáng lạ. Xem như người tu hành, không phải giết người chính là bị người giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hùng Khải bổ nhào về phía trước, 36 đạo lăng lệ dài ba trượng kim sắc đao cương, lập tức nhằng nhịt khắp nơi, hình thành một cái không có góc chết đáng sợ mạng lưới.
Ken 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 ken.
Trông thấy địch nhân uy thế như thế, Dương trưởng lão ngạc nhiên biến sắc, vội vàng điều động thần thức, thần binh thuần bài bay lượn không ngừng, đồng thời thần binh lợi kiếm tia chớp vung dậy, ngăn cản ở khắp mọi nơi kim sắc đao cương. Một lát sau, truyền đến một tiếng hét thảm, Dương trưởng lão không tránh kịp, ở ngực chúng liền mười mấy đao, máu tươi tuôn ra.
Soát.
Kim quang lướt qua, đầu lâu rơi xuống đất, lập tức đẩy trời kim quang thu liễm không còn, lộ ra một bộ bạch bào Hùng Khải.
Ừm.
Đột nhiên, Hùng Khải phát hiện có chút không đúng, hình như có đồ vật gì bị hút vào trong cơ thể mình, cảm giác một phen, phát hiện là trong cơ thể thần bí cổ môn đang làm trò quỷ. Giật mình phía dưới, hắn lập tức đem tâm thần đắm chìm vào cổ môn không gian, đã thấy mảnh này thần bí chi địa trên không trung đang có một luồng huyết hồng sắc loáng thoáng bập bềnh. Một cỗ tin tức truyền tới, Hùng Khải nháy mắt hiểu rõ.
Nguyên lai, Dương trưởng lão sau khi chết, cổ môn thu tập được một luồng huyết sát. Thần nguyên cảnh có thể cung cấp huyết sát, nhưng cần 1000 cái mới có thể thành công ngưng tụ ra một giọt đến, chỉ là Dương trưởng lão một người, hiển nhiên xa không đủ để hình thành. Muốn tiếp tục xuyên qua, ít nhất cần 100 giọt máu sát, nhất là chân thân xuyên qua, cần 1 vạn giọt máu sát, cái này cần giết hoặc nhiều hoặc ít thần nguyên cảnh.
Hùng Khải có chút thất vọng nhìn xem không trung phiêu đãng cái kia một luồng huyết hồng, lắc đầu, lập tức rời khỏi cổ môn không gian. Tại trong mật thất liếc nhìn khoảng khắc, tìm được mấy bình chân hồn khí hoàn cùng ngưng thần đan, còn lại đều đối Hùng Khải không có tác dụng gì, cho dù là thần binh cũng như thế. Theo tinh nguyên chuyển hóa, Hùng Khải kiếm cương uy lực chỉ có thể càng ngày càng lớn, nhất là các loại vạn giọt tinh nguyên chuyển hóa hoàn tất, nội khí lột sắc thành chân khí tiến nhập cương khí cảnh, hắn thực lực càng sẽ để cho người ta khó có thể tin, bình thường thần binh đối Hùng Khải căn bản vô dụng. Túi trữ vật cũng vô dụng, Hùng Khải không có thần thức, vô pháp mở ra túi trữ vật, đeo ở trên người còn dễ dàng tiết lộ thân phận, không bằng không nên.
Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì.
Chương 272, lưu luyến không rời.
Đừng quên, hắn còn có lăng nhai tử lưu lại chữ vật giới chỉ, một vị tiên đạo đại năng truyền thừa đã cho hắn hưởng thụ không hết, chỉ là ở đây chờ thần nguyên cảnh túi chữ vật, không cần cũng được.
Xoát xoát xoát. Đao khí tung hành, Dương trưởng lao cái kia 9.000 quân nhục thân, lập tức hóa thành mảnh vụn. Thối lui đến cửa mật thất, Hùng Khải lấy ra đồng thiếp tiểu hồ lô. Một lát sau, mật thất bên trong liền thành một mảnh dung nham khu vực, rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm người làm cảnh tượng. Cất kỹ đồng thiếc tiểu hồ lô, Hùng Khải hài lòng cười cười. Đi ra mật thất, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, hắn có loại một mùi lửa đem người ở đây toàn bộ thiêu chết xung động. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là khống chế được, không có cần thiết này. Kềm chế cái kia cỗ xung động, tránh đi phủ dinh mọi người, vô thanh vô tức hạ sơn. Ra khỏi sơn môn, đi tới bên ngoài 300 dặm rừng cây nhỏ, tìm tới cái kia bị hắn đánh ngất xỉu Hàn Sơn phái đệ tử, đổi về chính mình y phục, nhìn xem tên này hôn mê đệ tử, Hùng Khải trầm ngâm một chút. Cuối cùng, hắn đến cùng là không có giết tên đệ tử này, mà là đem nó ném đến bên ngoài một dặm, lại phóng xuất quỷ hỏa tử viêm, đem phụ cận chính mình khí tức đốt cháy hầu như không còn, lúc này mới rời đi. Biên hoang thành ở ngoài ngàn dặm. Hoang dã bên trong, một đám cầm trong tay trường kiếm người áo xanh, từng cái trên thân mang thương, tại một người trung niên tráng hán dẫn đầu phía dưới, đang chật vật hướng về phía đông bay lượn. Không lâu, mọi người đạt tới một chỗ rừng cây, cầm đầu trung niên tráng hán quay đầu nhìn thoáng qua mọi mệt mọi người, dừng bước lại, nói ra: "Ở chỗ này phục dụng tinh phách hoàn, nghỉ ngơi một chút lại ra phát."
"Vâng."
Mọi người phân phân đáp, lập tức phân phân ngã ngồi, một bên thở dốc, một bên lấy ra tinh phách hoàn ném vào trong miệng.
"Môn chủ, liệt diễm môn cùng cụ phong môn truy quá mau, chúng ta sợ là không kịp chạy trốn tới Hàng Tân thành."
Một tên áo bảo xanh lão giả thở dài, đối tên kia trung niên tráng hán nói ra. Trung niên tráng hán nghe xong, trầm mặc một chút, nói ra: "Chu trưởng lão, kiên trì một cái, chỉ cần vào Hàng Tân thành, có cùng trước đây môn chủ giao hảo Khảm Thủy môn tiếp dẫn, chúng ta liền an toàn." Từ lúc 3 tháng trước Trương đại trưởng lão rời đi biên hoang thành, tiến đến truy sát địch nhân, bản bộ cao thủ không đủ nhược điểm, không bao lâu liền bị liệt diễm môn cùng cụ phong môn phát hiện. Ngày hôm trước, hai môn phái này liên thủ, đem thanh mục môn tại biên hoang thành thế lực vừa gậy mà lên, một vị khác địa cảnh cương khí đỉnh phong đại trưởng lão ngay tại chỗ bỏ mình. Chu vô trợ anh dũng phá vây, thật vất vả mới xuất lĩnh số ít tinh anh chạy ra biên hoang thành, chuẩn bị đầu nhập vào phía đông lân cận thành thị Khảm Thủy môn. Liệt diễm môn cùng cụ phong môn hiển nhiên không biết từ bỏ ý đồ, một mực theo đuôi truy sát. Chu vô trợ trong lòng kỳ thực đồng thời không có lòng tin có thể đào thoát, nhưng cũng chỉ có thể như thế an ủi môn nhân. Nhưng vào lúc này, một người mặc màu trắng hàn tảm cầm đoạt bảo, quý công tử hình dáng trang phục thanh niên, hai tay vác sau đó, thản nhiên nhưng từ một cái cây phía sau đi ra. Phát giác có người ngoài, toàn bộ thanh mục môn người lập tức giật mình. Những người này, tất cả đều là cương khí cảnh cao thủ, ngũ quan nhạy cảm giác cao minh, nhưng bao quát tên kia tu vi cao nhất môn chủ, đều không có một cái nào phát hiện cái này người là lúc nào tới. Ngươi chính là thanh mục môn chủ Chu vô trợ. Xem ảnh một. Bạch bào thanh niên nhìn xem bọn họ, thản nhiên hỏi. Cái kia trung niên tráng hán lúc này từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chăm chú nhìn người tới, trầm giọng nói ra: "Tại hạ thanh mục môn Chu vô trợ, các hạ là người nào?"
Quả nhiên là thanh mục môn.
Tên kia bạch bào thanh niên nhìn xuống Chu vô trợ, lại quét mắt còn lại đám người, lộ ra một vệt mỉm cười, nói ra: "Liên môn chủ đều như thế chật vật, xem ra thanh mục môn muốn bị diệt môn, phía sau có truy binh." Dứt lời, hắn cười mỉm nhìn xem Chu vô trợ. Chu vô trợ không biết người này là địch hay bạn, gặp hắn xuất hiện quỷ dị, sợ không được đối phương lối vào, nhưng hẳn không phải là liệt diễm môn cùng cụ phong môn người, liền thử thăm dò: "Xem các hạ hình như không phải biên hoang thành người, không biết có gì muốn làm?"
"Phải làm sao?"
"Không, ta không có cái gì phải làm sao." Bạch bào thanh niên cười nói: "Chỉ là thanh mục môn đắc tội ta, nếu các ngươi chỉ còn chút người này, ta đây ngược lại là yên tâm." Chu vô trợ nghe vậy lập tức biến sắc, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lại phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện đầy trời kim quang, vô số đao cương đao khí tung hoành dày đặc, sau một khắc, con mắt tối đen, cái gì đều không biết. Liên thần nguyên cảnh cũng không thể ngăn cản tiên thiên phá thể vô hình đạo khí, chỉ là địa cảnh cương khí tu vi, tự nhiên là sát bên liền chết. Không chỉ là Chu vô trợ, trong rừng cây hơn 10 người thanh mục môn người, tất cả đều trong nháy mắt chết sạch sẽ.
Siêu.
Đầy trời kim quang thu vào, vô tận đao cương đao khí tiêu thất, nổ ngang trên đất bảy đầy thi thể. Người áo bào trắng tại Chu vô trợ trên thi thể, tìm ra một bình chân hồn khí hoàn cùng mấy bình khí hồn hoàn, còn có một chút tạp vật, nhưng hắn cũng nhìn không thuận mắt, cho dù là Chu vô trợ tùy thân cái thanh kia thần binh.
Quá nghèo.
Lắc đầu, người áo bào trắng tay trái vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện một cái đồng thiết tiểu hồ lô. Sơn thế nhấp nô, núi non trùng điệp. Trong một ngọn núi, Hùng Khải bắp chân nội khí dâng trào, thân thể lơ lửng một xích, đứng trụ sơn núi, cách xa hướng dưới chân núi một cái khoảng dặm phạm vi tiểu sơn thôn nhìn lại. Hắn thị lực kinh người, cho dù cách xa nhau vài dặm xa, nhưng y nguyên có thể đem trong thôn lạc tình cảnh xem rõ rõ ràng ràng. Bây giờ là buổi sáng thời gian, Man Hùng thôn ngày xưa tam đại bách quân mãnh sĩ thứ hai, Hùng Thạch Đồ, Hùng Thạch Hoàng, đang mang theo trong thôn thợ săn tại ngoài thôn tu luyện võ công. Mỗi người đều có mấy trăm quân lực lượng, xuất quyền đá chân gây nên động tĩnh cực kỳ kinh người, mọi người chô tu luyện bụi đất tung bay, căn bản thấy không rõ bóng người. Nhìn xem đã đem long tượng bản nhược công tu luyện tới tầng thứ 12 người, còn có những cái kia ít nhất cũng tu luyện đến thất bát trọng thợ săn, Hùng Khải lộ ra một vệt mỉm cười. Nửa ngày, ánh mắt từ những người này trên thân rời đi, Hùng Khải nhìn hướng đầu thôn một phương hướng khác. Đầu chọc cường thúc đang mang theo hơn 10 người thiếu niên ở nơi đó tu hành, trong đó, một tên khỏe mạnh kháo khỉnh, cùng Hùng Khải tướng mạo cực kỳ giống nhau tráng kiện thiếu niên, thứ nhất thời gian hấp dẫn lấy Hùng Khải. Gấu cường tráng, Hùng Khải ở kiếp này thân đệ đệ, năm nay 16 tuổi, bởi vì có Hùng Khải tự mình chỉ đạo, long tượng bàn nhược công tiến độ, so với Hùng Thạch Hoàng cùng Hùng Thạch Đồ hai người nhanh hơn, đã tu thành tầng thứ 12. Không chỉ có như thế, trong cơ thể tinh nguyên cũng ngưng tụ ra hơn 600 giọt. Nếu như đem Thương Nguyệt Thiên Tê quyết truyền cho bọn họ, thậm chí chỉ là truyền thụ ngũ thú chiến quyết, chắc hẳn không được bao lâu, trong thôn liền ra tới rất nhiều thiên quân kim cương thân sao. Nhìn xem vài dặm ở ngoài dưới chân núi Man Hùng thôn mọi người, Hùng Khải trầm ngâm bất định. Hắn có chút do dự. Nếu như ta đem công pháp truyền cho bọn họ, Man Hùng thôn chắc chắn một quyết mà liền, hiện ra rất nhiều thiên tài ra tới, đợi một thời gian, vượt qua Hàn Sơn phái, trở thành tu tiên môn phái cũng không khó. Hùng Khải âm thầm suy nghĩ, có thể là, nếu là gặp được Tử Vân tiên phái bên trong người, thậm chí càng thêm cường đại tu tiên môn phái cao thủ, bọn họ một khi truy vấn, làm như thế nào trả lời? Nói Man Hùng thôn đến Tiên Duyên. Đứng tại sơn núi, nhìn xem Man Hùng thôn suy tư thật lâu, Hùng Khải mới lắc đầu. Không ổn, ít nhất tại ta tu vi đầy đủ cao trước đó không ổn. Man Hùng thôn thực lực bây giờ, tại mảnh này sơn lâm hoàn toàn không có đối thủ, liền để bọn họ ở chỗ này thật tốt sinh hoạt là được, không cần thiết tiến nhập tu hành giới. Tùy tiện tiến nhập tu hành giới, lấy bọn gia hỏa này cái kia toàn cơ bắp tính cách, sớm muộn sẽ bị người ăn sạch sẽ. Suy nghĩ nhiều lần, Hùng Khải tắt rồi chuyển thụ thôn tiến thêm một bước công pháp ý tưởng, tu hành giới gió tanh mưa máu, không phải tốt như vậy lan lộn. Chờ ta bước vào tiên đạo rồi nói sau. Hùng Khải lưu luyến không rời nhìn một hồi, nhất là nhà mình cái kia đơn sơ thạch ốc, bên trong có một cái uống rượu chẳng hán, còn có một cái nói liên miên lại nhải gái mập người, sau cùng thở thật dài một cái, chuyển thân rời đi. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 273, du lịch thiên hạ. Chư kỵ, Việt quốc hoàng thành, là một tòa tung hoành hơn 1000 dặm hùng vĩ cổ thành, từ Việt quốc kiến quốc đến nay, đã có mười mấy lịch vạn niên sử. Cưới tại Thanh Lân thú bên trên, xa xa nhìn thấy chư kỵ hoàng thành cái kia khôi hoàng khí tượng, thê lương cổ xưa thành tường, Hùng Khải cũng không nhịn được cảm thán. Như thế đại nhân loại thành thị, mấy bối tử cộng lại, cũng là lần thứ nhất trông thấy. Rời đi Hổ Tràng Sơn sau đó, hắn đã tại Việt quốc cảnh nội du đã một tháng, lấy Thanh Lân thú cấp trình, trên đường đi đi lại trọn vẹn mười mấy vạn dặm, đi khắp gần một nửa Việt quốc. Hắn kế hoạch rời đi Việt quốc, đi tới Bắc Phương, nghe nói ngoài trăm vạn dặm có cái tán tu căn cứ. Trước khi đi, ý định đến Việt quốc thủ đô Chư Kỵ đến xem, rốt cuộc, nói đến hắn cũng là Việt quốc người, nơi này cũng coi là mẫu quốc. Cực lớn trước cửa thành, nhìn xem toàn bộ khôi giáp vũ trang hộ thành quân thủ vệ, Hùng Khải mỉm cười, đối một tên đi lên hỏi thăm thân phận hộ thành quân nói ra: "Tiểu Phong, tán tu, thiên cương cảnh, du lịch đến tận đây." Tên này hộ thành quân nghe vậy nổi lòng tôn kính, hướng Hùng Khải chào theo tiểu nhà binh, cung kính nói ra: "Phương xa cường đại người tu hành, hoan nghênh ngươi đến." Hùng Khải khẽ bước cằm, cưỡi Thanh Lân thú chậm rãi vào thành. Thế giới này hung thú khắp nơi trên đất, có thể săn giết hung thú người tu hành địa vị tự nhiên cũng cực cao, mà giống hắn loại này bốn phía du lịch người tu hành, bình thường đều từng đánh chết rất nhiều hung thú, mười phần đến nhân loại tầm thường tôn kính. Du lịch thiên hạ là thế giới này người tu hành truyền thống, không quản là tu tiên môn phái, còn là tán tu, trên cơ bản đều ở bên ngoài du lịch qua, chỉ có điều thế giới quá lớn, ngoại trừ nhân loại thành thị, tại giã ngoại rất khó qua lại gặp được mà thôi. Chư kỵ hoàng thành bên trong, sinh hoạt 3000 vạn nhân loại, tu hành môn phái tự nhiên nhiều không kể xiết, nhưng tại hoàng tộc câu ra trấn áp xuống, tranh đấu ngược lại ít đi rất nhiều, bách tính sinh hoạt cũng giàu có không ít. Hùng Khải lấy thiên cương cảnh tán tu tự xưng, tại Chư Kỵ thành chẳng những không có gặp được phiền phức gì, còn được đến toàn bộ người tu hành xem trọng, bao quát ngẫu nhiên gặp một chút thần nguyên cảnh. Rốt cuộc, mỗi một cái thiên cương cảnh tương lai đều là thần nguyên cảnh, từ địa vị tới nói, cũng không so với thần nguyên cảnh thấp. Hùng Khải mặc dù là nội khí cảnh, nhưng không quản là nội khí ngoại phóng, còn là thi triển kiếm cương, nhìn đều cùng thiên cương khí giống nhau. Cố ý che lớp lại, hắn tại Chư Kỵ thành du ngoạn 2 tháng, làm quen một chút cao thủ, trong đó không thiếu chân chính thiên cương cảnh, thậm chí số ít thần nguyên cảnh, vậy mà không ai hoài nghi thân phận của hắn. 2 tháng sau đó, mua đầy đủ sinh hoạt nhu yếu phẩm sau đó, hướng những ngày nhận biết bằng hữu cáo biệt, Hùng Khải ra Chư Kỵ thành, hướng tây bắc mà đi. Hắn ý định xuyên qua Hoàng Sa Mạc Nguyên, đi tới Bắc Phương. Thông qua Tần Lam, Hùng Khải biết rõ Hồng Phong đại địa càng nhiều tin tức. Ngoại trừ như là Tử Vân phái, Đương Dương phái dạng này tu tiên môn phái, tại Bắc Phương hơn trăm vạn dặm ở ngoài, còn có một cái tán tu căn cứ, nghe nói, nơi đó hội tụ Hồng Phong đại địa một nửa ở trên tán tu, đang thích hợp trước mắt hắn hiện trạng. Tình huống cặn kẽ chính Tần Lam cũng không biết, Hùng Khải tự nhiên lại thêm không rõ ràng, bất quá, lấy thân phận của hắn, đi tới tán tu căn cứ tu luyện, hiển nhiên muốn so tại Việt quốc dạng này địa phương càng tốt hơn. Như là Việt, Hạ, Ngụy các quốc gia, bình thường đều là Tử Vân phái dạng này đại phái lãnh địa, rất nhiều địa phương đều chịu đến quản hạt cùng cả tay. Không quản là tu luyện hoàn cảnh, còn là tu luyện cần thiết phụ trợ tài nguyên, đều bị những cái kia tu tiên đại phái cầm giữ, tán tu sinh tồn thổ nhượng rất ít. Hùng Khải nguyên bản đối những này cũng không rõ ràng, nhưng đoạn này thời gian tiếp xúc đến không ít người tu luyện, chậm rãi hiểu rõ đến điểm này. Tại tu hành giới, đó cũng không phải bí mật gì. Hùng Khải bây giờ tu luyện, chủ yếu là chuyển hóa trong cơ thể tinh nguyên, nhưng đây chỉ là ổn định khí nguyên cảnh, chờ một bước này kết thúc sau đó, tại tăng lên chân khí chất lượng đồng thời, cũng cần suy xét thần nguyên cảnh. Thần nguyên cảnh cũng không phải là nói khí nguyên cảnh đỉnh phong mới có thể tiếp xúc, tương phản, chỉ cần ổn định khí nguyên cảnh, bước kế tiếp chính là tấn thăng thần nguyên cảnh. Xem ảnh 1. Tấn thăng thần nguyên cảnh, trọng yếu nhất là nê hoàn cung bồi dưỡng, bình thường người tu luyện sinh mệnh bản nguyên không đủ, nê hoàn cung sinh ra thần thức gian nan, nhưng đối Hùng Khải tới nói, lại hoàn toàn không tồn tại vấn đề này. Nhưng khí nguyên cảnh nê hoàn cung lớn nhỏ, lại có thể quyết định tương lai thành tựu, điểm này không thể qua loa, Hùng Khải phải cùng cái khác người tu hành một dạng sớm làm ý định. Nê hoàn cung bồi dưỡng, vẹn vẹn bản thân chân khí cung cấp nuôi dưỡng là không đủ, còn cần như là dục thần đan loại này đan dược trợ giúp, vì thế, tương lai tu luyện, đối tài nguyên nhu cầu cũng biết lái bắt đầu gia tăng. Thanh Lân thú chạy nhanh như bay, Hùng Khải an ổn ngồi ngay ngắn bên trên, hai mắt khép hờ, tâm thần tiến vào ý cảnh, không ngừng cảm ứng sinh mệnh bản nguyên. 3 tháng, trong cơ thể hắn tinh nguyên đã chuyển hóa gần ngàn dọn, bây giờ ngay tại chuyển hóa thứ 1000 dọn. Đổi một cái tu hành giả tầm thường, trong cơ thể tinh nguyên sớm liền chuyển hóa hoàn tất, tiếp xuống chính là cô đọng nội khí, hướng chân khí chuyển hóa, nhưng Hùng Khải trong cơ thể tinh nguyên số lượng thực sự quá nhiều, đến nay mới chuyển hóa 1/10. Ầm. Nào tê truyền đến một tiếng oanh minh, đi qua một cái canh giờ cố gắng, rốt cục lại lần nữa luyện hóa một giọt tinh nguyên, quần quần nội khí tuôn ra mà tới. Lần này, Hùng Khải cảm giác được một chút khác biệt, hình như thứ 1000 giọt tinh nguyên mang đến cho hắn không đồng dạng địa phương. Đợi ổn định lại sau đó, Hùng Khải mở hai mắt ra, nhìn hướng xa xa bầu trời, giơ tay lên đánh ra một trường. So trước đó nồng nặc mấy lần kim quang gào thét mà ra, lao cung huyệt bắn ra nội khí, vậy mà đánh tới 6 trượng xa. 6 trượng. Thu hồi thủ trưởng, Hùng Khải nhìn về phía trước suy nghĩ xuất thần. Xa như vậy nội khí ngoại phóng, tại hắn trong nhận thức biết, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Xoát. Một đạo kim quang vạch phá trời cao, sắc bén đao cương đồng dạng bắn ra xa 6 trượng. Ầm ầm. Bốn phía đổ một mảng lớn cây cối, đều là bị đạo này đao cương chặt đứt. Uy lực này, hình như vượt qua 100 vạn quân. Hùng Khải con mắt lấp lóe một trận, thầm nghĩ, 100 vạn quân ở trên uy lực công kích, đây đã là thần nguyên cảnh bên trong 3 tầng thực lực. Đệ tứ trọng thiên đến tầng thứ 6, là thần nguyên cảnh bên trong 3 tầng, bình thường thần nguyên cảnh, giai đoạn này thần thức khu động thần binh, uy lực công kích bình thường tại 100 vạn đến 300 vạn quân ở giữa. Dạng này nội khí cảnh, phía trước không sở hữu, có thể quét ngang vô số cung cấp. Đây chính là tu tiên căn cơ nền vững chắc chỗ tốt, càng đến hậu kỳ, so với cung cấp, thực lực đi đầu thì càng nhiều. Hùng Khải mắt lộ ra hưng phấn, hết sức hài lòng. Lăng Ngai Tử tại lưu lại quyển sách gia thú bên trên, khúc dạo đầu liền lặp đi lặp lại cường điệu cơ sở tầm quan trọng, theo Hùng Khải cảnh giới đề thăng, hiệu quả rốt cục ra tới. Ngoại trừ chuyển hóa tinh nguyên ở ngoài, toàn thân huyệt khiếu cũng phải bắt đầu luyện hóa. Hùng Khải âm thầm suy nghĩ, tại Thiên Long thế giới, vì tốt hơn thiên nhân giao cảm, cần đem toàn thân huyệt vị luyện hóa, câu thông thiên địa chi cầu, từ đó mượn nhờ thiên địa chi lực không ngừng tăng lên cảnh giới, sau cùng thiên nhân hợp nhất. Ở cái thế giới này, giữa thiên địa có đại khủng bố, thiên nhân giao cảm cái gì căn bản không có khả năng, ít nhất tại kim đan cảnh trở xuống không có khả năng. Thế nhưng, cô đọng huyệt khiếu không chỉ có thể dùng đến thiên nhân cảm ứng, còn có thể dùng để tu luyện đủ loại bí kỹ. Tại Vọng Nguyệt Thiên Tê Quyết bên trong, liền ghi chép mấy loại bí pháp, cần thông qua thân thể huyệt khiếu thi triển. Hùng Khải tại Thiên Long thế giới tự sáng tạo tam đại tuyệt kỹ, Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã, Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Đạo Khí, Tiên Thiên Trường Không Đạn Chỉ Thần Thông, chính là tham khảo Vọng Nguyệt Thiên Tê Quyết bên trong ghi chép bí pháp. Hắn truyền cho nhị hoàng tử Triệu Hạ Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Đạo Khí, lấy toàn thân 36 chỗ đại huyệt thi triển đạo cương, đại thành sau đó, đạo cương dày đặc, uy lực còn xa hơn vượt xa quá lục mạch thần kiếm. Nhưng trên thực tế, Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Đao Khí là lấy Vọng Nguyệt Thiên Tê Quyết bên trong cương khí cảnh công pháp Phồn Tinh Phá Thể cương khí chạm làm nguyên mẫu sáng lập. Cái gọi là Phồn Tinh Phá Thể cương khí chạm là cương khí cảnh cao thủ, vận dụng chân khí từ toàn thân 720 cái huyệt vị phát ra cương khí, ngoại phóng sau hóa hình làm đao thi triển đi ra. Dạng này cương khí đao pháp, một khi xuất ra, khắp thiên cương khí bao phủ thiên địa, tựa như đầy sao hạ xuống, vì vậy mà đặt tên. Đương nhiên, loại bí pháp này đối chân khí yêu cầu cũng cực cao, ít nhất cũng cần trung đẳng thiên quân kim cương thân tấn thăng khí nguyên cảnh, đạt đến đỉnh phong sau mới có thể thi triển đi ra. Thi triển khủng bố như vậy cương khí bí pháp, điều kiện tiên quyết một trong, muốn đem toàn thân huyệt khiếu luyện hóa, Vọng Nguyệt Thiên Tê Quyết bên trong yêu cầu là lấy chân khí luyện hóa, bởi vì người tu luyện nhục thân cường đại tuyệt luân, nội khí rất khó làm đến điểm này. Hùng Khải tình huống đặc thù, mặc dù là nội khí cảnh, nhưng nội khí chất lượng lại không đang tìm thường thiên quân kim cương thân tu luyện ra tới chân khí phía dưới, đủ để sơ bộ luyện hóa huyệt khiếu. Hán vạn quân nhục thân tuy nói là trung cực thể chất, kỳ thực thể hiện là sinh mệnh bản nguyên, cũng không phải là nói thể phách đạt đến trung cực trình độ. Cũng chính bởi vì sinh mệnh bản nguyên cường đại, mới khiến cho hắn nội khí có thể cùng bình thường thiên cương khí chân khí chất lượng tương đối. Ngồi ngay ngắn ở thanh lân thú bên trên, Hùng Khải một bên tiếp tục chuyển hóa tinh nguyên, một bên vận dụng nội khí thai nén huyệt khiếu, mặc cho tọa hạ thanh lân thú tự do chạy, hướng về tây bắc phương hướng mà đi. Mấy ngày sau, rốt cục lại lần nữa đi tới Hoàng Sa Mạc Nguyên. Mênh mông cát vàng, vô biên vô hạn. Trong sa mạc nhìn như hoang vu, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, trên thực tế, nơi này sinh mệnh cũng không phải số ít. Có thực vật, cũng có sinh vật, đặc thù hình dạng mặt đất hình thành đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh, nơi này sinh mệnh hình thù kỳ quái, cùng cái khác địa phương rất khác nhau. Nhìn như no đủ, thực ra khô cạn thứ đầu trưởng, hình dạng tương tự kiếp trước cây xương rồng cảnh, cũng có một chút quái dị đẳng hình dáng vật, tại mênh mông cắt vàng bên trong, thưa thất ương ngạnh sinh trưởng. Nô công, sa trùng, hạt tử các loại độc vật tại sa mạc các nơi ở nút, còn có rất nhiều biến dị hung thú, cũng ở nơi đây lấy bọn hắn cách sống tồn tại. Thanh lân thú trong sa mạc hành tẩu tốc độ chậm giảm, nguyên bản có thể ngày đi vạn dặm, bây giờ một ngày xuống tới cũng liền 2-3 ngàn dặm. Hùng Khải không thèm để ý chút nào, mặc cho thanh lân thú chậm rãi trở đi chạy, chính mình tại hắn trên lưng nhắm mắt ngưng thần chuyển hóa tinh nguyên, thai nén huyết thiếu. Hắn mang theo vật chất đầy đủ, thanh lân thú đến cùng cũng là hung thú xuất thân, thể lực sức chịu đựng đều không phải tầm thường, chỉ là 3 vạn dặm Hoàng Sa Mạc Nguyên, không làm khó được hắn. 7-8 ngày sau, khi Hùng Khải lại lần nữa chuyển hóa một giọt tinh nguyên lúc, chợt nghe phía trước khoảng 10 dặm địa phương truyền đến loáng thoáng tiếng hô hoán. Ừm. Hùng Khải ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, ánh mắt bị cồn cắt che chắn, đập vào mắt đều là mênh mông cát vàng, cái gì cũng không nhìn thấy. Vận công bên hai, tỉ mỉ lắng nghe phía dưới, hắn phát hiện là rất nhiều người tiếng la hét, thỉnh thoảng truyền đến vật cứng tiếng va đập, thanh thế không nhỏ, ít nhất cũng có hơn 100 người. Tình huống như thế nào? Hùng Khải kỳ quái thầm nghĩ, là có người ở chỗ này chém giết, vẫn là tu hành người đội ngũ gặp được trong sa mạc 7 hung thú. Hung thú bên trong có thật nhiều là thành 7 kết đội xuất hiện, Hoàng Sa Mạc Nguyên bên trong cũng như thế, mấy ngày nay, chính Hùng Khải liền gặp được một lần, kia là trên trăm đầu huyền cấp hung thú Sa Bạo Lang. Đương nhiên, lấy hắn thực lực bây giờ, chính là thiên cấp hung thú cũng có thể không nhìn, những cái kia địa cấp Sa Bạo Lang lại thêm không đáng kể. Mũi chân điểm nhẹ thanh lân thú phần bụng, Hùng Khải hướng thanh âm chuyển đến phương hướng phóng đi. Chương 274, rút đao tương trợ. Tiếng chém giết càng ngày càng rõ ràng, Hùng Khải cưỡi thanh lân thú, vượt qua vài cái lớn cồn cát, đi tới một chỗ dốc cao. Phía dưới là mênh mông vô bờ cát vàng bình nguyên, khoảng cách sườn núi đỉnh chừng 5 dặm khu vực, vô số hung thú cái bóng nhảy vọt lao vùng vụt, đem một cái thương đội hình dáng đội ngũ bao bọc vây quanh. Những cái kia tiếng chém giết, tiếng hô hoán, chính là phía dưới cái này thương đội hộ vệ cùng hung thú chiến đấu phát ra. Trong thương đội tất cả đều là người tu hành, vũ khí bên trên không phải màu trắng kiếm cương chính là màu xanh cương khí, phát ra cọc tiêu dẫn đường địa cảnh cương khí màu xanh cương khí, ước chừng có một nửa khác còn lại là có thể kích phát kiếm cương nội khí viên mãn cảnh. Vây công hung thú, ngoại hình tương tự hạt tử, nhưng cái đầu cực lớn, từng cái dài 6, 7 thước, cao 3, 4 thước, cùng người không sai biệt lắm, nhất là cái kia dài dài đuôi bọ cạp, bay múa đầy trời, thương đội hộ vệ gặp được nguy hiểm, hơn phân nửa đến từ những cái kia độc câu. Xích bối độc hạt. Hùng Khải liếc mắt liền nhận ra được, những này hạt tử vỏ lưng bên trên có một đạo bắt mắt màu đỏ, chính là Hoàng Sa Mạc Nguyên phòng trong một phương bá chủ, địa cấp hung thú xích bối độc hạt. Trưởng thành xích bối độc hạt, bên ngoài thân cứng sắc có thể không nhìn vạn quân trở xuống lợi nhận công kích, đáng sợ nhất là bọn hắn sau lưng đuôi câu, uy lực công kích tiếp cận 10 vạn quân, thiên cương khí cao thủ hộ thể cháo đều ngăn cản không nổi. Phía dưới xích bối độc hạt, số lượng ít nhất cũng có mấy ngàn, cứ việc cái này thương đội thực lực không yếu, cũng ngăn cản 10 phần gian nan, thỉnh thoảng có người thất thủ bỏ mình, liền thi thể đều bị đuôi bỏ cạp câu chạy, lập tức tiêu thất. Một cái cực lớn xe ngựa sang trọng bốn phía, lấy một cái hồng y nữ tử cầm đầu, tụ tập 10 tên địa cảnh cương khí thời đỉnh cao cao thủ, đem bốn phía chen chúc mà chí hung thú ngăn cản ở bên ngoài. Tên này hồng y nữ tử tướng mạo có chút đẹp đẽ, giữa lông mày khí khái hào hùng bừng bừng, toàn thân lồng ánh sáng màu vàng bao trùm, trong tay một cái màu xanh biếc đơn đao thỉnh thoảng hiện ra kim sắc cương khí, vung vậy ở giữa liền ít ỏi đầu xích bối độc hạt bị nàng chém giết. Thiên cương khí cao thủ. Hùng Khải hơi hơi giật mình, thiên cương khí không thấy nhiều, số lượng so với thần nguyên cảnh còn ít ỏi hơn, tại Việt quốc chư kỵ hoàng thành du lịch thời điểm, nơi đó thế gia tụ tập, thần nguyên cảnh về số lượng trăm, nhưng đạt đến thiên cương khí cảnh giới thiên tài, cũng bất quá mới 10 cái. Trong thương đội chủ lực chia làm hai bộ phận, một bộ phận lấy hồng y nữ tử cầm đầu, tụ tập 10 tên đỉnh phong địa cảnh cương khí cao thủ, hộ vệ bộ kia xe ngựa. Một bộ phận khác là lưng tựa đội xe, cùng chung quanh xích bối độc hạt chém giết. Thế cục rất rõ ràng, cho dù thương đội có thiên cương khí cao thủ, nhưng đối mặt nhiều như vậy đỉnh phong địa cấp hung thú xích bối độc hạt vây công, lạc bại cũng là sớm muộn sự tình. Ngoại trừ hồng y nữ tử còn có thể miễn cưỡng chống đỡ ở ngoài, những người còn lại ngăn cản 10 phần gian nan, nếu không có ngoại viện, sợ là không được bao lâu, toàn bộ thương đội đều phải mất mạng tại xích bối quỷ hạt miệng. Vừa vặn, nhìn một chút ta thực lực bây giờ đến tột cùng đến trình độ nào. Hùng Khải híp mắt nhìn nửa ngày, quyết định đi xuống giúp cái này thương đội một cái, thuận tiện nghiệm chứng chính mình ngay lập tức thực lực. Từ lúc kích phát nội khí đến nay, hắn thực lực như bay lên cao, trước đó không lâu đao cương càng là đột phá đến ly thể 6 trượng kinh người trình độ, nhưng không cùng cường địch giao thủ qua, một mực không biết mình là cái gì trình độ. Nhảy xuống thanh lân thú, bàn chân dũng tuyển khí phun trào, cả người hướng cắt sườn núi hạ thương đội phương hướng lơ lửng lao đi. Vừa mới khởi hành, Hùng Khải đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Không biết chừng nào thì bắt đầu, hắn vậy mà có thể cùng thiên cương khí một dạng, lơ lửng ba thước. Tại chư kỵ hoàng thành thời điểm, cùng người luận bàn hắn chưa từng lơ lửng bay lượn, chính là sợ bị người nhìn ra không phải chân chính thiên cương khí. Hẳn là luyện hóa ngàn giọt tinh nguyên sau xuất hiện biến hóa, đoạn này thời gian một mực không có bộ hành qua, cho nên bây giờ mới phát giác. Chuyển xuống ý niệm, Hùng Khải thầm nói. Vừa vặn, như thế một dạng, lại không người hoài nghi hắn không phải thiên cương khí cảnh giới. Thiên cương khí cao thủ bay lượn tốc độ, bình thường đều là trong nháy mắt 30-50 trượng, mà lúc trước Tần Lam có thể đạt đến trong nháy mắt 80 trượng. Bây giờ Hùng Khải, tốc độ càng thêm kinh người, trong nháy mắt liền lướt đi hơn 100 trượng xa, gần như một dặm. Xem ảnh một. Năm dặm nơi, vài cái trong nháy mắt, liền phi tốc đổi tới. Siêu. Ngay tại hắn đi tới một mảnh đen kịt xích bối quỷ hạt nhóm bên ngoài lúc, lập tức bị vài đầu xích bối quỷ hạt phát hiện, mấy đạo nâu độc câu, tại không trung hóa thành huyễn ảnh, phi tốc hướng Hùng Khải tới. Nhìn chằm chằm những này dài dài đuôi bọ cạp, Hùng Khải suy nghĩ hơi động, lập tức liền có tương ứng kim sắc đao cương bay ra, riêng phần mình cùng một đầu độc câu va nhau. Xoạt xoạt. Những này độ bền bị có thể so thần binh đuôi bọ cạp, đụng một cái đến đao cương, ngay tại chỗ đứt gãy, tựa như đậu hũ đụng phải giống như cương đao. Hùng Khải đao cương, mỗi một đạo đều sắc bén vô cùng, uy lực càng là vượt qua trăm vạn quân, xích bối quỷ hạt đuôi bọ cạp không chút nào có thể ngăn cản. Thí nghiệm xuất đao cương uy lực sau đó, Hùng Khải trong lòng đại định, lúc này thi triển ra tiên tiên phá thể vô hình đao khí thần công. Toàn thân cao thấp 36 chỗ đại huyệt, một trận kim quang lấp lóe, lập tức 36 đạo kim hoàng sắc đao cương nổ bắn ra mà ra. Xoạt xoạt âm thanh không dứt, xung quanh tại hắn quanh người xích bối quỷ hạt, gần như trong nháy mắt tất cả đều bị thi giải, đoạn chi tàn tiết bay tán loạn, đưa ra thật lớn một khối đất trống. Ra ngoài nào đó tâm tư, hắn đao cương đồng thời không có dọc theo 6 trượng, mà là bình thường tiền cương khí lớn nhất cương khí ly thể khoảng cách, trượng 6. Ngay cả như vậy, tạo thành cảnh tượng cũng không phải bình thường, đao cương khoảng cách cho dù khống chế tại trượng 6, uy lực lại không nửa điểm yếu bớt, mỗi một đạo uy lực đều cao tới trăm vạn quân, giết thiên cấp hung thú cũng đủ, huống chi là địa cấp. Xoát. Dày đặc kim sắc đao cương tàn phá bừa bãi, Hùng Khải tại xích bối quỷ hạt trong đám thổi lên một đạo kim sắc gió lốc, những nơi đi qua, không có một đầu xích bối quỷ hạt có thể ngăn cản hắn phong mang. Trong nháy mắt, Hùng Khải liền diệt sát mấy trăm đầu xích bối quỷ hạt, tranh ra một đầu rộng ba trượng đại đạo, cấp tốc tới gần thương đội. Cái này một màn kinh người, tự nhiên kinh động đến thương đội người, nhất là tên kia hồng y nữ tử. Trông thấy Hùng Khải cái kia như vào trốn không người vì thế, hồng y nữ tử đại hỉ, một đao bước lui trước thân vài đầu xích bối quỷ hạt, quay đầu hô lớn. Đi ngang qua tiền bối, Thương Vân Liên Minh tạ ra đa tạ viện thủ. Thương Vân Liên Minh. Nghe được hồng y nữ tử hô hoán, Hùng Khải khẽ giật mình. Hắn lần này du lịch mục địa, tán tu hội tụ chi địa, nơi đó lớn nhất liên minh hình như liền gọi Thương Vân Liên Minh. Trùng hợp như vậy, Hùng Khải thầm nghĩ. Bất quá giờ phút này ngược lại không thuận lợi hỏi kỹ, Hùng Khải phát ra hét dài một tiếng, cao giọng nói ra. Đi ngang qua bất bình, rút đao tương trợ, huống chi là hung thú tàn phá bừa bãi, cô nương khách khí. Tiên thiên phá thể vô hình đao khí phóng xuất đao cường, mỗi một đạo đều có thể miểu sát xích bối quỷ hạt, để cho Hùng Khải bay lượn tốc độ cơ hồ không có chút nào dừng lại, tạo thành diệt sát hiệu suất kinh người. Chỉ chốc lát, mấy ngàn con xích bối quỷ hạt liền chết đi một nửa. Chậm rãi, xích bối quỷ hạt nhóm hơi độc lên, tiến công tần suất giảm xuống không ít. Hung thú cho dù không có trí tuệ, nhưng cơ bản bản năng còn là có, đối mặt vô pháp tương đương địch nhân, tự nhiên sẽ có e ngại tâm lý. Theo Hùng Khải nghiêng về một bên giết chóc, chậm rãi, xích bối quỷ hạt triệt để sợ hãi, phân phân tiến vào cắt vàng biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, mảnh này cắt vàng bình nguyên bên trên khôi phục yên tĩnh, rốt cuộc không nhìn thấy một đầu xích bối quỷ hạt cái bóng. Các loại khắp nơi trên đất xích bối quỷ hạt tiêu thất hầu như không còn sau đó, Hùng Khải mới thu lại đầy trời đao cương, đình chỉ truy đuổi. Siêu, lơ lửng ba thước, Hùng Khải như bay lướt gấp mà tới, rơi vào Tạ Hoánh Hoánh bọn người trước mặt, cả người khí định thần nhàn, một thân bạch bảo trần ai không nhiễm. Hồng Y nữ tử cùng thương đội hộ vệ sớm liền đình chỉ chém giết, nhìn xem Hùng Khải đơn phương ngược sát xích bối quỷ hạt, từng cái há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Nhất là tên kia Hồng Y nữ tử, trong lòng chấn kinh càng hơn người khác. Thương Vân Liên Minh tạ ra, gia truyền nguồn gốc, chính nàng cũng là một tên thiên cương khí thiên tài, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có lợi hại như vậy thiên cương khí cao thủ. Dạng này thiên cương khí, chưa từng nghe thấy. Cái kia dễ như trở bàn tay một dạng đánh giết xích bối quỷ hạt cảnh tượng, đơn giản so với thần nguyên cảnh thần thức ngự sử thần binh còn muốn lợi hại hơn. Người này kinh khủng, không phải tiên môn đại phái hạch tâm đệ tử, cũng là kim đan lão tổ chân truyền đệ tử. Hồng Y nữ tử trong đầu cấp tốc lóe lên ý nghĩ này, động tác nhưng cũng không chậm, rủ xuống trong tay máu đào thúy ngọc đao, chắp tay nói: "Tại hạ Tạ Hoánh Hoánh, đại biểu Tạ gia thương đội cảm tạ tiền bối viện thủ đại ân." Bốn phía một đám hộ vệ các loại cũng liền gấp hướng Hùng Khải hành lễ, lần này trở về từ coi chết, từng cái đối Hùng Khải cảm kích cực kỳ. "Ha ha, chư vị không cần phải khách khí." Hùng Khải mỉm cười nói. Tại một cái lâm thời xây dựng ra tới trong lều vải, chính giữa trên bàn thấp bày đầy tươi mới trái cây, Hùng Khải an tọa một bên, đối diện là Hồng Y nữ tử cùng hai tên đầu tóc hiện bạch lão người, song phương tự thoại đã lâu. Lâm Nguy thời khắc, nhận được Hùng Khải viện trợ lúc này mới miễn ở tân khó, Tạ gia tự nhiên vô cùng cảm kích. An bài tốt nhân thủ xử lý thương đội thương vong sau đó, liền đem Hùng Khải mời vào lều vải tự thoại. Ba người tự nhiên là không ngừng hướng Hùng Khải biểu đạt lòng cảm kích, lập tức qua lại giới thiệu lai lịch. Hùng Khải dựa theo tại Chư Kỵ thành thói quen, tự xưng Kiều Phong, chính là ẩn thế tán tu thân truyền, ở bên ngoài du lịch, tại Hồng Phong đại lục, loại này sự tình cực kỳ phổ biến, ngược lại không gây nên bọn họ lòng nghi ngờ. Hồng Y nữ tử tên là Tạ Hoánh Hoánh, là Tạ gia đương đại gia tổ đích truyền tôn nữ, hai tên lão giả theo thứ tự là Tạ Hoánh Hoánh cựu thúc Tạ Dương Quyết, cùng thập nhị thúc Tạ Dương Vĩ, là lần này gia tộc thương đội xuất hành phó chủ sự. Tuổi còn trẻ tu luyện tới thiên cương khí Tạ Hoánh Hoánh, tại Tạ gia địa vị không tầm thường, còn muốn tại hai vị thúc thúc bên trên, lần này nhưng thật ra là đi theo thương đội ra tới mở mang hiểu biết, cũng không phải là thương đội người chủ sự. Tại tu hành thế giới, đây là rất bình thường sự tình. Bất quá, Tạ Dương Khuyết cùng Tạ Dương Vĩ cũng chỉ là phụ tá, thương đội chân chính thủ lĩnh, kỳ thực một người khác hoàn toàn, hơn nữa còn là một tên thần nguyên cảnh cao thủ. Theo Tạ Hoánh Hoánh nói, vị kia thần nguyên cảnh thủ lĩnh đoạn trước thời gian gặp được cường địch bị thương, trước mắt ở tại độ sâu ngủ say, liền trước đó nguy hiểm như vậy tình huống cũng không có lộ diện, bây giờ tự nhiên càng không cách nào ra tới gặp khách. Biết rõ những ngày sau đó, Hùng Khải trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vẻn vẹn một cái thương đội liền có thần nguyên cảnh cao thủ dẫn đội, cái này Tạ gia thực lực bất phàm a. Từ Tạ Hoánh Hoánh ba người miệng bên trong, Hùng Khải được biết, Tạ gia có được 6 vị thần nguyên cảnh trưởng lão, nhất là trong tộc còn có một vị thần nguyên cảnh tầng 7 đại trưởng lão. Chương 275, Thần Nguyên Đại Hội. Dạng này thực lực, đặt ở Việt Quốc, chính là hạ tam môn tu tiên môn phái trình độ. Tại hắn tiếp xúc qua thế lực bên trong, ngoại trừ Việt Quốc chư kỵ trong hoàng thành Câu Thị hoàng tộc ở ngoài, lấy Hàn Sơn phái mạnh nhất, bất quá, cái này Tạ gia thế lực, sợ cũng không kém Hàn Sơn phái. Tiêu Thế Minh, lần này đến được cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đây là ta Tạ gia đặc sản Bích Thủy mạch mộc tương, mời Thế Minh nhấm nháp một hai. Tự thoại một lúc lâu sau, Tạ Hoánh Hoánh cười mỉm nói ra, lập tức lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay, trang trí tinh xảo màu xanh biếc bầu rượu, lấy ra trên bàn chén lớn rượu, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một chén, đưa cho Hùng Khải. Bích Thủy mạch mộc tương. Hùng Khải tiếp nhận chén rượu, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp rượu trong chén bích ngọc thanh triệt, mặt ngoài còn hiện hiện lục mông mông sương mù, nhìn đến liền biết không phải phàm phẩm. Quan sát khoảng khắc, Hùng Khải đem chén rượu thả tới bên môi, chậm rãi uống vào. Một dòng nước trong theo yết hầu mà xuống, lập tức cả người đều dễ dàng hơn, cho người ta phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Trừ cái đó ra, Hùng Khải còn cảm thấy đối với mình tu vi còn có trợ giúp, nhưng chỗ tốt tại cái gì địa phương, nhất thời lại khó mà xác định. Cái này bích thủy mạch mộc tương 10 phần không tầm thường, không biết có rượu dụng gì. Uống hết một chén này bích thủy mạch mộc tương, Hùng Khải tò mò hỏi. Bích thủy mạch mộc tương sinh ra từ ta Tạ gia ngưng bích giản, 3 năm một giọt, 100 năm một bình. Tạ Hoánh Ánh buông xuống thịnh trang bích thủy mạch mộc tương bầu rượu, cười lấy nói ra. Uống vào bích thủy mạch mộc tương, có trợ giúp phóng ra sinh mệnh lực, để cao tư chất tu hành. Tiểu huynh cần biết, chúng ta người tu hành, không quản cảnh giới gì, kỳ thực xét đến cùng, tu luyện đều là sinh mệnh lực. Trừ cái đó ra, tinh nguyên cảnh quát, có thể ngoài định mức ngưng tụ mấy chục đến trăm giọt tinh nguyên trái phải, khí nguyên cảnh là có thể gia tăng nội khí chân khí ngưng tụ độ, chính là thần nguyên cảnh, cũng có thể một chút gia tăng thần thức. Còn có, nếu đang tại tinh nguyên cảnh tấn thăng khí nguyên cảnh, là có thể thật to tăng tốc luyện hóa tinh nguyên tốc độ. Ồ, Hùng Khải nghe giật mình, không nghĩ tới bích thủy mạch mộc tương chỗ dùng vậy mà như thế lớn, ánh mắt rơi vào mặt bàn màu xanh biếc bầu rượu bên trên, một thời gian vô pháp rời đi. Hi hi. Nhìn thấy Hùng Khải hình dáng, Tạ Hoánh Ánh nở nụ cười phía dưới, sau đó nói ra. Bích thủy mạch mộc tương hiệu quả tuy tốt, cũng chỉ có lần thứ nhất uống hiệu quả mới tốt nhất, nơi này có một bình tân, mời Kiều huynh vui vẻ nhận. Dứt lời, nàng lại lần nữa lấy ra một cái đồng dạng màu xanh biếc bầu rượu, đưa cho Hùng Khải. Ha ha. Hùng Khải có chút xấu hổ, vội vàng thu hồi có chút thất thố thần sắc, mặc dù như thế, vẫn đưa tay đem bình rượu nhận lấy. Ha ha, bích thủy mạch mộc tương chính là tại hạ nhu cầu cấp bách, liền không khách khí. Hùng Khải cười ha ha một tiếng, nói ra. Khác còn miễn. Tạ Hoánh Ánh nói có thể tăng tốc luyện hóa tinh nguyên tốc độ điểm này, có thể để hắn động tâm không ngớt. Cho dù hắn mỗi ngày đều có thể luyện hóa tầm 10 giọt tinh nguyên, nhưng trong cơ thể tinh nguyên rốt cuộc cao tới 1 vạn giọt, dưới tình huống bình thường, cần 3 năm mới có thể hoàn toàn luyện hóa, chậm trễ thời gian quả thực không ít, nếu có thể đem cái tốc độ này tăng tốc, tự nhiên là tốt. Có rồi cái này khúc nhạc dạo ngắn, khoảng cách song phương trong lúc vô hình kéo gần lại một bước, lời nói càng là tùy ý. Xem ảnh một. Chúng ta lần này thương hội kết thúc, đang muốn trở lại tiểu huynh du lịch thiên hạ, nếu muốn đi Thương Vân Liên Minh, sao không cùng chúng ta đồng hành? Được biết Hùng Khải cũng muốn đi Thương Vân Liên Minh, Tạ Hoánh Ánh lúc này phát ra mời. Cùng Tạ Hoánh Ánh ba người trò chuyện, Hùng Khải mới biết được, nguyên lai cái kia tán tu căn cứ, liền cứ gọi là Thương Vân Liên Minh, là lấy một vị Thương Vân Kim Đan lão tổ cầm đầu khởi xướng, 19 cái thế gia tổ hợp mà thành. Tạ Hoánh Ánh sở tại Tạ gia, chính là 19 thế gia một trong. Nếu Kiều huynh không ngại cùng chúng ta một đạo chạy, trên đường cũng có người bạn, ngươi xem coi thế nào. Đây ngược lại không có gì, Hùng Khải chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể cùng bản địa thế gia kết bạn vừa vặn, ngay lập tức gật đầu, nói ra. Cũng tốt. Tại hạ đường đi không quen, có quý thương đội đồng hành, kia là không thể tốt hơn. Tạ Hoánh Ánh ba người lại hỉ, ngay lập tức ân cần chiêu đãi, tự thoại không thôi. Tiêu Minh, ngươi là vì 100 năm một lần Thần Nguyên Đại Hội tới đi. Nửa cái canh giờ sau đó, Tạ Hoánh Ánh đột nhiên đối Hùng Khải hỏi. Thần Nguyên Đại Hội. Hùng Khải khẽ giật mình, nói ra. Đó là cái gì? Ta không biết. Tiêu Minh vậy mà không biết Thần Nguyên Đại Hội. Tạ Hoánh Ánh kinh ngạc hỏi. Lệnh sư không có đối ngươi nhắc qua sao? Hùng Khải đưa thay sờ cái mũi, hắn có cọng lông cái sư phụ, cái này Thần Nguyên Đại Hội lần đầu tiên nghe nói. Nào biết được đó là đồ chơi gì? Không có, sư tôn chỉ là để cho ta du lịch thiên hạ, trong vòng 10 năm tấn thăng bên trên thần nguyên cảnh tầng 3, lại về núi tiềm tu, không có nói qua thần nguyên đại hội. Hùng Khải mở ra hai tay, thành thật nói ra. Tạ Hoánh Ánh ba người kinh ngạc liếc nhau một cái, trên mặt đều là không hiểu. Thần nguyên đại hội tại toàn bộ Hồng Phong đại địa cao tầng bên trong, có thể nói không ai không biết không người không hay, lấy Hùng Khải biểu hiện ra ngoài tu vi, hắn sư tôn tất nhiên là tiên đạo đại năng, không có khả năng không biết. Nhưng một phương diện khác, đối Hùng Khải thuận miệng nói, hắn sư tôn yêu cầu hắn trong vòng 10 năm tấn thăng thần nguyên bên trên tầng 3 mới có thể trở về sư môn, ba người chấn kinh không nhỏ. Thần nguyên cảnh tầng 9, hạ xuống tầng 3 dễ dàng, nhưng muốn tấn thăng bên trong tầng 3 liền không dễ dàng, có thể đạt đến bên trên tầng 3 thần nguyên cảnh, trên lý luận đều có hy vọng kim đan. Nhưng 50 tuổi trước đó tấn thăng bên trên tầng 3, gần như không có khả năng, không phải tuyệt thế thiên tài nghĩ cũng không được nghĩ, một dạng này thiên tài, đều có hoàn toàn chắc chắn thành tựu kim đan tiên đạo. Theo cái này Tiểu Phong tuổi tác xem ra, tuyệt không vượt qua 30 tuổi, nói cách khác, hắn sư tôn yêu cầu thứ tư trước kia 10 tuổi tấn thăng thần nguyên cảnh bên trên tầng 3. Đây là khái niệm gì? Mang ý nghĩa Kiều Phong không chỉ có thể 100% thành tựu kim đan, còn có thể thành tựu phẩm chất cao kim đan, có thể tiến hành đan hành tựu chuyển, tương lai tại kim đan cảnh giới cũng là uy lăng cùng cấp tồn tại. Chấp trưởng Thương Vân Liên Minh 2000 năm minh chủ, Thương Vân lão tổ, nghe nói chính là như vậy tiên đạo đại năng. Chính vì vậy, Thương Vân lão tổ mới có thể liên hợp rất nhiều kim đan, cùng những cái kia tiên môn đại phái chống lại, tại Mên Mông Bắc nhìn nguyên tự xưng một thế lực. Tại tu hành giới, thực lực cũng không hoàn toàn xem tu hành đẳng cấp, một cái tuyệt thế thiên tài, khắp nơi không chỉ có thể không nhìn cùng cấp, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Thương Vân lão tổ chính là dạng này một vị tuyệt thế thiên tài, bình thường kim đan căn bản không phải đối thủ của hắn, cho dù là rất nhiều đan nguyên cảnh lão tổ cũng phải ngước nhìn. Có thể tại rất nhiều kim đan lão tổ trong đó lãnh tụ nhóm lần, thành lập một cái độc lập với tiên môn đại phái tán tu căn cứ, chính yếu nhất chính là Thương Vân lão tổ bản thân, liên minh danh tự đều lấy hắn đạo hiệu làm tên, lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Nhưng nếu Hùng Khải thật có thể làm đến trong vòng 10 năm thành tựu bên trên 3 tầng thần nguyên cảnh, vậy hắn tương lai sợ là có thể đuổi sát Thương Vân lão tổ. Một thời gian, Tạ Hoánh Ánh, Tạ Dương Quyết, Tạ Dương Vĩ nhìn hướng Hùng Khải ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nhất là Tạ Hoánh Ánh, một đôi mắt đẹp chớp chớp, không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia thần nguyên đại hội là chuyện gì xảy ra?
Cuối cùng, còn là Hùng Khải mở miệng phá vỡ trong lều vải yên tĩnh. Thần Nguyên đại hội là Thương Vân lão tổ đặc biệt vì các vị thiên tài rộng mở cửa lớn, tiểu huynh lần này du lịch, không được buông tha cơ duyên này. Tạ Hoành Anh trước tiên lấy lại tinh thần, nhắc nhở trước Hùng Khải một câu, lúc này mới đem Thần Nguyên đại hội lai lịch, tác dụng, từ đầu đến cuối, từ đầu tới đuôi nói một lần. Nguyên lai, cái gọi là Thần Nguyên đại hội là do Thương Vân liên minh minh chủ, Thương Vân lão tổ tự thân chủ sự, trăm năm một lần, đối mặt toàn bộ Hồng Phong đại địa thiên cương khí thiên tài tổ chức một trận thịnh hội. Thương Vân lão tổ ngoại trừ tu vi cao thâm ở ngoài, nổi danh nhất là am hiểu luyện chế đan dược, liền liền chung quanh rất nhiều tiên môn đại phái đều thường xuyên cầu đến trên người hắn. Trừ cái đó ra, Thương Vân lão tổ còn ra tên đứa thích dịu dắt trẻ tuổi người chậm tiến, thường xuyên chỉ điểm một chút tuổi trẻ thiên tài tu hành, danh tiếng vô cùng tốt. Không chỉ có như thế, cách mỗi 500 năm, Thương Vân lão tổ đều sẽ là vô pháp ngưng tụ kim đan thần nguyên cảnh tầng 9 người tu hành luyện chế vọng tiên đan, đương nhiên, vật liệu cần tự chuẩn bị. Cái này đã rất đáng gờm rồi, Hồng Phong đại địa bên trên, cấp thấp đan dược dễ dàng luyện chế, nhưng vọng tiên đan dạng này đan dược lại rất khó luyện chế, chính là Tử Vân phái dạng này đại phái, cũng là nhiều năm mới có thể miễn cưỡng luyện ra một lô. Muốn nói vọng tiên đan chỉ là nhằm vào tiến lên vô vọng thần nguyên cảnh, thần nguyên đại hội còn lại là nhằm vào thiên cương khí thiên tài, là Thương Vân lão tổ đối hậu bối chân chính dịu dắt. Thần nguyên đại hội cử hành trong lúc đó, Thương Vân lão tổ sẽ vì rất nhiều thiên cương khí thiên tài giảng đạo, kỹ càng giảng giải tấn thăng thần nguyên cảnh yếu điểm, thậm chí thần nguyên cảnh sau đó tu hành. Sau đó, tham gia thần nguyên đại hội thanh niên thiên cương khí thiên tài, chỉ cần tiến đến Tây Bộ Hoang Nguyên săn giết thiên cấp hung thú, hoặc là ngắt lấy thiên cấp linh thảo, liền có thể tại Thương Vân lão tổ nơi này nhận được bồi dưỡng nghe hoàn cung chân quý đan dược. Theo lệ cũ, chỉ cần một mình săn giết 10 đầu hung thú, hoặc ngắt lấy tròn 10 gốc thiên cấp linh thảo, Thương Vân lão tổ đều sẽ ban thưởng một viên dục thần đan loại hình đan dược. Loại này đan dược tài liệu luyện chế, bình thường cần đỉnh cấp thiên cấp linh thảo, thậm chí linh thảo, bình thường tán tu căn bản là không có cách nhận được, nhưng tại Thần Nguyên đại hội cử hành trong lúc đó, lại có thể thông qua săn giết thiên cấp hung thú hoặc ngắt lấy thiên cấp linh thảo đổi lấy, đối cương khí cảnh người tu luyện tự nhiên có được mạc đại lực hấp dẫn. Người tu hành nê hoàn cùng, càng sớm bồi dưỡng hiệu quả càng tốt, trên lý luận, nếu như dục thần đan dạng này đan dược số lượng đầy đủ, cho dù là một cái địa cảnh cương khí người, cũng có thể 100% tấn thăng thần nguyên cảnh. Đương nhiên, dùng dục thần đan đem địa cảnh cương khí để thăng làm thần nguyên cảnh, tiêu hao đan dược là thiên cương khí gấp trăm ngàn lần trở lên, không có thế lực nào sẽ như vậy lãng phí tài lực. Tham gia thần nguyên đại hội thiên tài, không có khả năng có địa cảnh cương khí người tu hành, bởi vì bọn hắn không có năng lực tự tay đánh chết thiên cấp hung thú, cũng không có năng lực đi tới thiên cấp hung thú dày đặc Tây Bộ Hoang Nguyên ngắt lấy linh thảo. Chỉ có thiên cương khí, hơn nữa còn nhất định phải là thiên cương khí bên trong người nổi bật, mới có tư cách tham dự thần nguyên đại hội. Dục thần đan dạng này đan dược, dù là tại tiên môn đại phái trong đó cũng cực kỳ chân quý, hấp dẫn vô số thiên cương khí thiên tài tới trước. Thần nguyên đại hội không chỉ có nhằm vào Thương Vân liên minh trong đó thiên tài, cũng đối ở ngoài mở ra, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đây là nhằm vào thiên cương khí thiên tài một trận thịnh hội. Chương 276, có chút tâm kinh hoàng. Nghe Tạ Hoành Ánh kỹ càng giảng giải sau đó, Hùng Khải bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tâm động không ngớt. Hắn đem tinh nguyên toàn bộ chuyển hóa làm nội khí sau đó, 89/10 có thể vượt qua nội khí cảnh, trực tiếp tiến nhập thiên cương khí, chính là bắt đầu bồi dưỡng nghe hoàng cung, chuẩn bị tấn cấp thần nguyên cảnh thời điểm. Liên quan tới điểm này, Vọng Nguyệt Thiên Tê Quyết bên trên có tường tận miêu tả, bình thường nội khí lột xác thành chân khí sau đó, người tu hành khí đầy thần đủ, liền có thể dần dần sinh ra thần thức. Nhưng vì tương lai thần thức đủ cường đại, bình thường không biết lập tức thúc đẩy sinh trưởng thần thức, mà là tại tấn thăng thần nguyên cảnh trước đó tận lực bồi dưỡng nghe hoàng cung, thẳng đến nghe hoàng cung dài không thể dài, đạt đến cực hạn sau đó, mới có thể lột xác thần thức, tấn cấp thần nguyên cảnh. Tấn thăng thần nguyên cảnh, yêu cầu thấp nhất là nghe hoàng cung cao một tấc, thấp liền vô pháp sinh ra thần thức, chỉ có đạt đến cao một tốc độ trở lên mới có thể thành công. Đối với trí tại tu tiên đại đạo người tu hành mà nói, tấn thăng thần nguyên cảnh trước đó, trọng yếu nhất sự tình chính là bồi dưỡng chính mình nghe hoàng cung, càng cao càng tốt. Nói như vậy, nếu có thể đem nghe hoàng cung bồi dưỡng đến cao 3 tấc, liền có thể xưng là nhập phẩm, có được xung kích kim đan hy vọng, nhưng muốn tiến thêm một bước, trong tương lai tu tiên trên đường lớn chạy càng xa, vẹn vẹn 3 tấc còn chưa đủ. Lăng Ngai Tử lưu lại quyển sách gia thú bên trên, đem nghe hoàng cung chia làm 9 cấp bậc, theo thứ tự là 1 tấc, 3 tấc, 6 tấc, 9 tấc, 1 xích, 3 xích, 6 xích, 9 xích, 1 trượng. Trong đó, 9 tấc cùng 9 tấc trở xuống, xưng là hạ phẩm, bởi vì những này cấp bậc nghe hoàng cung vô pháp đạt đến đan hành tiểu chuyển, đúc thành kim đan đều có cực lớn thiếu hụt, khó mà đi xa. Cái gọi là đan hành tiểu chuyển, chính là đúc thành kim đan sau đó, có thể thông qua bí pháp đối kim đan tinh luyện, mỗi chuyển một lần, chất lượng đề cao gấp đôi, đạt đến 9 lần sau đó, liền bị đề cao 9 lần. Đồng dạng là kim đan, hoàn thành đan hành tiểu chuyển kim đan, cùng không có hoàn thành, khác biệt cực lớn, dưới cảnh giới ngang hàng, căn bản là nghiền ép. Chỉ có tấn thăng thần nguyên cảnh phía trước, nên hoàn cung bồi dưỡng đến cao 9 tấc trở lên, mới có hy vọng hoàn thành đan hành tiểu chuyển, đúc thành thượng phẩm kim đan. Một xích cùng ba xích, hai loại nê hoàng cung là thượng phẩm, dạng này nê hoàng cung lột xác ra đến thần thức, không chỉ có cường hãn tuyệt luân, hơn xa bình thường thần nguyên cảnh, mà lại tương lai đan hành cựu chuyển cũng dễ như trở bàn tay. Mà sáu xích cùng chín xích chính là tiên phẩm, một trượng là được xưng thánh phẩm, hai loại phẩm cấp, nếu không có tại tinh nguyên kỳ liền đúc xuống cứng dày căn cơ, hậu thiên lại thế nào cố gắng cũng không có khả năng đạt đến. Nói như vậy, chỉ có cao đẳng thiên quân kim cương thân tinh nguyên kỳ
mới có thể tại khí nguyên cảnh bồi dưỡng ra 6 xích cùng 9 xích nghe hoàng cung. Chính Lăng Nhai Tử đều không có đạt đến, hắn năm đó chỉ là lấy 3 xích nghe hoàng cung tấn thăng thần nguyên cảnh. Mà một trượng, là chỉ có trong truyền thuyết kim cương lưu ly thể mới có thể đạt đến. Không biết ta nghe hoàng cung cực hạn là hoặc nhiều hoặc ít. Hùng Khải thầm nghĩ, tốt xấu siêu việt kim cương lưu ly thể, đạt đến thánh phẩm một trượng, cũng không có vấn đề. Nguyên bản hắn còn không có gấp suy xét bồi dưỡng nghe hoàng cung, rốt cuộc mới tiến nhập khí nguyên cảnh không lâu, nhưng nghe nói thần nguyên đại hội sau đó, liền động tâm tư. Bồi dưỡng nghe hoàng cung, cần vận dụng bí pháp, điều động trong cơ thể chân khí sinh mệnh lực tiến hành thai nghén, nhưng không có phụ trợ đan dược, nghị thai nghén đến cực hạn, khắp nơi cần trăm năm trở lên. Nếu có đầy đủ dục thần đan loại hình đan dược, cái này thời gian liền có thể giảm mạnh. Cái này thần nguyên đại hội không thể bỏ qua, không phải liền là đánh giết thiên cực hung thú sao? Với ta mà nói cũng không khó. Hùng Khải âm thầm suy nghĩ. Thiên cấp hung thú cho dù chủng loại không đồng nhất, nhưng nói như vậy, uy lực công kích đều tại trăm vạn quân trở xuống, mà lại không có trí tuệ, chính là Tần Lam dạng kia thiên cương khí, cẩn thận một chút cũng có thể đơn độc săn giết. Hùng Khải thực lực bây giờ xa xa siêu việt trước đây Tần Lam, chớ nói chi là các loại tinh nguyên hoàn toàn chuyển hóa, chân chính tiến nhập cương khí cảnh sau đó, thực lực còn sẽ có cái bay vọt, đánh giết thiên cực hung thú tự nhiên không đáng kể. Tạ cô nương, xem ảnh một. Hùng Khải hỏi, cái này thần nguyên đại hội, người tham dự có cái gì yêu cầu sao? Có thể là mỗi một cái thiên cương khí đều có thể tham gia. Chỉ mức độ 50 tuổi trở xuống thanh niên thiên cương khí, điểm ấy đối tiểu huynh tới nói không thành vấn đề, còn có cái khác điều kiện. Tạ Minh Anh nói ra, Thương Vân lão tổ dù sao cũng là Thương Vân liên minh minh chủ, cho dù thần nguyên đại hội đối mặt toàn bộ Hồng Phong đại lục, nhưng lại nói ra điều kiện là cần nhận được liên minh thành viên tiến cử. Điểm này tiểu huynh đồng dạng không cần lo lắng. Tạ Minh Anh cười nói, chỉ là một cái danh lệch, bao trên người ta chính là làm phiên Tạ cô nương. Hùng Khải hai tay ô quyền, nói ra, hi hi, tiểu huynh khách khí, ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu ngay cả điểm này cũng không thể cung cấp, ta Tạ gia chắc chắn bị người coi là vong ân phụ nghĩa hàng người. Tạ Hoành Hoành cười nói, đồng thời giải thích nói, kỳ thực Thương Vân lão tổ sở dĩ có điều kiện này, cũng là hy vọng tăng cường song phương liên hệ, nói trắng ra là chính là hy vọng liên minh cùng tương lai tiên đạo cường giả tăng cường liên hệ, tạo mối quan hệ. Hùng Khải nhẹ gật đầu, xác thực người ta lấy ra nhiều như vậy dục thần đan, tuy nói là dịu dắt người chậm tiến, nhưng nếu ngươi liền cùng liên minh giao hảo ý nguyện đều không có, người ta vì sao phải cho ngươi? Liên vì bồi dưỡng một chút bạch nhãn lang sao? Thương đội chịu đến xích bối quỷ hạt nhóm tập kích, cho dù có Hùng Khải kịp thời viện thủ, nhưng cũng tổn thất không nhỏ, không phải tài vận mà là nhân mạng. Tại nguyên chỗ xây một chút suốt một ngày, ngày thứ hai lúc sáng mới xuất phát. Hùng Khải cũng gia nhập tiền đến, tại Tạ Hoành Ánh mời mọc, mang theo tùy thân bao khỏa ngồi lên xe ngựa, còn như cái kia thất thanh lân thú, là theo thương đội đại bộ đội mà đi. Tạp vụ sự tình cũng không cần nói, tiếp theo thương đội, Hùng Khải một đường hướng bắc, mấy ngày sau đi ra Hoàng Sa Mạc Nguyên, treo đèo lội suối, treo non lội suối, hướng về xa xôi Bắc Vọng Nguyên mà đi. Bắc Vọng Nguyên, khoảng cách Việt quốc có hơn 2 triệu dặm, trong lúc đó cần xuyên qua 10 cái quốc gia, đường đi xa xôi, đi qua vô số dòng sông núi sông, bình nguyên hạc gốc, đầm lầy hoang mạc. Đặt ở kiếp trước, hoặc là thiên long dạng kia thế giới, hơn 2 triệu dặm, cơ hồ là cần cả một đời mới có thể đi đến lộ trình. Nhưng trong thương đội mọi người là khí nguyên cảnh, những cái kia gửi vận chuyển hàng hóa cùng kéo xe ngựa kim nhãn lân câu, cũng là Tạ gia tỉ mỉ bồi dưỡng hung thú chuyển hóa mà đến, thể lực sức chịu đựng kinh người, càng hơn Hùng Khải mua sắm thanh lân thú, một ngày xuống tới liền có thể tiến lên hơn 1 vạn dặm. Tăng thêm tất cả đều là thể phách cường kiện tột đỉnh người tu hành, mấy tháng không nghỉ ngơi cũng chờ rảnh rỗi, ngày đêm đuổi trình phía dưới, chỉ cần nửa năm liền có thể đi đến đoạn này dài dằng dặc lữ trình. Hùng Khải ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra xe ngựa thông khí ở ngoài, cơ hồ tất cả đều đợi ở trên xe ngựa ngày đêm khổ tu, yên lặng chuyển hóa tinh nguyên, thai nghén toàn thân huyệt thiếu, tu luyện thời khắc khổ, để cho Tạ Hoành Ánh bọn người tặc lưỡi không ngớt. Hôm đó sau đó, bởi vì uống qua bích thủy mạch một tường, Hùng Khải đột nhiên phát hiện, chính mình chuyển hóa tinh nguyên tốc độ quả nhiên tăng nhiều, nguyên bản cần một cái canh giờ mới có thể luyện hóa một giọt tinh nguyên, bây giờ lại chỉ cần 1/3 cái canh giờ liền có thể làm đến. Hiệu suất tăng lên trọn vẹn 3 lần. Bởi vì cái này, hắn tốc độ tu luyện trên diện rộng tăng tốc, 1 tháng sau liền lần nữa lại luyện hóa 1.000 giọt tinh nguyên, lại 1 tháng, hết thể luyện hóa 3.000 giọt tinh nguyên. Khi trong cơ thể tinh nguyên luyện hóa 3.000 giọt sau đó, Hùng Khải cảm giác được trong cơ thể xuất hiện lần nữa biến hóa, cái nào đó ban đêm, lặng lẽ ra ngoài, làm một phen thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả hết sức kinh người, bàn chân dũng tuyển khí phun trào phía dưới, hắn vậy mà có thể lơ lửng 6 xích. Không chỉ có như thế, thi triển tiên tiên phá thể vô hình đao khí thời điểm, đao cương ly thể khoảng cách có thể đạt đến 9 trượng. Ly thể đao cương càng thêm sắc bén, đoán chừng chính là cao đẳng thần binh cũng rất khó ngăn cản hắn phong mang, mà uy lực công kích càng là đạt đến kinh người 200 vạn quân. Mặt khác, đao cương màu sắc cũng không còn là đơn thuần màu hoàng kim, ngược lại dần dần trở nên trong suốt, tản mát ra một cỗ thản nhiên màu lưu ly. Loại tình huống này, Lăng Ngai Tử lưu lại trong truyền thừa không có chút nào nhắc đến, Hùng Khải hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút là xác định, dạng này biến hóa đều bắt nguồn từ cái kia vạn giọt tinh nguyên cứu cực thể chất. Hùng Khải thêm phiên thí nghiệm, cuối cùng phát hiện, nếu như hắn đem đao cương ly thể phạm vi khống chế tại trượng 6, màu sắc liền sẽ lui trở về kim sắc, uy lực cũng sẽ hạ xuống, nhưng y nguyên có thể duy trì tại 100 vạn quân trở lên. Đương nhiên, lơ lửng độ cao cũng có thể khống chế tại cao 3 thước độ, chỉ có điều, xuống đến độ cao này thời điểm, thân hình tốc độ di chuyển sẽ cực kỳ giảm xuống là được rồi. Bất kể nói thế nào, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể giả mạo thiên cương khí thiên tài, sẽ không để cho người nhìn ra không đúng. Hẳn là chuyện tốt, bây giờ phải làm chính là sớm một chút đem tinh nguyên chuyển hóa hoàn tất, sau đó toàn lực tấn thăng thần nguyên cảnh, lấy ra Lăng Nhai Tử lưu lại không gian giới chỉ, nhận được đến tiếp sau truyền thừa. Trở lại trên đường, Hùng Khải yên lặng thầm nghĩ. Ở trên người hắn, tu hành tình trạng cùng người khác hoàn toàn không giống, khiến cho bây giờ hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm kinh hoàng, hy vọng sớm một chút từ Lăng Nhai Tử không gian truyền thừa trong giới chỉ nhận được đáp án. Còn như viên kia truyền thừa giới chỉ, Hùng Khải đương nhiên không biết đần độn lộ ở bên ngoài, cũng không có đặt ở tùy thân trong bao. Sớm tại Đa Bắc Nguyên thời điểm, hắn liền đem chiếc nhẫn kia trốn ở bắp chân bên trong. Mở ra bắp chân bắp thịt, nhét vào. Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm không ném. Xem như trên thân quý giá nhất đồ vật, quan hệ đến tương lai hết thảy, hắn tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Một chỗ mở rộng khu vực, Hùng Khải một bộ bạch bào, lơ lửng ba xích mà đứng. Tại hắn đối diện xa 10 trượng chỗ, một cái áo bào xanh cao quan rõ ràng to lớn lão giả, chân đạp mâm tròn, lơ lửng cao một trượng, thân thể trái phải đều có một cái màu xanh sẫm cử kiếm lơ lửng. Tạ Hoánh Hoánh cùng 10 cái trong thương đội người, cách trăm trượng xa, ngưng thần bế khí, khẩn trương nhìn xem hai người. Soát. Tiểu Hữu coi chừng. Theo lão giả lên tiếng nhắc nhở, thân thể của hắn bên trái một cái cực đại màu xanh sẫm thần binh bảo kiếm xẹt qua trời cao, hướng về Hùng Khải đi đầu chém xuống. Như sấm rền thanh âm, xen lẫn tại thanh này thần binh bảo kiếm bên trong, để cho người ta nhìn đến tâm sợ hãi. Đây là tốc độ nhanh đến cực điểm, chấn động không khí phát ra âm thanh, có cái tên gọi là kiếm xuất lôi âm. Thần binh bảo kiếm tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhắc nhở thanh âm mới vừa xuất hiện, sau một khắc, liền đi tới Hùng Khải đỉnh đầu ba xích, cực lớn uy áp hàng lâm. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 277, Bát Vọng Nguyên. Lợi hại, không hổ là thần nguyên cảnh. Hùng Khải khen một tiếng, thân hình bất động, đỉnh đầu huyệt bách hội mãnh liệt kim quang lấp lánh, một đạo thuần kim sắc đao cương tấm lụa mà ra, vừa vặn cùng đi đầu mà xuống thần binh bảo kiếm chính diện đó lấy. Đông. Một tiếng vang thật lớn, đao cương cùng thần binh bảo kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang, không trung nhất thời bộc phát một cỗ mãnh liệt gió lốc, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Xa xa quan chiến Tạ Hoánh Hoánh bọn người, không chịu được hướng về sau lại lui vài chục trượng. Hùng Khải chỉ cảm thấy lao giả một kích này uy mãnh không thể đỡ, chính mình trăm vạn quân đao cương công kích cũng vô pháp ngăn cản, cho dù tốc độ sơ lực chậm, nhưng như cũ thẳng tắp hướng mình đi đầu chém xuống. Phát giác được điểm này, Hùng Khải không khỏi lấy làm kinh hãi. Không phải nói thần nguyên hạ tầng 3 uy lực công kích tại 20 vạn đến 50 vạn ở giữa sao? Thế nào mạnh như vậy? Trong lòng nghi hoặc, Hùng Khải động tác không ngừng, thân thể bỗng nhiên hướng về sau tung bay, đồng thời trên hai tay giương, lại là hai đạo đao cương xông đi lên. Ken 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 ken. Vang minh tiếng va đập không dứt, ba đạo đao cương cùng thanh này thần binh bảo kiếm không ngừng xung kích, sau cùng thành công ngăn lại. Lão giả này chính là Tạ gia thương đội người chủ sự Tạ Chính Phỉ, 3 ngày trước thương thế khỏi hẳn khôi phục, nghe biết Hùng Khải cứu được thương đội, lúc này tới trước nói lời cảm tạ, lập tức thành rồi hảo hữu. Tạ Chính Phỉ tu vi là thần nguyên cảnh tầng 3, hết sức tò mò Hùng Khải thiên cương khí, Hùng Khải cũng muốn biết đạo chân chính thần nguyên cảnh cao thủ thực lực, rất nhanh, hai người liền ước định luận bàn một phen. Cùng Hàn Sơn phái Dương trưởng lao khác biệt, Tạ Chính Phỉ có thể là lấy thiên cương khí tu vi từng bước một tu luyện tới thần nguyên cảnh, thực lực hơn xa, vẹn vẹn xuất thủ một kiếm, liền để Hùng Khải cảm nhận được áp lực. Tại Tạ Chính Phỉ thần thức ngự sử phía dưới, cái thanh kiếm màu xanh sẫm cử kiếm trên dưới tung bay, như một đầu cự mãng, không gì sánh được linh hoạt, bổ, chạm, đâm, kích các hạng công kích tầng tầng lớp lớp. Bình thường thiên cương khí tất nhiên ứng đối gian nan, nhưng Hùng Khải võ đạo cao thâm mặt chắc, tăng thêm mỗi đạo đao cương uy lực đều đạt đến trăm vạn quân, mấy đạo đao cương điệp ra phía dưới, uy thế cũng không so với Tạ Chính Phỉ yếu. Song phương tại không trung bay tới bay lui, đao kiếm thế minh, một thời gian không phân sàn sàn nhau. Đương nhiên Hùng Khải kỳ quái là, theo lý Tạ Chính Phỉ là thần nguyên cảnh tầng 3, uy lực công kích cũng liền 50 vạn quân, có thể cái thanh kia thần binh bảo kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng lại đạt đến 150 vạn quân, làm sao làm được? Chẳng lẽ lại Tạ Chính Phỉ cũng là một cái hiếm thấy thiên tài, thậm chí là cao đẳng thiên quân kim cương thân tấn thăng mà đến? Tốt. Tạ Chính Phỉ trông thấy Hùng Khải đao cương uy lực, lớn tiếng khen hay một tiếng, lập tức lớn tiếng nói ra: Lão phu còn có một thanh kiếm, tiểu hữu coi chừng. Xoát. Một mực lơ lửng ở bên người hắn một thanh khác màu xanh sẫm cự kiếm, lúc này tiêu thất tại nguyên chỗ, lại hiện thân nữa lúc, đã xuất bây giờ Hùng Khải ngoài thân không đủ xa một trượng. Hai cái thần binh bảo kiếm phối hợp lẫn nhau, cứ việc Hùng Khải là võ học bên trên đại tông sư, cũng có chút chống đỡ không còn chút sức lực nào. Rốt cuộc loại này tiên hiệp một dạng giao chiến, cùng thế gian võ giả chênh lệch quá lớn. Hùng Khải cũng không hoảng hốt, cảm giác chống đỡ không còn chút sức lực nào, sau đó ý niệm khẽ nhúc nhích, thân thể mặt khác ba khu huyệt đạo một trận kim quang lấp lánh, tiếp xuống lại là ba đạo thuần kim sắc đao cương phá thể mà ra. Sáu đạo sắc bén đao cương đối hai cái cự kiếm, trang diện lại lần nữa tiến nhập trạng thái giằng co. Cương đại đao khí cùng kiếm khí theo hai người giao thủ không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cho dù uy lực theo khoảng cách mà yếu bớt, nhưng ngoài trăm trượng mọi người y nguyên cảm giác cật lực, kìm lòng không được lại lần nữa lui ra phía sau vài chục trượng. Đánh lâu không xong, Tạ Chính Phỉ nhướng mày, liền muốn thi triển tuyệt chiêu, nhưng nghĩ còn là từ bỏ, rốt cuộc chỉ là luật bản, không phải sinh tử chiến, không cần thiết. Xem ảnh một, mà lại xem đối diện cái kia người trẻ tuổi một bộ ứng đối không bằng hình dạng, nhớ tới cháu gái nói qua, người này có thể đồng thời phát ra 36 đạo đao cương, mình coi như thi triển tuyệt chiêu cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Nghĩ đến đây, Tạ Chính Phỉ cười ha ha một tiếng, thần thức lúc này thu hồi thần binh bảo kiếm, đồng thời hướng mặt đất rơi đi, cười nói: tiểu hữu tu vi bất phàm, không hổ là tiên đạo đại năng thân truyền. Hùng Khải thấy thế, cũng thu hồi đao cương, hai chân rơi xuống đất, cười nói: tiền bối kiếm pháp cao thâm mặt chắc, vãn bối cũng là bội phục cực kỳ. Thuần lấy kiếm pháp nói, ba chiều phương diện ngự kiếm pháp, đương nhiên muốn so phàm tục võ học cao thâm. Tạ Chính Phỉ vừa rồi hiện ra kiếm pháp, coi như tại Thiên Long thế giới, cũng coi là tông sư cảnh giới, xác thực không tầm thường. Ở cái thế giới này, khí nguyên cảnh tu vi võ công đại đô cực kỳ cải bắp, đạt đến nhất lưu ít càng thêm ít, nhưng trên thần nguyên cảnh sau đó, liền hoàn toàn khác nhau. Thần nguyên cảnh lấy thần thức ngự sử vũ khí công kích, tại chiêu thức bên trên vô cùng có nghiên cứu, tăng thêm dài đến 500 năm đã lâu thọ mệnh, cơ bản mỗi một cái thần nguyên cảnh cảnh giới võ học đều không thấp. Luận bàn kết thúc sau đó, Tạ Hoánh Hoánh bọn người đi tới, vây quanh hai người trở lại thương đội, tiếp xuống cử hành một trận thịnh yến, chủ khách vui mừng uống. Trong bữa tiệc, Hùng Khải hướng Tạ Chính Phỉ thỉnh giáo nghi hoặc, đi qua hắn giảng giải sau đó, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đối cảnh giới cao tu luyện giải vào một bức giải. Nguyên lai, đến thần nguyên cảnh, người tu hành phương thức tu luyện nhiều hơn rất nhiều, một loại trong đó chính là nhằm vào thần binh. Một chút cao cấp thần binh, nhìn như cùng bình thường vũ khí tương đương, thực ra ở trung tâm khắc lục pháp trận, một khi thần thức khu động, pháp trận liền có thể thu nạp thiên địa linh khí, như vậy sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Tạ Chính Phỉ cái kia hai cái thần binh bảo kiếm, nội bộ liền khắc lục dạng này pháp trận, một khi thần thức khu động, xuất kích thời điểm liền có thể phát huy tăng gấp bội hiệu quả. Nếu không, lấy hắn thần nguyên cảnh tầng 3 tu vi, thần thức điều động vũ khí công kích uy lực lớn nhất cũng bất quá 50 vạn quân, căn bản không có khả năng đạt đến 150 vạn quân khoảng cách. Dạng này thần binh có giá trị không nhỏ. Tạ Chính Phỉ cười nói, ta cũng là tấn thăng thần nguyên cảnh 80 năm sau, gia tộc mới dùng trọng kim từ liên minh trong đó mua hai cái nguyên bộ thần binh trường kiếm. Tại thần binh nội bộ khắc lục pháp trận, bình thường thần nguyên cảnh căn bản làm không được, chỉ có cao cấp nhất thần nguyên cảnh cùng kim đan cảnh giới mới có thể, như là Tạ Chính Phỉ dạng này thần nguyên cảnh, mong muốn có được pháp trận thần binh, chỉ có ở ngoài cầu. Mà thiên địa linh khí, kia là thiên địa chi lực, không có hội tụ tinh khí thần tam bảo, ngưng tụ kim đan trước đó, là không thể vận dụng, có rồi pháp trận mới có thể miễn cưỡng điều động. Đội ngũ tiếp tục bắc hành, có Tạ Chính Phỉ vị này thần nguyên cảnh cao thủ bảo vệ, rốt cuộc chưa từng xuất hiện xích bối quỷ hạt nhóm tập kích dạng này sự tình, trên đường đi xuôi gió xuôi nước, nửa năm sau, là song giá hơn 100 vạn giảm. Nửa năm này, Hùng Khải tu vi lấy như bay tốc độ tăng trưởng. Lúc đạt tới tán tu liên minh lãnh địa trung tâm khu vực Bắc Vọng Nguyên lúc, Hùng Khải trong cơ thể tinh nguyên đã chuyển hóa 8000 giọt. 2 tháng trước, tinh nguyên chuyển hóa 6.000 giọt sau đó, biến đổi lớn lại lần nữa phát sinh, đao cương ly thể khoảng cách đạt đến 12 trượng, màu sắc dần dần chuyển biến làm trong veo trong suốt lưu ly hình, mỗi một đạo đao cương uy lực cũng gia tăng đến 300 vạn quân. Mặt khác, bàn chân dũng tuyển khí dâng trào tình huống phía dưới, lơ lửng độ cao cũng đạt tới 9 xích, gần như 1 trượng, đơn giản cùng thần nguyên cảnh tầng trời thấp phi hành mở dạng. Huyệt khiếu thai nghén cũng từng bước lấy được hiệu quả, ngoại trừ toàn thân 36 chỗ đại huyệt ở ngoài, đã có mấy trăm huyệt đạo thu hoạch được đầy đủ thai nghén. Nếu như Hùng Khải nghị thiên nhân hợp nhất, cùng thiên địa giao cảm, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành. Đương nhiên, giữa thiên địa cái kia cố lực các bách, căn bản cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận, Hùng Khải tuyệt không dám như là thiên long thế giới như vậy cùng thiên địa giao cảm. Nhưng huyệt đạo cô động hoàn tất, chờ hắn hoàn toàn chuyển hóa tinh nguyên, tiến vào cương khí cảnh sau đó, một thân như biển như vực sâu một dạng hùng hậu chân khí liền có thể thỏa thích sử dụng, thực lực gia tăng hơn gấp 10 lần. Khác không nói, đem Thương Nguyệt Thiên Tê quyết bên trong ghi chép phồn tinh phá thể cương khí trạng thi triển đi ra, uy lực ít nhất cũng là trước mắt tiên thiên phá thể vô hình đao khí gấp 10. Tiên thiên phá thể vô hình đao khí dù sao cũng là hắn tại Thiên Long thế giới sáng lập, có cực lớn tính hạn chế, kém xa phồn tinh phá thể cương khí chạm. Mặt khác, tấn thăng cương khí cảnh sau đó, còn có rất nhiều bí pháp cung cấp hắn tu luyện, có thể đoán được, theo tu vi để thăng, Hùng Khải thực lực cũng sẽ nên đón một cái bay vọt. Nửa năm sau, một đầu dài dài thương đội phía trước, Hùng Khải cùng Tạ Chính Phỉ đồng thời bước đồng hành, bên trái là một thân xinh xắn hồng y Tạ Hoánh Hoánh. Vượt qua phía trước ngọn núi này, chính là Thương Vân Liên Minh vị trí trung tâm Bắc Vọng Nguyên. Tạ Chính Phỉ ngón tay phía trước, nói với Hùng Khải. Hùng Khải nhìn phía trước tòa kia gần dài và dặm, kỳ trà cao 10 dặm nguy nga sơn mạch, nhẹ gật đầu. Một đường hơn 2 triệu dặm, như là dạng này sơn mạch, hắn gặp cũng không biết bao nhiêu, cho dù ở kiếp trước trên địa cầu, tòa sơn mạch này so với Hỉ Mã Lạ còn cao lớn hơn, nhưng tại thế giới này, cũng liền bình thường. Chuyến này mục địa, Thương Vân Liên Minh trung tâm sở tại, Bát Vọng Nguyên, vượt qua sơn mạch này liền có thể đạt tới. Bát Vọng Nguyên phương viên 3 vạn dặm, ở chỗ này ở lại tất cả đều là người tu hành, cơ hồ không có phàm tục bên trong người, đương nhiên Thương Vân Liên Minh phạm vi thế lực tuyệt không chỉ ngần ấy, mà là hướng ra phía ngoài khuyết tán ra mấy chục vạn dặm. Trên thực tế, sớm tại một tháng trước, bọn họ liền tiến vào Thương Vân Liên Minh phạm vi thế lực. Thương Vân Liên Minh chiếm diện tích ước chừng khoảng 300.000 dặm, chỉ có điều hung thú dày đặc, người phàm không thể ở lại, mà người tu hành lại đại đô tụ tập ở hạch tâm Bắc Vọng Nguyên, vì vậy mà hoang vắng. Thế nhưng càng là như thế, một chút chân quý linh thảo dược tài liệu sinh trưởng càng là phồn thịnh. Vì thế, tại mảnh này rộng lớn đất đai bên trên, nhìn như không người, kỳ thực khắp nơi đều có người tu hành sinh động thân ảnh. Thương Vân Liên Minh Bắc Phương là nhìn một cái vô tận rừng rậm, Nam Phương là núi non trùng điệp, phía đông là sông lớn Thương Lãng Giang. Tại phía tây là mênh mông bát ngát hoang nguyên, bên trong dòng sông, đầm lầy, rừng rậm các loại rắc rối phức tạp, đây ngược lại cũng không có gì, nhưng để cho Hùng Khải giật mình là tây bộ hoang nguyên chỗ sâu tồn tại yêu thú. Yêu thú tất cả đều có chi khôn, mà lại thân ở yêu pháp, có thể khu động thiên địa chi lực, lợi hại trình độ hoàn toàn không phải hung thú có thể so sánh. Theo Tạ Chính Phỉ giới thiệu, hoang nguyên chỗ sâu có một đầu kinh khủng yêu thú Nguyệt Bối Ngô Công, thực lực không tại Thương Vân lão tổ phía dưới, xuất lĩnh lấy một đám yêu thú cùng phụ cận nhân loại tu tiên thế lực chống lại. Tây bộ hoang nguyên, tung hoành 80 vạn dặm, địa hình phức tạp, sinh trưởng vô số hung thú, nhất là thiên cấp hung thú số lượng, không phải cái khác địa phương có thể so sánh. Tóm lại, Thương Vân Liên Minh nơi sở tại, kém xa những nhân loại khác quốc gia sinh hoạt tan nhàn, ngoại trừ tự thân tu luyện ở ngoài, còn muốn đối mặt thiên cấp hung thú thậm chí yêu thú uy hiếp. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 278, Bích Huyết Sơn Trang. Đội ngũ không nhanh không chậm tiến lên, những cái kia tạ ra xúc dưỡng thuần hóa hung thú kim nhãn lân cầu, leo núi lội nước như dẫm trên đất bằng, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền vượt qua tòa sơn mạch này. Thương Vân lão tổ sở tại bằng ra, là liên minh đệ nhất thế lực, chiếm cứ lấy toàn bộ Bát Vọng Nguyên trọng yếu nhất 8000 dặm khu vực. Cùng Hung Khải sóng vai mà đi Tạ Chính Phỉ, đưa tay hướng về phía trước chỉ một cái, nói ra: "Ở nơi đó, các hạng tài nguyên thịnh soạn nhất, đủ loại huyền thiết, huyền cương, đồng mẫu loại hình làm ra thần binh quặng mỏ vô số, bằng ra linh thảo huyền bên trong, ngoại trừ thiên cấp linh thảo chân dược ở ngoài, còn có rất nhiều tiên cấp linh tài. Bằng ra một nhà thế lực, liền có thể so nửa cái Thương Vân liên minh." Tạ Chính Phỉ giới thiệu nói: "Nhưng đây là toàn bộ thế gia cam tâm tình nguyện, rốt cuộc chúng ta Thương Vân liên minh có thể có hôm nay, cơ hội toàn dựa vào Thương Vân lão tổ dốc hết sức nâng lên. Không có Thương Vân lão tổ lão nhân gia ông ta, chúng ta nơi này thế gia, nói dễ nghe một chút gọi tán tu liên minh, trên thực tế chính là chung quanh tiên môn đại phái thu hoạch chỗ mà thôi." Nói đến đây, Tạ Chính Phỉ mặt lộ vẻ sùng kính, cảm thán không thôi. "Đây là vì cái gì?" Hùng Khải kỳ quái hỏi. "Ha ha." Tạ Chính Phỉ cười cười, nói ra: "Tiểu Hữu, tại Thương Vân lão tổ trước đó, Bát Vọng Nguyên có thể không có bực này khí tượng, khi đó gọi là Bát Vọng tán tu liên minh, thế nhưng bởi vì không có thực lực cường đại, liên minh bị bốn phía tiên môn đại phái bóc lột hết sức lợi hại. Đông, Nam, Bắc đều có cường đại tiên môn đại phái." Tạ Chính Phỉ đưa tay hướng bốn phía chỉ, cuối cùng chỉ hướng Tây Phương, tiếp tục nói ra: "Tây bộ hoang nguyên lại thêm có đáng sợ yêu thú, cho dù nhiếp tại nhân loại tu hành giới uy thế, không dám làm quá phận, nhưng tại Thương Vân lão tổ trước đó, cũng nhiều lần ức hiếp chúng ta tán tu liên minh. Khi đó, Đông bộ Thương Lăng Cung, Bắc Phương Hải Phong phái, Nam bộ Hương Nguyệt phái, thậm chí càng xa tiên môn đại phái, bao quát Việt, Hạ, Ngụy quốc nơi đó Tử Vân phái cùng Đường Dương phái, tất cả đều đem nơi này coi là môn hạ đệ tử nơi tập luyện, môn phái hậu hoa viên. 2000 năm trước Bát Vọng Nguyên, tán tu gia tộc tại nhà mình nơi sở tại chịu đủ khi nhục, mặc người sai khiến, chỗ sinh chân quý tài nguyên cơ hồ muốn hết nộp lên, qua gọi là một cái quất đủ. Cũng chính là Thương Vân lão tổ quật khởi sau đó, xuất lĩnh nơi này Kim Đan lão tổ cùng các đại môn phái giao chiến trên trăm năm, đánh trả lui Tây Bộ Nguyệt Bối Ngô Công, lúc này mới tạo dựng lên chúng ta tán tu chính mình căn cứ địa." "Cái gì?" Hung Khải lấy làm kinh hãi, hỏi: "Tiền bối, vị kia Thương Vân lão tổ lợi hại như vậy, hắn có thể chống đỡ Tử Vân phái, Đương Dương phái bực này tiên môn đại phái liên thủ?" "Đó cũng không phải, cho dù tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta cũng không biết, nhưng..." Tạ Chính Phỉ lắc đầu, nói ra: "Những cái kia tiên môn đại phái không chỉ có truyền thừa đã lâu, trong môn còn có Đan Nguyên lão tổ, Nguyên Thần đại năng, Thương Vân lão tổ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cùng bọn hắn đánh đồng, càng không khả năng chống lại những môn phái kia liên thủ. Chỉ có điều, trong truyền thuyết Nguyên Thần đại năng khinh thường tham dự bực này sự tình, những môn phái kia chỉ là một chút kim đan ra mặt, tăng thêm Thương Vân lão tổ tu vi thông thiên, liên hợp rất nhiều kim đan lão tổ, lúc này mới có rồi Thương Vân liên minh cục diện hôm nay." "Nha." "Xem ảnh một." Hùng Khải nhẹ gật đầu. "Cũng thế, những cái kia tiên môn cùng tán tu liên minh cũng không phải là cựu địch, không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, lại nói, bọn hắn đối Bát Vọng Nguyên cũng bất quá là một chút tài nguyên nhu cầu mà thôi, còn chưa tới sinh tử đối mặt trình độ. Mặc dù như thế, cũng không dễ dàng, có thể tại rất nhiều tiên môn thậm chí yêu thú vây quanh phía dưới, thành lập một cái độc lập tiên đạo thế lực, đủ thấy Thương Vân lão tổ thực lực." "Tiên bối, vị này Thương Vân lão tổ là người nơi nào?" Hùng Khải tò mò hỏi. "Thương Vân lão tổ cũng không phải bình thường người." Tạ Chính Phỉ nói ra. "Hơn 2000 năm trước, Thương Vân lão tổ hành không xuất thế, liền một mạch đánh bại rất nhiều tiên môn kim đan, trong đó không thiếu hoàn thành đan hành cựu chuyển kim đan đỉnh phong cảnh giới cao nhân, sau đó liên kết tán tu bên trong kim đan lão tổ, chung nhau gây dựng Thương Vân liên minh. Nghe nói, Thương Vân lão tổ đã từng thu được nguyên thần đại năng truyền thừa, lúc này mới có thể đúc thành cường đại đạo cơ, thực lực viễn siêu cùng cấp, bất quá đều là chút ít tin đồn, cụ thể thế nào, liền không biết." "Tóm lại," Tạ Chính Phỉ nói ra, "Thương Vân liên minh sở dĩ có thể đứng lặng im không ngã, đều lớn tán tu gia tộc có thể an ổn ở chỗ này truyền thừa tiếp, tuyệt đại bộ phận công lao đều phải thuộc về Thương Vân lão tổ, không có lao nhân gia ông ta, liền không có Thương Vân liên minh. Vì thế, cứ việc bàng gia chiếm cứ Bát Vọng Nguyên một nửa tài nguyên sản xuất, chúng ta 18 thế gia cũng là cam tâm tình nguyện." "Cuối cùng," Tạ Chính Phỉ nói ra. Hùng Khải gật đầu. "Không phải sao, toàn bộ Thương Vân liên minh đều là người ta một tay tạo dựng lên, chiếm giữ một nửa tài nguyên sản xuất vốn là thiên kinh địa nghĩa. Bất quá, không phải 19 thế gia sao? Thế nào biến thành 18 thế gia sao?" Hùng Khải hỏi lên. "Ha ha." Tạ Chính Phỉ cười nói. "Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy Thương Vân lão tổ thành lập bằng gia có thể cùng còn lại thế gia đánh đồng sao?" "Ngậy." Hùng Khải im lặng, nghĩ nghĩ cũng thế, lấy Thương Vân lão tổ đặc biệt địa vị, hắn sở tại bằng gia địa vị tự nhiên cao hơn nhiều còn lại thế gia, không có khả năng đặt song song. Thương Vân lão tổ rộng lượng, đối ngoại tuyên bố là 19 thế gia, nhưng tại chúng ta những gia tộc này trong mắt, Thương Vân liên minh nhưng thật ra là 18 thế gia, mà Bàng gia còn lại là đơn độc một nhà, thống lĩnh chúng ta 18 thế gia. Tạ Chính Phỉ nói ra.
Tiểu hữu, ngày sau ngươi nhưng muốn chú ý, tại Thương Vân Liên Minh, lấy ngươi bối cảnh, còn lại gia tộc còn miễn, nhưng lại không được va chạm Bàng gia.
Hùng Khải sờ sờ cái mũi. Hắn có cọng lông bối cảnh, hết thảy chẳng qua là Tạ Chính Phỉ mơ màng mà thôi, cho là hắn phía sau có một vị cường đại tiên đạo đại năng sư tôn.
Đương nhiên, loại này hiểu lầm là tốt nhất, nếu không có phần này giả lập ra tới bối cảnh, tại Thương Vân Liên Minh sợ là không phổ biến, nói không chừng lại còn bị một chút Kim Đan lão tổ chụp tới nghiên cứu.
Tại Thương Vân Liên Minh, đương nhiên không chỉ Thương Vân lão tổ một vị Kim Đan lão tổ, 18 thế gia, xếp hạng vị trí thứ 8 gia tộc, tất cả đều có một vị, thậm chí thêm vị Kim Đan lão tổ. Cho dù hắn thực lực hơn xa cung cấp, tương lai tấn thăng cương khí cảnh, lại thêm có lòng tin cùng thần nguyên cảnh hậu kỳ, là bên trên tầng 3 cao thủ bẻ cổ tay, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại Kim Đan lão tổ.
Kim Đan là tiên phàm đường ranh giới, vừa ở vào Kim Đan, chính là người trong tiên đạo, thực lực tuyệt đối không phải phàm cảnh có thể so sánh.
Tu hành giới theo phàm tục đã là tiên nhân một dạng tồn tại, nhưng chỉ có chính bọn hắn biết rõ, tại Kim Đan trước mặt, người tu hành cùng phàm nhân căn bản không có gì khác biệt.
Hai ngày sau, thương đội đi lại 2 vạn dặm, đi tới Bắc Vọng Nguyên Tây Bắc một chỗ chiếm diện tích ngàn dặm lãnh địa.
Đến, nơi đó chính là chúng ta Tạ gia tổng bộ Bích Huyết Sơn Trang.
Thương đội phía trước, Tạ Chính Phỉ đưa tay chỉ phía trước một tòa cự đại trang viên, cười ha hả nói ra. Hắn dẫn đầu gia tộc thương đội, cuối cùng 3 năm, rốt cục trở về gia tộc, trong lòng tự nhiên cùng những người còn lại một dạng, tràn ngập tâm tình vui sướng.
Quan trọng hơn là, tại con đường Hạ Quốc Mãng Nhu Cốc, cũng không biết tên cường địch một trận chiến sau đó, hắn phá rồi lại lập, thần thức tiến thêm một bước, đã loáng thoáng chạm đến tấn thăng con đường.
Chỉ cần ở gia tộc bế quan 3, 5 năm, hắn có lòng tin tiến thêm một bước, tiến nhập thần nguyên cảnh đệ tứ trọng thiên, bước vào bên trong 3 trọng thiên cảnh giới.
Một khi bước vào bên trong tầng 3, không nói chính hắn thực lực, chính là Tạ gia cũng biết bơi phồng thuyền cao, tại Thương Vân Liên Minh có được càng nói nhiều hơn nói quyền.
Tuy nói tại Thương Vân lão tổ trấn áp xuống, Thương Vân Liên Minh tổng thể ổn định, nhưng tại nội bộ y nguyên phải đối mặt rất nhiều phân tranh, không có thực lực cường đại, có thể chân đứng không vững.
Ví dụ như, 18 thế gia xếp hạng cũng không phải là cố định không thay đổi, mà khác biệt xếp hạng lại mang ý nghĩa khác biệt quyền nói chuyện, tài nguyên cứ điểm.
Chúng ta Tạ gia có 3 loại đặc sản, một loại trong đó là Bích Thủy Mạch Mộc Tương, tiểu hữu đã hưởng qua, cảm giác thế nào?
Nhìn xem ngàn dặm ở ngoài Tạ gia trang viên, Tạ Chính Phỉ tâm tình thật tốt, cười lấy đối Hùng Khải hỏi.
Quả thật không tệ, quát Bích Thủy Mạch Mộc Tương, đối vãn bối tu hành rất có chỗ tốt.
Hùng Khải gật gật đầu, phụ hòa nói.
Ha ha.
Tạ Chính Phỉ cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói ra.
Còn có khác biệt, một cái là có thể ở phía trên khắc họa pháp trận thần binh vật liệu Bích Huyết Thúy Cương Thạch, cùng với có thể tăng lên trên diện rộng ngưng thần đan dược hiệu Bích Huyết Thảo, hai thứ này, tại toàn bộ tu hành giới đều cực được hoan nghênh.
Bích Huyết Thúy Cương Thạch cùng Bích Huyết Thảo, Hùng Khải đã nghe Tạ Chính Phỉ cùng Tạ Hoành Anh nói qua, đều là thần nguyên cảnh cấp bậc cao cấp vật liệu, xác thực có giá trị không nhỏ.
Tiểu Hữu, tham gia xong thần nguyên đại hội sau đó, đoán chừng ngươi cũng phải tấn thăng thần nguyên cảnh, đến lúc đó đưa tặng ngươi một kiện Bích Huyết Thúy Cương Thạch làm chủ vật liệu pháp trận thần binh, coi là chúc mừng.
Tạ Chính Phỉ cười nói.
Hắn thấy Hùng Khải có thể lấy thiên cương khí cảnh giới có được thần nguyên cảnh hạ tầng 3 thực lực, tất nhiên là cương khí cảnh cảnh giới viên mãn, thiếu hụt đơn giản là nê hoàn cung bồi dưỡng còn không đủ. Nhưng chỉ cần tham gia thần nguyên đại hội, lấy hắn thực lực, đánh giết thiên cực hung thú dễ như trở bàn tay, tự nhiên có thể tại Thương Vân lão tổ nơi đó đổi lấy đầy đủ chân quý đan dược bồi dưỡng nê hoàn cung.
Là lấy, Tạ Chính Phỉ sớm liền hướng Hùng Khải đưa ra cành ô liu, một mặt là cảm tạ hắn cứu vớt thương đội đại ân, một phương diện khác cũng là cố ý giao hảo.
Hùng Khải dạng này thiên cương khí thiên tài, không nói phía sau tất nhiên có một vị tiềm tu đại năng, chính là chính hắn cũng là khó lường cao thủ, làm một cái gia tộc, thế nào giao hảo đều không quá phận.
Nghĩ cùng Tạ Chính Phỉ lúc đó thi triển thần binh bảo kiếm, Hùng Khải không khỏi tim đập thình thịch, ngay lập tức mỉm cười ý bảo cảm tạ.
Pháp trận thần binh, bởi vì nội bộ khắc ấn có thể dẫn động thiên địa linh khí pháp trận, có thể đem người tu hành thực lực tăng gấp mấy lần, tự nhiên là mỗi một cái thần nguyên cảnh cao thủ khát vọng đồ vật.
Trước đây Hàn Sơn phái Dương trưởng lão cũng là bởi vì không có dạng này thần binh, mới dễ dàng chết như vậy tại Hùng Khải trong tay, nếu không, hiệu chết vào tay ai còn khó nói đâu.
Kể từ khi biết pháp trận thần binh sau đó, Hùng Khải không chỉ một lần may mắn lúc đó Dương trưởng lão không có pháp trận thần binh.
Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái.
Chương 279, thế ra bài vị chiến.
Lúc nói chuyện, mọi người dần dần tiếp cận trang viên kia.
Nói là trang viên, nhưng thật ra là một cái chiếm diện tích trăm dặm cực lớn khu kiến trúc, lầu các khắp cả lập, cung điện rất nhiều.
Tiến nhập trang viên sau đó, thương đội nhân viên bắt đầu từ từ chia tán, liên đối lấy những cái tiêu kim nhãn lân câu trở đi rất nhiều hàng hóa cũng nhất nhất dỡ xuống.
Những này sự tình tự có thương đội phó chủ sự phụ trách, Tạ Chính Phỉ cũng không đi quản, chỉ là bồi tiếp Hùng Khải trực tiếp hướng trang viên chính giữa, một cái xa hoa tráng lệ tòa thành mà đi.
Sau cùng, thương đội hoàn toàn phân tán ra đến, 200 thương đội hộ vệ riêng phần mình về nhà, mà Hùng Khải thì tại Tạ Chính Phỉ, Tạ Hoành Oánh, Tạ Dương Quyết, Tạ Dương Vi các loại Tạ gia trung tâm nhân viên cùng đi, hướng Tạ gia bảo mà đi.
Tại khoảng cách Tạ gia bảo 10 dặm chỗ, hai đạo lưu quang cấp tốc cắt tới.
Hùng Khải híp mắt nhìn lại, cái này hai đạo lưu quang tốc độ phi hành, viễn siêu cương khí cảnh ngự khí phi hành, trong nháy mắt chính là một, hai dặm, cơ hồ là vừa mới nhìn thấy, liền đến mọi người trước thân.
Thần nguyên cảnh phía dưới tầng 3.
Hùng Khải thầm nghĩ trong lòng. Đoạn này thời gian, thông qua cùng Tạ Chính Phỉ giao lưu, hắn đã biết rõ rất nhiều thần nguyên cảnh năng lực, rõ ràng thần nguyên cảnh phía dưới tầng 3 tốc độ phi hành, bình thường đều tại trong nháy mắt 1-2 dặm ở giữa, mà bên trong tầng 3 là có thể đạt tới đến trong nháy mắt 2-3 dặm, bên trên tầng 3 nhất là cao minh, kém nhất đều có thể đạt đến trong nháy mắt 5 dặm, cường đại còn có thể đạt đến trong nháy mắt 10 dặm thậm chí càng nhiều. Xoát. Hai đạo lưu quang tại mọi người trước thân 3 trượng chỗ ngừng lại, lộ ra hai cái thân hình, trong đó một cái cùng Tạ Chính Phỉ giống nhau, áo bào xanh lão giả hình dáng, cái khác thì phải trẻ tuổi rất nhiều, nhìn ước chừng 50 tuổi. Bất quá tại tu hành giới, bề ngoài bình thường đều không thể nào giữ lời, Hùng Khải cũng nhìn không ra đến tuổi bọn họ. Thất thúc tổ, Tam bá. Tạ Hoánh Hoánh dẫn đầu chạy vội đi qua, hướng về phía hai người la lớn. Ha ha, Tam nha đầu trở về. Tên kia được xưng thất thúc tổ áo bào xanh láo giả, vui cười hớn hở cười một tiếng, đưa thay sờ sờ Tạ Hoánh Hoánh đầu, quay tới hướng Tạ Chính Phỉ hô. Ngũ ca, một đường vất vả. Một tên khác chừng 50 tuổi hình dáng người tiến lên một bước, hướng về phía Tạ Chính Phỉ cùng eo nói. Ngũ thúc, một đường vất vả. Không tệ, 3 năm tu luyện, thần nguyên cảnh đã ổn định lại. Tạ Chính Phỉ cười nói, lập tức hướng về phía hai người ngoắc, nói ra: "Tốt rồi, lão thất, Dừng Tông, tới tới tới, ta cho các ngươi giới thiệu một vị tuyệt thế thiên tài." Dứt lời, đem bên cạnh Hùng Khải lộ ra, liền muốn hướng gia tộc trong đó thần nguyên cảnh trưởng lao giới thiệu. "Ha ha." Bị Tạ Hoánh Hoánh gọi thất thúc tổ áo bào xanh lão giả cười ha ha một tiếng, không đợi Tạ Chính Phỉ giới thiệu, tiến lên một bước đi tới Hùng Khải trước mặt, ôn quyền nói ra: "Vị này chắc hẳn chính là cứu vớt ta Tạ gia thương đội Kiều huynh đệ, lão phu Tạ Chính Hùng, đa tạ Kiều huynh đệ viện thủ. Tại hạ Tạ Lâm Tông, có thể trông thấy tiểu huynh đệ dạng này tuyệt thế thiên tài nhân vật, hết sức vinh hạnh, đa tạ tiểu huynh đệ xuất thủ viện trợ ta Tạ gia thương đội." Xem ảnh một, tên kia chừng 50 tuổi người, cũng tới phía trước ôm quyền hướng Hùng Khải thi lễ nói ra: "Hai vị tiền bối khách khí, hung thú tàn phá bờ bãi, chúng ta vốn nên xuất thủ, bất quá là đáp ứng hết sự tình, không cần nói cảm ơn." Hùng Khải khách khí đồng dạng ôm quyền thi lễ, nói ra: "Một phen làm lễ ra mắt sau đó, Tạ Chính Hùng, Tạ Lâm Tông cùng Hùng Khải biết nhau. Kỳ thực sớm tại thương đội tiến nhập Bắc Vọng Nguyên thời điểm, Tạ Chính Phỉ liền hướng gia tộc phát ra phi kiếm truyền thư, thông báo lần này thương đội chuyến đi, nhất là nặng chút giới thiệu Hùng Khải. Vì thế, Tạ gia đối Hùng Khải cũng không lạ lẫm, ngoại trừ cảm ơn bên ngoài, càng là hạ lòng kết giao. Tạ Chính Hùng giống như Tạ Chính Phỉ, đều là thần nguyên cảnh tầng 3, Tạ Lâm Tông lại là thương đội xuất phát phía trước tấn thăng thần nguyên cảnh, đi qua 3 năm tu luyện, vững chắc thần nguyên cảnh cảnh giới, trước mắt ở tại tầng thứ nhất. Tiến nhập tòa thành sau đó, Tạ Chính Hùng đi đầu dẫn đường, vừa đi vừa nói ra: "Nhận được ngũ ca phi kiếm truyền thư sau đó, chúng ta vốn định thứ nhất thời gian tới trước nên đón Kiều huynh đệ, chỉ là trong nhà có chút sự tình làm trễ nải, còn xin Kiều huynh đệ đừng làm như người xa lạ. Tiền bối khách khí, có thể nhận biết chư vị tiền bối là tại hạ vinh hạnh, sao dám khách khí?" Hùng Khải nói ra. Một đoàn người hướng tòa thành phòng tiếp khách mà đi, trên đường, Tạ Dừng Khuyết cùng Tạ Dừng Vi hướng Hùng Khải cáo từ, nửa đường rời đi, chỉ có Tạ Hoánh Ánh cùng các vị trưởng bối cùng một chỗ, bồi tiếp Hùng Khải. Rất rõ ràng, Tạ gia cao tầng muốn cùng quý khách gặp mặt, Tạ Hoánh Ánh xem như thiên cương khí thiên tài, tương lai chú định cũng là thần nguyên cảnh, tuy là văn bối, cũng hoàn toàn có tư cách đồng hành, hai người bọn họ thân phận lại không đủ. Tạ gia tòa thành quy mô cực lớn, một đường thêm chuyển hướng, đi qua vài tòa giả sơn, hồ sen, vườn hoa, Hùng Khải bị Tạ gia mấy vị trưởng lão mời đến Tạ gia phòng tiếp khách. Vừa tới phòng tiếp khách cái kia xa hoa trước đại môn, liền có hai cái phóng khoáng thanh âm truyền đến ra tới. Vị này chính là Kiều huynh đệ sao? Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Theo thanh âm, hai tên áo bào xanh lão giả tự đại cửa đi ra, một cái hai bên tóc mai hoa râm, một cái mặt mọc đầy râu. Tạ Chính Hùng tiến lên vội vàng là Hùng Khải giới thiệu. Nguyên lai, đôi tóc mai hoa râm lão giả là Tạ gia nhị trưởng lão Tạ Ngọc Côn. Đối phận so với chính chữ lót Tạ Chính Hùng cùng Tạ Chính Phỉ còn cao hơn một đời, tu vi cũng cao nhất, đạt đến thần nguyên cảnh lục trọng tiên. Mặt mọc đầy râu vị kia, còn lại là chính chữ lót lão đại, Tạ Chính Vọng. Tu vi thần nguyên cảnh tầng 5. Song phương gặp mặt, lại là một phen khách sáo, sau đó, mới tại trong phòng tiếp khách tọa lạc, có tôi tớ dâng lên trà thơm, bảy người riêng phần mình an tọa nói chuyện. Nhị lao tổ, thế nào không thấy lao tổ tông? Tiến nhập phòng tiếp khách, Tạ Hoánh Ánh ánh mắt nhìn đến nhìn đi, thẳng đến sau khi ngồi xuống, liền nhìn hướng Tạ Ngọc Khôn hỏi. Trong miệng nàng lão tổ tông chính là Tạ gia gia chủ, cũng là nàng trực hệ lao tổ tông, là Tạ gia tu vi cao nhất thần nguyên cảnh, đặt đến tầng 7, Tạ Hoánh Ánh bình thường thâm đắc lao tổ yêu thích, giờ phút này không thấy được lao tổ, lúc này lên tiếng hỏi. Tạ Ngọc Khôn nhìn nàng một cái, có chút từ ngữ mơ hồ nói ra: "Doanh Doanh không nên gấp, đại ca đang tu dưỡng, đợi chút liền dẫn ngươi nhìn hắn." "Tu dưỡng?" Tạ Hoánh Ánh kỳ quái nhìn Tạ Ngọc Khôn liếc mắt. Cho dù niên kỷ đã là hơn 400 tuổi, nhưng xem như thần nguyên cảnh tầng 7 cao thủ, thân thể tự nhiên 10 phần cường tráng, có cái gì tốt tu dưỡng? Tạ Chính Phỉ chau mày, từ Tạ Ngọc Khôn lời nói ở giữa nghe ra cái gì, nhìn xem hắn nghi ngờ hỏi: "Nhị bá, đại bá xảy ra chuyện sao?" "Cái này, a." Tạ Ngọc Khôn bị Tạ Chính Phỉ tra hỏi, để nói lại dừng, cuối cùng thở dài. Tạ Chính Phỉ cùng Tạ Hoánh Ánh sắc mặt nhất thời thay đổi, Tạ Hoánh Ánh lập tức nhảy dựng lên, nói ra: "Nhị lao tổ, lão tổ tông thế nào?" "Chẳng lẽ?" Hùng Khải nhìn xem người Tạ gia đối thoại, giữ yên lặng không nói, người ta việc nhà, hắn tự nhiên không tốt ngắt lời. "Nha đầu chớ hoảng, đại bá vô sự." Bên cạnh Tạ Chính Vọng ngắt lời nói ra: "Đại bá ngày hôm trước tại Tây Bộ Hoang Nguyên tao ngộ yêu thú, cho dù bản thân bị trọng thương, nhưng lại thành công trốn về, bất quá vẫn là cần nửa năm ở trên điều dưỡng, bây giờ không tiện ra mặt tiếp khách, tiểu huynh đệ, còn xin rộng lòng tha thứ." Nói xong lời cuối cùng, còn cố ý nói với Hùng Khải câu thật có lỗi.
Hùng Khải vội vàng khoát tay, nói ra không dám.
A.
Tạ Hoành Ánh hoảng sợ nói, lão tổ tông gặp được yêu thú. Hẳn là lão nhân già ông ta tiến nhập Tây Bộ Hoang Nguyên chỗ sâu 30 vạn dặm. Tây Bộ Hoang Nguyên mặc dù là yêu thú thiên hạ, nhưng lại bình thường sinh hoạt tại 30 vạn dặm chỗ sâu, bình thường tới nói, tại bên ngoài 300 ngàn dặm rất khó gặp được yêu thú, Tạ gia gia chủ gặp được yêu thú, 89 phần 10 là xâm nhập Tây Bộ Hoang Nguyên liễu. Thế thì không có. Tạ Chính Vọng khoát khoát tay, nói ra, là ở ngoại vi mười mấy vạn dặm chỗ gặp được yêu thú, khu vực kia bình thường cơ hồ không có yêu thú ẩn hiện, đại bá cũng là vận khí không tốt.
À,
không nói cái này, dù sao cũng đại bá thụ thương tuy nặng, nhưng tối đa nửa năm liền có thể khôi phục, cũng là không phải cái đại sự gì. Cuối cùng, Tạ Ngọc không ngừng lại mọi người truy vấn, quay đầu nhìn hướng Hùng Khải, nói ra, còn muốn đa tạ Kiều Tiểu Hữu trên đường tương trợ, không thì, không chỉ là lần này thương đội khó giữ được, liền liền lao ngũ cũng phải vẫn lạc tại Việt quốc Hoàng Sa Mạc Nguyên. Xác thực, lúc đó nếu không phải Hùng Khải ra tay giết lùi xích bối quỷ hạt nhóm, thương đội hơn 200 người dĩ nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc ấy ngủ say dưỡng thương Tạ Chính Phỉ cũng tất nhiên khó mà may mắn thoát khỏi. Hùng Khải tự nhiên lại là một trận khiêm tốn, bất quá, trong bóng tối lại phát hiện mọi người nhìn hắn trong ánh mắt, thêm ra một loại không hiểu ý vị, thật giống từng cái đều có loại hy vọng nào đó ký thác giống như. Thế nào? Chẳng lẽ muốn cho ta giúp bận bịu trị liệu nhà bọn họ chủ sao? Ta nào có bản sự kia. Nhẹ cảm giác được loại này bầu không khí, Hùng Khải trong lòng âm thầm buồn bực. Tiêu Tiểu Hữu, bối phận lớn nhất Tạ Ngọc Khôn do dự nửa ngày, sau cùng mở miệng nói ra. Nghe lão ngũ nói, ngươi mặc dù là cương khí cảnh, thực lực lại không vốn có trận pháp thần binh lão ngũ phía dưới, thậm chí mạnh hơn, lão phu cảm giác sâu sắc kính nể. Hùng Khải vội vàng khách khí nói ra. Tiền bối khách khí, vạn bối tu vi còn kém rất rất xa các vị tiền bối. Hắn chỉ nói tu vi, không nói thực lực, kỳ thực cũng là biến tướng thừa nhận xuống tới, nếu cho người ta chiếu tượng, là tiềm tu tiên đạo đại năng thân truyền đệ tử, liền không thể quá phận khiêm tốn. Tạ Ngọc Khôn đột nhiên mặt hiện trịnh trọng, hướng Hùng Khải ôm quyền thi lễ, nói ra. Tiêu Tiểu Hữu, ta Tạ gia trước mắt có một cọc làm khó sự tình, còn xin Tiểu Hữu tương trợ. Được chuyện sau tất có thâm tạ.
Ừm.
Hùng Khải ngoài ý muốn nhìn sang, gặp không chỉ có là Tạ Ngọc Khôn, chính là Tạ Chính Phỉ các loại bốn vị thần nguyên cảnh trưởng lão cũng trên mặt hy vọng nhìn mình. Tạ Hoành Ánh nguyên bản không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu mày nghĩ nghĩ, lập tức mặt hiện vẻ chợt hiểu, đồng dạng một mặt cầu xin nhìn hướng Hùng Khải.
Cái này.
Hùng Khải chần chờ một chút, sau đó nói ra. Tiền bối mời nói thẳng, vạn bối nếu có thể làm được, tất nhiên không dám chối từ. Không biết Tạ gia đến tột cùng có chuyện gì muốn chính mình hỗ trợ, người ta nhiều như vậy thần nguyên cảnh đều cảm thấy làm khó sự tình. Chính mình 89 phần 10 cũng làm không được, vì thế, hắn lời nói ở giữa lưu lại rất lớn đường sống. Là như thế này. Tạ Ngọc Khôn gặp Hùng Khải một bộ nghi hoặc hình dáng, một chút dừng lại một chút, hỏi: "Tiểu Hữu có biết ta Thương Vân Liên Minh trăm năm một lần thế ra bài vị chiến?"
"Thế ra bài vị chiến?"
Hùng Khải mơ hồ có chút rõ ràng. Sớm tại trên đường, Tạ Hoành Ánh liền hướng hắn nói qua, tại Thương Vân Liên Minh, thế ra bài vị cũng không phải là cố định, ngoại trừ mạnh nhất bảng gia địa vị không thể thay thế ở ngoài, còn lại 18 nhà, cách mỗi trăm năm đều sẽ có một lần bài vị chiến.
Vô Địch Văn nhanh gọn thoải mái.
Chương 280, khiêm tốn, phải khiêm tốn. Thương Vân Liên Minh nội bộ cử hành thế gia bài vị chiến, là một lần tài nguyên trọng chỉnh cùng quyền nói chuyện thiết lập lại quá trình, đối mỗi một cái thế gia đều là quan trọng nhất sự tình. Thương Vân lão tổ quật khởi trước đó, bác vọng nguyên người tu hành, không gần như chỉ ở bên ngoài đến bốc lột, ở bên trong càng là phân tranh không ngừng, đấu tranh cực kỳ tàn khốc. Nhưng Thương Vân Liên Minh tạo dựng lên sau này, tại Thương Vân lão tổ nghiêm lệnh phía dưới, toàn bộ nội bộ tranh đấu đều bị khống chế tại phạm vi nhỏ xếp hạng chiến trong đó. Loại này xếp hạng chiến, phân 3 cấp độ, Kim Đan, Thần Nguyên, Khí Nguyên. Trong đó, có được Kim Đan lão tổ thế gia đặc thù một chút, ngoại trừ giới thứ nhất, phía sau xếp hạng chiến đều không tham dự, thứ tự bảo trì không thay đổi. Đoán chừng là Kim Đan cảnh giới áp đảo hết thảy, mà Kim Đan lão tổ ở giữa lại có ăn ý, thông qua lần thứ nhất bài vị chiến đã hiểu rõ với nhau thực lực, không cần thiết tham dự loại này nội bộ xếp hạng chiến. Cho nên, trăm năm một lần thế gia bài vị chiến, kỳ thực người tham dự đều là không có Kim Đan lão tổ thế gia, là trước 8 thế gia bên ngoài mở nhà. Thế gia xếp hạng, tự nhiên trước tiên coi trọng cảnh giới cao, là Thần Nguyên cảnh xếp hạng, trên thực tế mỗi một cái trên xếp hạng thế gia, kém nhất đều có được một vị bên trên tầng 3 thần nguyên cảnh, nếu không không có tư cách danh liệt thế gia. Cho nên, nếu như là tại thần nguyên cảnh lực gáp hết thảy, cương khí cảnh thắng thua cũng không đáng kể, thế nhưng, nếu thần nguyên cảnh thực lực không kém nhiều, như thế cương khí cảnh thắng bại liền cực kỳ mấu chốt. Bởi vì thứ 9 đến tên thứ 11 có được thần nguyên 9 tầng trời, mà thứ 12 đến người thứ 14 lại có tầng thứ 8, cho nên, 14 người đứng đầu là không tới phiên Tạ gia đi tranh, rốt cuộc, mạnh nhất gia chủ mới thần nguyên tầng 7. Nhưng người thứ 15 đến tên thứ 18 tất cả đều có được thần nguyên tầng 7 cao thủ, cho nên Tạ gia chủ yếu đối thủ cạnh tranh ngay tại những thế gia này ở giữa. Xếp hạng thời gian chiến tranh sau đó, cùng cấp độ thế gia phân thần nguyên cảnh cùng khí nguyên cảnh hai loại, mỗi loại lấy tuần hoàn chiến phương thức cử hành, cuối cùng theo tỷ số thắng quyết định thế gia thứ tự. Tạ gia gia chủ thực lực cao hơn còn lại mấy nhà, vì thế, cho dù gần nhất 200 năm tại khí nguyên cảnh cấp độ nhiều lần chiến bại, lại dựa vào thần nguyên cảnh bất bại ghi chép vị trí ổn định 15 tên. Nhưng hôm nay, Tạ gia gia chủ thụ thương, trong vòng nửa năm vô pháp cùng người đối thủ, nếu khí nguyên cảnh không có cao thủ áp trận, xếp hạng liền muốn đứng trước hạ xuống nguy hiểm. Đương nhiên, Tạ gia gia chủ chỉ là thụ thương, cũng không phải là chết rồi, gia tộc thực lực không thay đổi, cho nên, bất kể như thế nào,
y nguyên có thể đứng hàng 18 thế gia một trong. Có được bên trên tầng 3 thần nguyên cảnh gia tộc, vốn là có tư cách danh liệt thế gia một trong. Có thể là, khác biệt xếp hạng tại trong liên minh quyền nói chuyện khác biệt, tài nguyên chiếm hữu cũng khác biệt, nếu Tạ gia từ người thứ 15 ngã xuống tên thứ 18, khác không nói, Bích Huyết Thúy Cương Thạch khoáng liền rất có thể không gánh nổi. Thế gia bài vị chiến, tháng sau liền muốn cử hành. Những này, Hùng Khải tại lối vào bên trên từng nghe Tạ Hoành Anh nói đơn giản lên, lại trải qua Tạ Ngọc Khôn một phen giảng giải, mới hoàn toàn rõ ràng giới này thế gia bài vị chiến đối Tạ gia tầm quan trọng. Trong đó có một đầu, tham gia thế gia bài vị chiến khí nguyên cảnh nhân tuyển, cũng không cực hạn tại bản gia, cũng có thể mời ngoại giới thiên tài, lấy bản gia khách khanh thân phận tham dự. Thần Nguyên Đại hội tổ chức sắp đến, tới trước Thương Vân Liên minh tán tu, thậm chí đều lớn tiên môn đệ tử thiên tài không phải số ít. Nhưng Tạ gia bởi vì gia chủ thực lực thắng được còn lại thế gia, trước đó đồng thời không có cố ý mời chào những thiên tài này, bây giờ bài vị chiến sắp bắt đầu, Lâm Thời tìm người đã tới không kịp, liền đem chủ ý đánh vào Hùng Khải trên thân. Hùng Khải đã từng cùng Thần Nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong Tạ Chính Phỉ luận bàn bất phân thắng bại, dạng này thực lực tuyệt đối có thể tại khí nguyên cảnh bảo trì toàn thắng, tương ứng Tạ gia trước mắt xếp hạng cũng có thể bảo chứng. Đối mặt Tạ gia thần nguyên cảnh trưởng lão thỉnh cầu, Hùng Khải suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hắn thực lực không thể lẽ thường mà nói, thật muốn toàn lực ứng phó, đừng nói chính là thiên cương khí đệ tử thiên tài, chính là bình thường thần nguyên cảnh bên trong tầng 3, cũng phải đánh qua mới biết được cao thấp, giúp Tạ gia thắng được xếp hạng chiến không thành vấn đề. Mới đến, còn cần Tạ gia cho hắn cung cấp tham gia thần nguyên đại hội để danh, tăng thêm những ngày cùng Tạ gia ở chung không tệ, tiện tay giúp bọn hắn chuyện cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hùng Khải đáp ứng sau đó, Tạ Ngọc Khôn các loại Tạ gia thần nguyên cảnh trưởng lão đại hỉ, thông qua trước đó Tạ Chính Phỉ phi kiếm truyền thư, bọn họ đối Hùng Khải thực lực 10 phần có lòng tin, chỉ cần hắn đáp ứng tham gia, gia tộc xếp hạng liền có thể nhận được bảo chứng. Có tiểu hưu thay ta Tạ gia tham gia, lần này xếp hạng chiến không lo vậy. Tóc mai điểm bạc Tạ Ngọc Khôn nuốt dâu cười to, lập tức từ tùy thân trong túi chữ vật lấy ra một cái màu trắng bình sứ, đưa cho Hùng Khải, cười nói: "Xem ảnh một. Nơi này có 3 cái dục thần đan, tặng cùng tiểu hữu, chính là lễ mọn không thành kính ý. Tiền bối khách khí." Hùng Khải tiếp nhận bình sứ, cười nói: "Vạn bối ý định tại Bắc Vọng Nguyên tu luyện mấy năm, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tiểu hữu là ta Tạ gia quý khách, Tạ gia cửa lớn vĩnh viễn là tiểu hữu rộng mở, chỉ cần ngươi nguyện ý, đều có thể vĩnh viễn ở lại nơi này." Tạ Ngọc Khôn cười ha hả nói ra. Tạ gia lĩnh điện. Một tòa trang nhà ưu tĩnh đỉnh viện bên trong, Hùng Khải ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, âm dương ý cảnh bao phủ lại trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên, chậm rãi luyện hóa tinh nguyên. Nơi này khoảng cách Tạ gia bảo ước chừng khoảng 10 dặm, đối thần nguyên cảnh cao thủ tới nói, bất quá vài cái trong nháy mắt liền có thể bay đến, có thể nói gần trong gang tấc. Từ lúc đáp ứng thay thế Tạ gia tham gia xếp hạng chiến hậu, Hùng Khải liền được an bài ở chỗ này ở lại, mỗi ngày khổ tu không ngừng. Một tháng trôi qua, hắn lại lần nữa luyện hóa gần ngàn giọt tinh nguyên, bây giờ ngay tại luyện hóa thứ 9000 giọt tinh nguyên. Sau một hồi, Hùng Khải chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bên trong lóe qua một đạo không bị người phát giác lưu ly màu sắc. Thứ 9000 giọt tinh nguyên thành công luyện hóa, phóng xuất ra lượng lớn tinh thuần tiên thiên nội khí, tràn đầy tại thể nội, ngay tại lúc đó, trong cơ thể hắn nội khí ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh nào đó thần kỳ biến hóa. Cho dù hắn còn không có đem toàn bộ tinh nguyên luyện hóa, nhưng dựa theo lẽ thường, 9.000 giọt tinh nguyên thả ra ngoài nội khí, đã tương đương với kim cương lưu ly thể nội khí cảnh viên mãn. Mà lại, Hùng Khải tinh nguyên, mỗi một giọt tận chứa sinh mệnh bản nguyên còn hơn xa trong truyền thuyết kim cương lưu ly thể. Nửa cái canh giờ sau đó, Hùng Khải chậm rãi đứng lên, quay đầu hướng bốn phía nhìn quanh một cái. Bốn phía không người, không chỉ có hắn tòa này trong đình viện không người, chính là bên ngoài gần dặm trong vòng đều không có người. Tạ gia cố ý an bài chỗ ở, cấm chỉ ngoại nhân quấy rầy hắn tu luyện. Ý niệm hơi đổi, Hùng Khải bàn chân dũng truyền khí phun trào, thân thể từ từ đi lên, khiến người kinh dị là, nguyên bản có thể nhìn thấy kim sắc nội khí kéo lấy trên thân thể đi, giờ phút này, dưới chân vậy mà nhìn không ra nội khí cảnh tượng, phảng phất trong suốt đồng dạng. Một xích, ba xích, sau cùng, Hùng Khải thân thể vậy mà đi tới giữa không trung trượng 2 độ cao. Suy, một đạo bóng ánh long lanh, lóe ra màu lưu ly quang huy đạo cường, từ Hùng Khải ngón tay bắn ra, cách xa tìm được 18 trượng xa. Tại trong đình viện thêm phiên thí nghiệm, sau cùng, Hùng Khải chậm rãi rơi vào mặt đất, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đơn độc một đạo đao cương uy lực, sợ là không thua kém 500 vạn quân, hắc hắc, cái này có thể so sánh thần nguyên cảnh bên trong tầng 3 còn cao hơn có thêm. Phối hợp khẽ cười một tiếng, Hùng Khải thầm nghĩ, ta nếu như là toàn lực ứng phó, dù là bây giờ còn là nội khí cảnh, dựa vào tiên thiên phá thể vô hình đao khí công pháp, cũng đủ để thắng qua bình thường thần nguyên cảnh bên trong tầng 3, thậm chí bên trên tầng 3 cũng có thể ngăn cản một hai. Dưới tình huống bình thường, thần nguyên cảnh bên trong tầng 3 cao thủ, thần thức ngự vật công kích, uy lực tại 100 vạn đến 300 vạn quân ở giữa. Dạng này uy lực công kích, Hùng Khải bây giờ phát ra đao cương, đã xa xa siêu việt. Cho dù địch thủ dựa vào trận pháp thần binh uy lực gấp bội để thăng, lấy tiên thiên phá thể vô hình đao khí công pháp, 36 đạo đao cương cùng xuất hiện, phụ dùng viên mãn đại tông sư cảnh giới võ học, Hùng Khải cũng có tràn đầy lòng tin thắng được. Bất quá, đến bên trên tầng 3, thần nguyên cảnh thực lực sẽ kịch liệt để thăng, triệt để hiện ra thần nguyên 9 tầng trời, một tầng một đằng tiên chênh lệch thật lớn. Kém nhất thần nguyên tầng 7, đơn thuần thần thức ngự vật công kích, uy lực đều đạt đến 400 đến 600 vạn quân, lại phụ dùng trận pháp thần binh gia trì, lực sát thương sẽ cường đại đến phàm tục không dám tưởng tượng tình trạng. Nếu như là đối mặt bên trên tầng 3 thần nguyên cảnh, bây giờ Hùng Khải còn là không có nắm chắc. Trận pháp thần binh, có thể dẫn động thiên địa linh khí, phát huy ra gần như pháp lực hiệu quả, tuyệt không phải đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng có thể đánh đồng. Suy, tay vừa nhấc, một đạo hơi hơi hiện ra màu lưu ly thải trong suốt đao cương, từ Hùng Khải ngón tay bắn tới phương xa. Nhìn xem đạo này đao cương, Hùng Khải trầm ngâm bất định. Đao cương màu sắc trở nên trong suốt, cho dù còn có chút ánh sáng nhạt phát ra, nhưng nếu là tại ban đêm, nói không chừng có thể giả mạo một cái thần nguyên cảnh cao thủ. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, Hùng Khải thầm nghĩ. Xác thực, nếu như là không người chú ý đao cương cùng nội khí màu sắc, nội khí lại có thể ra chỉ tại thần binh bên trên, Hùng Khải bây giờ có thể lơ lửng trường hai, hoàn toàn có thể giả mạo thần nguyên cảnh cao thủ. Chính là giữa không trung bay lượn tốc độ, hắn cũng không thể so với bên trong tầng 3 thần nguyên cảnh kém, vừa rồi thử qua, trong nháy mắt liền có thể bay lượn 2, 3 dặm, cái này hoàn toàn là bên trong tầng 3 thần nguyên cảnh tốc độ. Khiêm tốn, phải khiêm tốn. Hùng Khải thì thào nói nhỏ. Cho dù đối ngoại danh xưng chính mình có một cái tiềm tu tiên đạo đại năng, nhưng Hùng Khải rõ ràng, phía sau hắn căn bản cọng lông đều không có một cái, có thể ỷ vào chỉ có chính mình. Thương Vân Liên Minh bên trong, không nói thần nguyên cảnh bên trên tầng 3 cao thủ rất nhiều, chính là Kim Đan lão tổ cũng không phải số ít, nếu như là chọc tới nhân vật lợi hại gì, hoặc bị nhìn ra nội tình, đảo mắt chính là tù nhân hạ chẳng. Hiện nay kế sách còn là giả mạo thiên cương khí thiên tài, tiến lặng tu luyện tốt. Xem như tán tu căn cứ, Thương Vân Liên Minh ngư long hỗn tạp, có thật nhiều lối vào không rõ nhân vật, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này tu luyện tới đầy đủ cảnh giới cao, sau đó tại Hồng Phong đại địa thật tốt đi một chút, nhìn một chút. Ba ngày sau, Thương Vân Liên Minh nội bộ trăm năm một lần thế ra bài vị chiến bắt đầu. Tại Tạ gia năm vị thần nguyên cảnh trưởng lão, còn có Tạ Hoánh Hoánh cùng đi, Hùng Khải bọn người bay lượn hơn một vạn dặm, đi tới một cái rộng rãi hạp cốc. Hạp cốc này dài mấy trăm dặm, rộng gần trăm dặm, bên trong hoàn cảnh phong bế, mà lại hai bên vách núi đều là trình độ cứng cấp có thể so tinh thiết nham thạch, phi thường thích hợp chiến lực cường đại, nhưng còn không thể phi hành thiên cương khí thiên tài cao thủ giao chiến. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 281, lót đáy bách lý ra. Nơi này là đấu chiến hạc gốc. Dẫn đầu Hùng Khải bay vào hạc gốc, tại một chỗ đất trống hạ xuống, Tạ Ngọc Khôn cho hắn giảng giải. Thần nguyên cảnh chiến đấu, ta Tạ gia đã bỏ quyền, khí nguyên cảnh bài vị chiến từ trước đều là ở chỗ này cử hành, lần này là chúng ta Tạ gia cùng Vương Giang Bách Lý ba nhà quyết định thứ 14 đến 18 tên bài vị. Hùng Khải nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng chúng quanh. Tại hạp cốc cuối cùng, ngoại trừ người Tạ gia, còn có trước mắt xếp hạng thứ 16 Vương gia, 17 Giang gia, 18 Bách Lý gia, bốn nhà phân biệt cách xa nhau vài dặm, đều có mấy thần nguyên cảnh vây quanh một tên thiên cương khí thanh niên cao thủ. Vài dặm nơi, thuộc về bọn hắn cấp độ này cao thủ, có thể thấy rõ nghe được đối phương vị trí. Chờ một chút, Bàng gia sẽ đến nhân chủ cầm xếp hạng chiến sự nghi. Sau khi hạ xuống, Tạ Ngọc Khôn thấp giọng nói ra, kỳ trước bài vị chiến đều do Bàng gia xem như công chính nhân chủ cầm. Hùng Khải khẽ bước cằm. Thế ra bài vị chiến, đương nhiên cần phải có nhân chủ cầm, cũng chỉ có địa vị siêu nhiên Bàng gia mới có thể để cho tham gia bài vị chiến các đại gia tộc tin phục. Ngay tại đang khi nói chuyện, Vương, Giang, Bách Lý ba nhà đều có một tên thần nguyên cảnh cao thủ ngự không bay tới, tại Tạ Ngọc Khôn ý bảo phía dưới, ngoại trừ Hùng Khải cùng Tạ Hoánh Hoánh, Tạ gia thần nguyên cảnh trưởng lão đều nên đón tiếp lấy. Hùng Khải nghiêng tai dự tính, gặp bọn họ đều tại nói một chút lời khách sáo, qua lại ở giữa có nhiều dò xét, nhưng chỉ dựa vào ngôn ngữ nhưng cũng không biết ba nhà khác phái ra khí nguyên cảnh đệ tử nội tình. Có thể xem như thế gia đại biểu xuất chiến, đương nhiên là khí nguyên cảnh bên trong người nổi bật, chỉ sợ đều là thiên cương khí đỉnh phong cao thủ, liền không biết là gia tộc bọn họ nhà mình, còn là giống như Tạ gia, mời ngoại lai thiên tài. Ba người kia vừa cùng Tạ Chính Hùng bọn người tự thoại, một bên ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Hùng Khải, hiển nhiên đối với hắn cũng hết sức tò mò. Đều là Thương Vân Liên Minh thế gia, bình thường liên hệ vô số, Hùng Khải không phải người Tạ gia bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra, giờ phút này ngay tại trong lòng suy đoán hắn nội tình. Một lát sau, ba người cáo từ rời đi, Tạ Ngọc Khôn bọn người nhìn xem bọn họ bóng lưng, trong lô mũi cùng hừ một tiếng. Tạ Chính Hùng thấp giọng nói ra: "Tiểu huynh đệ, lần này ba nhà phái ra cao thủ, ngoại trừ Bách Lý gia, đều là tại tham gia Thần Nguyên Đại hội Thiên Cương khí thiên tài cao thủ bên trong chọn lựa ra, mỗi nhà đều che rất chặt chẽ, nội tình không rõ, phải cẩn thận." Hùng Khải gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Với hắn mà nói, thật đúng là không có gì đáng lo lắng, trừ phi địch thủ cũng là vạn quân cứu cực tinh nguyên cảnh tấn thăng mà đến cao thủ, nếu không không có khả năng cấu thành uy hiếp. Qua thời gian uống cạn nửa chén trà, phương xa bay tới một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát liền vượt qua mấy bách lý, gần đến đấu chiến hạc gốc. Bàng gia người đến. Tạ Ngọc Khôn thấp giọng nói một câu, lập tức rời đi mặt đất, đón đạo kia lưu quang bay đi. Cùng lúc đó, xa xa Vương, Giang, Bách Lý ba nhà cũng đều có một đạo nhân ảnh đối diện bay lên. Thật là nhanh tốc độ, sợ không phải đạt đến trong nháy mắt 7-8 dặm trình độ. Hùng Khải nhắm lại hai mắt, nhìn hướng bay tới người nhà họ Bàng, gặp bốn nhà thần nguyên cảnh trưởng lao chào đón người sau đó, liền cười cười nói hướng bên này bay tới. Người tới nhìn trung niên hình dáng, cao quan bác dùng. Một bộ cao nhân diễn xuất, tại bốn người vây quanh phía dưới, chậm rãi bay về phía hạc gốc. Là Bàng gia phong chữ lót, gọi Bàng Phong Hiếm, chỉ có hơn 100 tuổi, hơn 10 năm trước chính là thần nguyên cảnh tầng 8, tại Bàng gia thân phận rất không bình thường, gần với Thương Vân lão tổ cựu đại đệ tử. Một thân hồng y tạ hoánh hoánh, hướng Hùng Khải dựa vào tới, hướng về phía lỗ hai hắn thấp giọng nói ra. Xem ảnh một. Hùng Khải nhẹ gật đầu. Thương Vân lão tổ không chỉ có tự thân là kim đan đỉnh phong cảnh giới, môn hạ còn có cựu đại đệ tử, trong đó, 7 tên đã tấn thăng kim đan, 2 tên thần nguyên cảnh 9 tầng trời, từng cái uy danh hiển hách, tại Thương Vân Liên Minh trong đó địa vị siêu nhiên. Từ phương xa bay tới Bàng Phong Yếm, tại bốn nhà trưởng lão cùng đi, chậm rãi rơi vào bốn nhà trong đó đất trống bên trên, dưới chân ngự không thần bình tự nhiên bay lên, lọt vào riêng phần mình túi trữ vật biến mất không thấy gì nữa. Sau khi hạ xuống, bốn nhà trưởng lão hướng Bàng Phong Yếm riêng phần mình ôm quyền thi lễ, lập tức bay trở về bản gia sở tại. Trăm năm một lần thế gia bài vị chiến, quyết định người thứ 15 đến người thứ 18 thứ tự khí nguyên cảnh thiên tài chiến hôm nay cử hành, các vị có gì dị nghị không? Đợi bốn nhà trưởng lão trở lại nhà mình sở tại sau đó, Bàng Phong Yếm không nói nhảm, trực tiếp lên tiếng hỏi.
Không có dị nghị.
Tứ phương đồng thời chuyển đến bốn nhà thanh âm.
Tốt.
Bàng Phong Yếm hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra. Đã như vậy, quyết chiến bây giờ liền bắt đầu, bốn nhà đều ra một tên khí nguyên cảnh tuấn kiệt, dựa theo tuần hoàn chiến quy tắc, đều chiến 3 trận, lấy chung quy thắng số trận quyết định xếp hạng, đương nhiên, còn muốn kết hợp thần nguyên cảnh chiến đấu kết quả, mới có thể có ra sau cùng xếp hạng. Mỗi lần thế ra bài vị chiến đều là như thế, an bài như vậy tự nhiên không có gì để nói nhiều, tại Bàng Phong Yếm chủ trì phía dưới, khí nguyên cảnh đệ tử thiên tài quyết chiến, rất nhanh liền bắt đầu. Bốn nhà phái ra đều là thiên cương khí nhân vật thiên tài, thực lực không thể so với Hàn Sơn phái Dương trưởng lão dạng kia thần nguyên cảnh thấp, dạng này quyết chiến, quy mô không coi là nhỏ. Vì thế, vì công bằng, cần một trận chiến tiến hành, cũng chính là cần liên chiến 12 trận. Trận đầu là xếp hạng thứ 17 Giang gia cùng xếp hạng thứ 18 Bách Lý gia tiến hành. Bách Lý gia phái ra là nhà mình đệ tử Bách Lý Không Minh, Hùng Khải nhìn sang, phát hiện là một tên hộ thể cương cháo lộ ra nồng đậm thuần kim sắc thiên cương khí đỉnh phong cao thủ, niên kỷ ước chừng hơn 30 tuổi. Từ niên kỷ bên trên xem, so với lúc trước Tần Lam lớn hơn nhiều, cái tuổi này còn không có tấn thăng thần nguyên cảnh, Hùng Khải đoán chừng cũng không như Tần Lam. Giang gia phái ra thiên cương khí thiên tài là không thuộc về 18 thế gia bất kỳ một cái nào, chính là Tạ Ngọc Khôn mấy người cũng không biết, hiển nhiên là Giang gia tìm kiếm được ngoại lai thiên tài, tên là Điền Nghị Phong. Tên này thiên tài nhìn ước chừng 27-28 tuổi, đi tới thời điểm thái độ nhàn nhã, cũng không một dạng Bách Lý Khung Minh như vậy khẩn trương, liền hộ thể cương khí cháo đều không có hiện ra, cứ như vậy đứng ở Bách Lý Khung Minh đối diện. Vẹn vẹn khí thế, Bách Lý Khung Minh liền rơi xuống hạ phong. Quả nhiên, song phương giao thủ một cái, Bách Lý Khung Minh thi triển thiên cương khí liền không địch lại, mỗi lần cương khí chạm vào nhau, đều không chịu được lui lại mấy trượng, rất nhanh bị Điền Nghị Phong áp chế. Tại Hùng Khải cảm giác bên trong, Bách Lý Khung Minh cương khí hóa hình, uy lực kém xa Tần Lam, uy lực công kích 20 vạn quân cũng chưa tới, ngược lại là cương khí công pháp không so với bình phương thấp, giao chiến mới bắt đầu, song phương cũng có đến có quay lại. Nhưng Điền Nghị Phong cương khí hóa hình, uy lực công kích hẳn là đạt đến 24-5 vạn quân, hơn xa Bách Lý Khung Minh, thực lực tuyệt đối phía dưới, cứ việc công pháp tương đương, cũng ổn chiếm thượng phong. Chỉ chốc lát, thắng bại rõ ràng, Điền Nghị Phong đại biểu Giang gia lấy được trận đầu thắng lợi. Bất quá, Bách Lý gia cho dù thất bại, nhưng mọi người trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu, hiển nhiên tại nó ý liệu bên trong. Nhìn xem Bách Lý gia tộc người, Hùng Khải âm thầm buồn cười, đây là thần nguyên cảnh cấp độ quyết chiến lót đáy, lại là một tên sau cùng thói quen, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, được chăng hay chớ. Cũng thế, tên thứ 18 cùng tên thứ 17, tại Thương Vân Liên Minh trong đó địa vị thực sự chênh lệch quá mức bé nhỏ, cùng kỳ hoa cực lớn đại giới mời ngoại lai thiên tài, còn không bằng tiết kiệm cái này một bút ngoài định mức tiêu xài. Cùng Tạ gia xếp hạng rất lại phía sau có khả năng mất đi Bích Huyết Thúy Cương thạch mỏ khác biệt, Bách Lý gia thất bại tổn thất không mấy, lại không có rơi xuống 18 thế gia mà lo lắng, thua thì thua, có cái gì ghê gớm. Cũng không phải là không có thua qua. Ván thứ hai, Tạ gia đối Vương gia. Trận này cùng phía trước cái kia một trận hoàn toàn khác biệt, không chỉ có đối Tạ gia ý nghĩa trọng đại, đối Vương gia đồng dạng quan hệ càng kẽ. Tạ gia thua, tự nhiên muốn ngã xuống người thứ 15 xếp hạng, nhưng Vương gia phải thắng, là có thể từ người thứ 16 tấn thăng người thứ 15, quan trọng hơn là có hy vọng từ Tạ gia trong tay tiếp quản Bích Huyết Thúy Cương thành mỏ. Lần này xếp hạng chiến trước đó, từng chiếm được Tạ gia trưởng lão lập đi lặp lại căn dặn, Hùng Khải tự nhiên rõ ràng điểm này, cũng biết lần này quyết chiến địch nhân lớn nhất chính là Vương gia. Bàng Phong Yếm tuyên bố quyết chiến sau đó, một thân bạch bào Hùng Khải chậm rãi tiến lên, đi tới trong sân. Đối diện, Vương gia trận doanh đồng dạng đi ra một tên thanh niên áo trắng, xem niên kỷ bất quá chừng 20 hình dạng, lại một bộ vênh vang đắc ý hình dáng, nhìn cũng không nhìn Hùng Khải liếc mắt, nhìn xung quanh, nên ngang đi tới. Lần này bài vị chiến, đều lại thế gia phái ra cao thủ, lẫn nhau đều không biết nội tình, Hùng Khải tự nhiên cũng không biết đối phương là ai, bất quá xem hình dáng, hình như lai lịch không nhỏ. Hùng Khải bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, hai tay vác sau đó, cũng không ngôn ngữ, đứng im ngay tại chỗ. Đối phương không có lễ phép, hắn cũng không biết nuông chiều. Mặc dù không có cố ý bày tạo hình, nhưng tiếu ngạo thế giới nhất đại kiêu hùng, thiên long thế giới vô địch đế hoàng trải qua, để cho hắn trong lúc vô hình liền có được mạc đại uy thế. Hùng Khải cái này một chắp tay đứng nghiêm, viên đỉnh nhạc chỉ tông sư khí độ nhất thời hấp dẫn bốn phía tất cả mọi người ánh mắt, liền liền chủ trì quyết đấu Bàng Phong Yếm cũng không chịu được hướng hắn nhìn nhiều mấy lần. Người này lai lịch gì, tốt một bộ tông sư khí phái, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Mọi người trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ này. Liên liên đối mặt người thanh niên áo trắng kia, trên mặt cũng bắt đầu biến sắc. Hắn cho dù cùng ngạo, nhưng tuyệt không phải không có ánh mắt người, trước mắt trên người đối thủ một cách tự nhiên để lộ ra đến khí tức, nghiễm nhiên cùng bốn phía thiên địa cùng tồn tại, quả là nhanh so ra mà vượt bản môn trưởng môn. Đây là khái niệm gì? Nói một cách khác, không nói tu vi, vẹn vẹn khí thế, địch thủ có thể cùng đẩy thiên địa khí cơ kim đan lão tổ, đan nguyên lão tổ đánh đồng. Đương nhiên, Hùng Khải đồng thời không có đạt đến loại độ cao này, nhưng hắn tại Thiên Long thế giới lúc, đối thiên nhân hợp nhất cảnh giới rất quen tại ngực, mặc dù không có cùng thiên địa giao hòa, nhưng nhất cử nhất động lại cùng hoàn cảnh chung quanh âm thầm ăn khớp. Như vậy tạo thành trước mắt một màn. Tên này thanh niên áo trắng thay đổi lúc trước ngạo mạn tư thái, đi đến Hùng Khải trước thân 10 trượng, hai tay chắp tay, trịnh trọng nói: "Tại hạ Thương Lãng cung đệ tử Thuần Vũ Mẫn, xin hỏi các hạ người nào?"
"Thương Lãng cung?"
Hùng Khải trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nhất thời hiểu rõ thân phận đối phương. Thương Lãng cung là đem sơn môn đặt ở mấy trăm vạn dặm dài Thương Lãng Giang bên trong tiên môn đại phái, nghe nói, môn phái này sơn môn cũng không cố định, mà là trên Thương Lãng Giang hạ lưu ở giữa qua lại du tẩu. Đi qua cùng Tạ gia thương đội nửa năm đồng hành, nhất là cùng Tạ gia thần nguyên cảnh trưởng lão Tạ Chính Phỉ trò chuyện vui vẻ, bây giờ Hùng Khải, với cái thế giới này tu hành giới hiểu rõ trình độ, hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Chương 282, đại phái đệ tử tinh anh. Không nói đối đều thế lực lớn rõ như lòng bàn tay, cũng có rồi tối thiểu nhất toàn diện nhận biết. Ngàn vạn dặm mênh mông hồng phong đại địa bên trên, ngoại trừ gần trăm cái cương vực quảng đại nhân loại quốc gia, còn có 13 cái tiên môn đại phái. Trong đó 10 phái, ngoại trừ có được mấy chục kim đan, đan nguyên lão tổ, còn có cảnh giới cao hơn nguyên thần đại năng, Lăng Ngai Tử thuận miệng đề cập qua Tử Vân phái cùng Đường Dương phái, ngay tại trong đó. Mặt khác 3 môn phái, có được nguyên thần đại năng không chỉ một vị, kim đan, đan nguyên lão tổ càng là trên trăm, là hồng phong đại địa bên trên mạnh nhất 3 cái tiên môn đại phái. Mà Thương Lãng cung chính là cái này 3 cái tiên môn đại phái một trong. Chắc không được khí phái như thế đủ đâu. Hùng Khải khẽ ngẩng đầu, chắp tay đáp lễ, thản nhiên nói ra: "Tiểu Phong, thỉnh giáo cao chiêu." Thuần Vũ Mẫn trong lòng mặc niệm Tiểu Phong danh tiếng, chưa nghe nói qua, xem hắn niên kỷ so với mình còn muốn nhỏ, đoán chừng cũng là vừa xuất sư cửa không lâu. Người này có thể là cái tán tu, bất quá, hắn sư chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản, nói không chừng chính là Thương Vân lão tổ cao như vậy người. Thuần Vũ Mẫn thầm nghĩ trong lòng, thấy đối phương không muốn nhiều lời, ngay lập tức vận khởi trong cơ thể chân khí, toàn thân lập tức bị thuần kim sắc cương khí bao phủ. Xoát xoát xoát. Chân khí ngoại phóng, cương khí lúc này hóa hình mà ra, tại Thuần Vũ Mẫn trước thân xuất hiện hai cái trượng dài màu hoàng kim trường mâu. Xuy suy. Hùng Khải cũng không có nhàn rỗi, gần như đồng thời hai tay bắn ra hai cái trượng sáu dài kim sắc đao cương, cùng đối phương trường mâu lơ lửng khác biệt, hắn đao cương cùng thân thể chặt chẽ liên kết, phảng phất chấp tại trong tay đồng dạng. Người đứng xem coi là Hùng Khải cương khí hóa hình phương thức đặc biệt, không có người nghĩ đến hắn chẳng qua là vận chuyển nội khí kích phát ra đến đao cương mà thôi, bản thân đồng thời không có cương khí. Song phương cách xa nhau 10 trượng mà đứng, khi riêng phần mình cương khí sau khi biến hóa, cương khí binh khí ở giữa đã hô ứng lẫn nhau. Siêu. Thuần Vũ Mẫn lơ lửng ba xích mà lên, cả người hướng Hùng Khải chính diện vào tới, hai cái trượng dài hoàng kim trường mâu, một trái một phải, thẳng đến Hùng Khải ở ngực. Hùng Khải trong mắt hơi híp, ý định thử một chút đối phương cương khí trường mâu uy lực, hai tay hướng ra phía ngoài bên cạnh đẩy, trượng sáu trường đao cương lúc này cùng hai cái trường mâu chạm vào nhau. Đùng đùng. Mãnh liệt tiếng va đập truyền tới, hai người đồng thời thân hình chấn động, hướng về sau phiêu xuất vài chục trượng, tách ra tới. Lại có trăm vạn quân lực, kẻ này có thể so sánh Tần Lam lợi hại hơn nhiều. Lơ lửng sau vài chục trượng, khống chế đủ lơ lửng cao 3 thước độ, Hùng Khải nhìn chằm chằm Thuần Vũ Mẫn, trong lòng thầm nghĩ, hắn tự nhiên không có khả năng toàn lực thi triển, nhưng vừa rồi cái kia một cái, đao cương bên trên lực đạo cũng đạt tới trăm vạn quân, cùng mấy tháng trước cùng tại chính phỉ luận bàn thời gian tương đối. Song phương cương khí hóa hình uy lực đều là trăm vạn quân, dạng này thực lực, ở xa hạ 3 tầng thần nguyên cảnh bên trên, đạt đến trung 3 tầng trình độ. Hùng Khải không nói, cái này ngạo khí Thuần Vũ Mẫn thật là cao minh, là hắn gặp qua mạnh nhất thiên cương khí cao thủ. Không hổ là tam đại tiên môn một trong Thương Lãng cung đệ tử tinh anh, Tần Lam dạng kia mặt hàng, liền hắn một bên đều dựa vào không lên. Đây là đương nhiên. Xem ảnh một. Trước đây Tần Lam, cho dù tại Việt quốc được tính là thiên tài, kỳ thực liền bái nhập Tử Vân phái cũng không thể bảo đảm nhất định thành công, Thuần Vũ Mẫn có thể là so với Tử Vân phái còn cường đại hơn Thương Lãng cung đệ tử tinh anh, cả hai căn bản không thể so sánh. Tiên môn đại phái cùng Hàn Sơn phái dạng này tiểu phái hoàn toàn không giống, chỉ là một cái đệ tử tinh anh, thực lực liền có thể so bình thường trung 3 tầng thần nguyên cảnh trưởng lão. Siêu. Thuần Vũ Mẫn hóa thành một vệ huyễn ảnh, lại lần nữa hướng Hùng Khải đánh tới, hai đạo hóa hình mà ra hoàng kim trường mâu cao tốc xoay tròn, tựa như phong bạo, tản mát ra bức người khí thế. Không chỉ có như thế, trên đường Thuần Vũ Mẫn hai tay một túm, lại là hai cái kháng ngắn, ước chừng 7, dài 8 thước hoàng kim kiếm xuất hiện, theo sát hoàng kim mâu lăng không đâm về Hùng Khải. Cùng ta so số lượng. Hùng Khải thấy thế, mỉm cười, 36 đại huyệt bên trong 9 nơi kim quang lấp lóe, nổ bắn ra 9 đạo đao cương, lóe lên chính là trượng 6 dài, đón nhận Thuần Vũ Mẫn. Toàn bộ giao chiến quá trình, Hùng Khải đem chính mình hết thảy đều khống chế tại bình thường thiên cương khí cao thủ trạng thái, lơ lửng ba xích, thuần kim sắc đao cương trượng 6 dài, mỗi đạo đao cương trăm vạn quân uy lực. Hắn đồng thời không tiếp tục gia tăng đao cương số lượng, liền lấy cái này 9 đạo đao cương cùng Thuần Vũ Mẫn giao chiến, dù là đối phương cương khí hóa hình tầng tầng lớp lớp, chiêu số biến ảo, y nguyên như thế. Thuần Vũ Mẫn cương khí hóa hình công pháp 10 phần cao minh, đối địch thủ đoạn phong phú, trường mâu toàn đâm, kim kiếm giữa trời, thời gian thỉnh thoảng còn có đao thương đẳng binh nhận xuất hiện, đổi một người, cho dù là thần nguyên cảnh cao thủ, cũng khó có thể chống đỡ. Ví dụ như nếu như là tại chính phỉ xuất thủ, cho dù có trận pháp thần bình tương trợ, 150 vạn quân uy lực công kích là Thuần Vũ Mẫn gấp đôi trở lên, nhưng bởi vì công pháp tinh diệu trình độ rất có không bằng, cũng chưa hẳn là Thuần Vũ Mẫn địch thủ. Nhưng Hùng Khải không thì, hắn tự sáng tạo tiên thiên phá thể vô hình đao khí công pháp huyền ảo tuyệt luân, không chút nào tại thuần vu mẫn hiện ra công pháp phía dưới, tăng thêm viên mãn đại tông sư võ đạo cảnh danh giới, gặp chiêu phá chiêu cũng không rơi xuống hạ phong. Hai người bọn họ, cho dù không vào tiên đạo, lại hoàn toàn xưng là siêu phàm, giao thủ tốc độ như ánh sáng, lại như điện chớp, trong chốc lát chính là mấy ngàn chiêu đi qua. Trận này giao thủ, vây xem bốn cái thế gia thần nguyên cảnh trưởng lão, còn có bọn họ tìm đến thiên cương khí thiên tài cao thủ, tất cả đều xem không kịp nhìn, âm thầm kinh hãi. Nhất là trước đó đánh bại Bách Lý Khung Minh Điền Nghị Phong, mặt hiện chấn kinh đồng thời, còn hướng bên cạnh Giang gia thần nguyên cảnh trưởng lão không ngừng lắc đầu. Ý kia, hiển nhiên là nói cho bọn hắn, chính hai người này một cái cũng đánh không lại. Tạ Ngọc Khôn, Tạ Chính Hùng bọn người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hùng Khải xuất thủ, gặp hắn quả nhiên như là Tạ Chính Phỉ miêu tả như vậy lợi hại, tất cả đều lại hỉ. Vừa rồi Thuần Vu Mẫn tự giới thiệu thời điểm, bọn họ trong lòng bàn tay có thể là lau một vệt mồ hôi, Thương Lãng cung đại danh quả thực hù dọa bọn họ, đều không nghĩ tới vương gia vậy mà có thể mời đến một dạng tiên môn đại phái đệ tử tinh anh xuất chiến. Nhưng sau đó Hùng Khải biểu hiện để bọn hắn yên lòng, bởi vì bọn hắn biết rõ, Hùng Khải bộ công pháp này, cương khí có thể hóa hình 36 đạo đao cương, mà Hùng Khải đến nay mới thi triển chín đạo, hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ken 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 ken. Tiếng nổ lớn không ngừng, đinh tai nhức óc, song phương cương khí vũ khí uy lực công kích đều là trăm vạn quân khoảng cách, mỗi lần chạm vào nhau, đều phát ra kinh người cự âm, vang đãng đồng thời quanh quẩn tại trăm dặm hạp cốc bên trong. Không khí bị khuấy động, vây quanh hai người ba trượng giao chiến phạm vi sôi trào cuồn cuộn, cực lớn gió lốc gào thét mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Dựa theo thế gian tiêu chuẩn, đây chính là 18 cấp bão, thậm chí 20 cấp, 30 cấp kinh khủng bão. Đương nhiên, bên ngoài sân vây xem ngoại trừ thần nguyên cảnh, yếu nhất đều là thiên cương khí cao thủ, bực này gió lốc còn không ảnh hưởng tới bọn họ. Đao cương kiếm khí tràn ngập, lưỡi mát sát phạt không ngừng, Hùng Khải cùng Thuần Vu Mẫn không biết giao chiến hoặc nhiều hoặc ít chiêu, đến cùng là tròn đầy đại tông sư cảnh giới, Thuần Vu Mẫn cứ việc tuyệt chiêu ra hết, y nguyên chậm rãi rơi xuống hạ phong. Trong lúc kịch chiến, Thuần Vu Mẫn đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức bốn phía cương khí hóa hình vũ khí toàn bộ tiêu thất, hắn song trưởng hợp thập, trong mắt tinh quang lấp lánh. Sau một khắc, một cái dài ba trượng hoàng kim cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Hắn cương khí hóa hình, vậy mà đột phá thiên cương khí ngoại phóng trượng 6 khoảng cách dài cực hạn. Này, một tiếng giống to, thanh này hoàng kim cự kiếm như sơn nhà cấp đỉnh, bỗng nhiên từ trên xuống dưới, hướng Hùng Khải đi đầu chạm đến. Thương Lãng cung tuyệt kỹ vạn lưu quy tông. Một kiếm này, bao phủ bốn phía, làm cho người trong lòng sinh ra muốn tránh cũng không được cảm giác, một thời gian Hùng Khải áp lực đại tăng, nhìn chằm chằm thanh này cự kiếm, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích. Siêu. Một đạo đao cương đối diện mà lên, cùng cự kiếm đụng vào nhau. Xoạt xoạt. Đạo này đao cương vậy mà nên nhận mà đứt. Đương nhiên, nội khí kích phát ra đến đao cương mà thôi, cắt đứt liền cắt đứt, cũng không lo ngại, lại lần nữa kích phát ra đến là được. Nhưng liền tại cái này trong chốc lát, cự kiếm đã đi tới Hùng Khải đỉnh đầu ba xích. Đối bọn hắn dạng này cao thủ tới nói, ba xích khoảng cách giống như không có, nếu Hùng Khải không thể tại gang tấc ở giữa ngăn lại một kiếm này, tất nhiên bị đánh thành hai nửa. Người chủ trì Bàng Phong Yếm nhìn chằm chằm Hùng Khải, nếu hắn vô pháp ngăn cản, liền muốn xuất thủ. Tới đây thiên tài, không phải tiên môn đệ tử, chính là tán tu bên trong đại năng đệ tử. Nếu như là chết ở chỗ này, Thương Vân Liên Minh phải gánh vác lão đại trách nhiệm, xem như quyết đấu người chủ trì, Bàng Phong Yếm đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như thế phát sinh. Xoát xoát xoát. Nhưng vào lúc này, Hùng Khải toàn thân 36 đạo đại huyệt kim quang chói lọi, sau một khắc, 36 đạo kim sắc đao cương tấm lụa mà ra, theo thứ tự đụng vào đỉnh đầu cự kiếm bên trên. Ken 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 ken. Kim sắc đao cương không thành thật gãy, nhưng đến thứ 30 đạo thời điểm, lại không còn bẻ gãy, sau đó, 7 đạo kim sắc đao cương cùng xuất hiện, lên đỉnh đầu một xích chỗ, đem thanh kiếm này một mực ngăn cản ở bên ngoài. Bành. Liên tại cái này đem cực lớn hoàng kim kiếm tiến lên vô lực lúc, một tiếng bạo hưởng, cự kiếm tản ra, hóa thành cương khí trở lại Thuần Vu Mẫn quanh người, lại chuyển thành chân khí trở lại trong cơ thể. Đông đông đông. Liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, Thuần Vu Mẫn liền lơ lửng năng lực đều không có, phản vệ lực lượng phía dưới, tại mặt đất đạp ra 10 cái hố sâu, mới ngừng lại được, đã là mặt mũi tràn đầy trắng xanh, không có chút huyết sắc nào. Hắn nhìn hướng Hùng Khải ánh mắt, tràn đầy chấn kinh cùng mơ hồ bội phục, không nghĩ tới, ngay cả mình áp đáy hòm tuyệt chiêu đều không làm gì được đối phương. Xiêu xiêu. Hùng Khải thu hồi đao cương, đối mặt Thuần Vu Mẫn mỉm cười. Vừa rồi một trận chiến, nhìn như nguy hiểm, thực ra vô kinh vô hiểm. Thuần Vu Mẫn thi triển Vạn Lưu Quý Tông, Hoàng Kim Cự Kiếm uy lực công kích đạt đến ngàn vạn quân, tăng vọt gấp 10. Nhưng 36 đạo đao cương, mỗi một đạo đều là trăm vạn quân uy lực, hơn 30 tầng suy yếu sau đó, lại đủ để ngăn chặn. Thuần Vu Mẫn sắc mặt tái nhợt, nhìn Hùng Khải liếc mắt, lắc đầu, ăn vào một viên chân khí hồn hoàn, đi tới Vương Gia Thần Nguyên cảnh trưởng lão trước mặt, một mặt cười khổ nói ra: "Không có ý tứ, tại hạ tận lực." Vương gia dẫn đầu là một tên rõ ràng to lớn lão giả, giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, Thuần Vu Mẫn cái này bại một lần, Vương gia thay thế Tạ gia địa vị mưu đồ có thể nói hoàn toàn thất bại, nhưng hắn lại sao dám đắc tội Thuần Vu Mẫn. Nghe vậy vội vàng an ủi: "Thắng bại là chuyện thường binh gia, Thuần Vu tiểu huynh đệ không cần chú ý. Thương Lãng cung đệ tử tinh anh, ở đâu đều sẽ bị người phụng làm khách quý, nếu không phải vì tham gia Thần Nguyên đại hội, cần bản địa thế gia để dành giới thiệu, chính là Vương gia, nào có tư cách cùng hắn kéo chút giao tình." La lấy, cho dù trận này xếp hạng chiến thất bại, để cho Vương gia trong bóng tối rất nhiều mưu đồ thành rồi không, cũng không thể không mở lời an ủi. Tạ gia thắng. Bàng Phong Yếm thanh âm truyền ra. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 283, lật trưởng tất diệt. Hùng Khải mỉm cười, hướng về Bàng Phong Yếm ôm quyền thi lễ, lập tức hướng mặt mũi tràn đầy kích động người Tạ gia đi đến. Bao quát thần nguyên lục trọng thiên Tạ Ngọc Khôn ở bên trong, trên mặt đều treo đầy kinh hỉ, xếp hạng chiến trước đó, bọn họ có thể không biết Vương gia mời dĩ nhiên là Thương Lãng phái đệ tử, nếu không đối Hùng Khải lòng tin cũng không có khả năng như thế đủ. Nhưng không nghĩ tới, cho dù đối mặt Thương Lãng phái thiên tài, Hùng Khải y nguyên có thể thắng được, ngoài ý muốn sau đó chính là cuồng hỉ. Tuần hoàn chiến tại tiếp tục, nhưng kết quả đã liếc qua thấy ngay, không quản là Hùng Khải hay là Thuần Vũ Mẫn, đều không phải là Điền Nghị Phong cùng Bách Lý Khung Minh có thể hy vọng, kết quả cuối cùng không ngoài sở liệu duy trì nguyên lai xếp hạng. Bài vị chiến kết thúc. Thần Nguyên cảnh tầng 8 Bàng Phong Yếm mỉm cười nói, nhìn Thuần Vũ Mẫn cùng Hùng Khải hai mắt, cùng bốn nhà trưởng lão lên tiếng chào, liền chân đạp phi hành thần binh gào thét mà đi, trong nháy mắt tiêu thất tại chân trời. Bàng Phong Yếm sau khi rời đi, Tạ, Vương, Giang, Bách Lý bốn nhà Thần Nguyên cảnh trưởng lão lẫn nhau cười ha hả, mặt ngoài khách khí vừa thông suốt, liền phân tán mà đi, ai về nhà nấy. Tiểu huynh cương khí hóa hình công pháp bất phàm, tại hạ mười phần bội phục. Trước khi đi, Thuần Vũ Mẫn tới, hướng Hùng Khải lên tiếng chào, nói ra: "Ngày khác có rảnh, nhất định đến nhà bái phỏng, không biết tiểu huynh hoan nên hay không?" Đối mặt Thuần Vũ Mẫn mời đến, Hùng Khải mỉm cười, lúc này đáp ứng. Cho dù người này có chút kiêu căng, nhưng người ta thật có tư cách này, cương khí cảnh liền có thể so chung ba tầng thiên tài, đối người bình thường tự nhiên không để tại hắn trong mắt. Nếu bước vào tu hành giới, Hùng Khải tự nhiên không cự tuyệt nhận biết một chút người trong tu hành, nhất là Thương Lãng cung dạng này đại phái đệ tử. Tiểu huynh quá lợi hại, thậm chí ngay cả Thương Lãng cung đệ tử cũng không là đối thủ. Trở về trên đường, Tạ Hoánh Hoánh có chút hưng phấn nói ra: "Ngươi nếu như là tấn thăng thần nguyên cảnh, sợ là có thể một lần thành tựu bên trên tầng 3 sao?" Hùng Khải đang định nói chuyện thời khắc, Tạ Ngọc Khôn lại cười lấy nói ra: "Đó là dĩ nhiên, tiểu hữu cùng chúng ta khác biệt, hắn huyền hóa cương đao, mỗi một đạo đều có trăm vạn quân lực, chân khí sinh mệnh lực vô hạn, là cao cấp nhất thiên cương khí thiên tài. Dạng này thiên cương khí, một khi tấn thăng thần nguyên cảnh, tất nhiên thành tựu bên trên tầng 3, mà lại tương lai thành tựu kim đan thời điểm, cũng khẳng định là cao cấp kim đan, có hy vọng đan hành cửu chuyển loại kia." "Đan hành cửu chuyển?" Tạ Hoánh Hoánh thẻ lưỡi, nói ra: "Đây chính là Thương Vân lão tổ như vậy cao nhân mới có thể có cảnh giới, nói như vậy, tiểu huynh tương lai thành tựu có thể cùng Thương Vân lão tổ so với." Nha đầu không nên nói mỏ. Tạ Ngọc Khôn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Tạ Hoánh Hoánh một cái, cương triều nói ra: "Đan hành cửu chuyển thật là cao cấp kim đan, nhưng Thương Vân lão tổ thành tựu cũng không phải đơn giản như vậy. Đương nhiên, tiểu hữu tiền đồ vô hạn, có lẽ thật có thể đạt đến Thương Vân lão tổ dạng kia thành tựu cũng chưa biết chừng, ha ha." Lời nói ở giữa đối Thương Vân lão tổ mang theo nồng đậm sùng bái, tương ứng, đối Tạ Hoánh Hoánh từng nói, Hùng Khải có thể cùng Thương Vân lão tổ so với lời này, liền có chút qua loa. Nghe đến đó, Hùng Khải đối Thương Vân lão tổ lòng hiếu kỳ lập tức đi lên. Bác vọng nguyên bên trong người tu hành, không quản là thế gia còn là tán tu, đều đối Thương Vân lão tổ tràn ngập sùng bái, nhưng Thương Vân lão tổ đến tột cùng lợi hại ở nơi nào, nhưng vẫn không người nói cho hắn biết. Tiền bối, nghe nói Thương Vân lão tổ thần thông quảng đại, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Bác vọng nguyên có nhiều như vậy kim đan lão tổ, vì cái gì độc sùng thứ nhất người? Xem ảnh một. Hùng Khải hỏi. Cái này còn không đơn giản. Tạ Hoánh Hoánh xen vào nói. Hơn 2000 năm đến, Thương Vân lão tổ vẫn là Bác vọng nguyên thứ nhất cao thủ, uy danh lan xa, tất cả mọi người biết rõ à. Ha ha. Nghe Tạ Hoánh Hoánh lời nói sau đó, Tạ Ngọc Khôn nở nụ cười. Thế nào? Ta nói không đúng sao? Tạ Hoánh Hoánh có chút sinh khí nhìn xem lão tổ, nói ra. Nha đầu, ngươi nói không tệ, đây cũng là người tất cả đều chi sự tình. Tạ Ngọc Côn cười nói. Nhưng ngươi có biết, Thương Lãng cung, Hương Nguyệt phái, Hải Phong phái những này tiên môn đại phái từng cái có được trên trăm kim đan, đan nguyên lão tổ, thậm chí còn có nguyên thần đại năng. Vì cái gì lại đối Thương Vân lão tổ một dạng kính sợ sao? Còn có, Tây Bộ Hoang Nguyên yêu vương Nguyệt Bối Ngô Công, nghe nói đã từng cùng Nguyên Thần đại năng chống đỡ không rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng e ngại Thương Vân lão tổ bà phần, ngươi có biết vì cái gì? Vẹn vẹn Bắc Vọng Nguyên thứ nhất kim đan cao thủ, có thể làm không đến điểm này. Có lẽ là tâm tình tốt, Tạ Ngọc Khôn hiếm thấy nói đến Bắc Vọng Nguyên một chút bí văn, lần này, không chỉ là Hùng Khải cùng Tạ Hoánh Hoánh, liền bối phận thấp một chút Tạ Chính Hùng, Tạ Chính Phỉ mấy người cũng giật mình nhìn hướng Tạ Ngọc Khôn. Những này sự tình bọn họ xem như sinh trưởng ở địa phương Bắc Vọng Nguyên người tu hành cũng chưa từng nghe nói. Nhị bá, ngươi nói đều là thật? Tạ Chính Phỉ thất kinh hỏi. Chẳng lẽ Thương Vân lão tổ còn đã từng cùng Nguyên Thần đại năng giao thủ qua? Cái này, Tạ Ngọc Khôn nhìn xuống mọi người, phát giác được chính mình lỡ lời, do dự một chút, nói ra: "Thôi được, nếu nói đến đây, ta liền nhiều lời vài câu, nhưng phải nhớ kỹ, có quan hệ Thương Vân lão tổ tin đồn, các ngươi không nên tùy tiện nghị luận." Mọi người lúc này gật đầu đồng ý, nhất là Tạ Hoánh Hoánh, gật đầu như lão hành, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Kết nối xuống tới bí văn tràn ngập tò mò. Hùng Khải cũng tới hứng thú, ngưng thần lắng nghe. Thương Vân lão tổ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, ngoại trừ có được Kim Đan lão tổ bát đại thế gia, toàn bộ Bắc Vọng Nguyên đều không có người biết rõ. Tạ Ngọc Khôn chậm rãi nói ra. "Bất quá, 13 năm trước đây, chúng ta Tạ gia cùng Chu gia kết thành thân gia, thành hôn ngày ấy, ta cùng đại ca đã từng cùng Chu lão tổ gặp qua một lần." "A?" Tạ Hoánh Hoánh che miệng nói ra. "Là Chu gia vị kia thái thượng trưởng lão sao? Nghe nói lão nhân gia ông ta cũng là đan hành cửu chuyển thành tựu cao cấp kim đan, thực lực không tại liễu. Thiết hai nhà lão tổ phía dưới đâu?" Trong suốt không nên chen vào nói. Tạ Ngọc Khôn quát lớn một câu, nói với Hùng Khải: "Tiêu tiểu hữu, Chu gia là xếp hạng ba đời nhà, bất quá, bốn người đứng đầu thế gia thực lực tương đương, những này xếp hạng đối bọn hắn là không quan trọng." Hùng Khải nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, bất quá, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ: "Tạ gia có Chu gia như thế một cây đại thụ, thế nào Vương gia còn dám dòm ngó bọn họ thế gia xếp hạng?" Có lẽ là nhìn ra Hùng Khải ý nghĩ trong lòng, Tạ Ngọc Khôn nói với hắn: "Vương gia cùng Viên gia, Liễu gia cũng có quan hệ, à, nơi này quan hệ có chút phức tạp, dây dưa khá rộng, tiểu hữu dù sao cũng là kẻ ngoại lai, không nên tham dự." Nghe ra Tạ Ngọc Khôn nói bên trong có hắn ý, Hùng Khải nhíu chân mày lại, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, không nói tiếng nào. Xác thực, hắn chỉ là một cái kẻ ngoại lai, cho dù có chút thực lực, cũng bất quá cương khí cảnh mà thôi, coi như tấn thăng thần nguyên cảnh, cũng không có tư cách tham dự Kim Đan rất nhiều Bác Vọng Nguyên bên trong sự tình. Nói thực ra, Tạ Ngọc Khôn nói, còn là vì muốn tốt cho hắn. "Lão tổ, Chu gia lão tổ nói rồi thứ gì?" Tạ Hoành Anh thúc hỏi. Lúc ấy ta cùng đại ca cũng đối Thương Vân lão tổ thực lực cảm thấy tò mò, đáp lấy hai nhà kết tốt cơ hội, liền hướng Chu gia lão tổ hỏi lên. "Không chỉ là các ngươi, chúng ta cũng rất tò mò, rốt cuộc đều là từ nhỏ nghe Thương Vân lão tổ cố sự lớn lên." Nói nơi này, Tạ Ngọc Khôn cười lên, tiếp tục nói ra: "Lúc ấy Chu lão tổ chỉ nói một câu."
"Nói cái gì?"
Lần này, không chỉ là Tạ Hoành Anh, liền Tạ Chính Hùng, Tạ Chính Phỉ mấy người cũng tò mò hỏi lên.
"Ha ha."
Tạ Ngọc Khôn cười nói: "Chu lão tổ nói, Thương Vân lão tổ không chỉ tu vi thông thiên, còn thần thông vô lượng, coi như Bác Vọng Nguyên toàn bộ Kim Đan lão tổ liên hợp lại, cũng chỉ là lật trưởng tức diện."
"Cái gì?"
Mọi người kìm lòng không được kêu lên, từng cái mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, chính là Hùng Khải cũng một mặt kinh ngạc. Xem như tán tu căn cứ, nơi này hội tụ Hồng Phong đại địa một nửa ở trên tán tu, toàn bộ Bác Vọng Nguyên có được Kim Đan lão tổ đạt đến trăm mấy, nhiều như vậy Kim Đan lão tổ liên thủ, Thương Vân lão tổ đều có thể lật trưởng tức diện.
Thế nào, có thể, khả năng?"
Tạ Hoành Anh sợ ngây người, lắp bắp nói ra, một đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin. Tạ Chính Phỉ bọn người cũng một mặt hoài nghi nhìn hướng Tạ Ngọc Khôn.
"Hắc hắc."
Nhìn thấy mọi người kinh ngạc biểu lộ, Tạ Ngọc Khôn nở nụ cười, nửa ngày mới nói ra:
"Không thì đâu, ta lúc đầu cũng không tin, nhưng các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta Bác Vọng Nguyên tam đại năng khiếu, Tử Ngọc Ba, Lăng Thiên Căn, Khi Tường Quả, bên nào không là trên các loại tiên thảo? Không quản là tấn thăng Kim Đan, còn là Kim Đan cảnh giới sau này tu luyện, cái này ba loại tiên phẩm đều là vô giới chi bảo. Còn có Ngọc Tiêu Linh, Long Tu Thảo các loại, cũng đều là tiên cấp linh dược, có thể luyện chế Kim Đan cảnh giới tu luyện cần thiết chân quý đan dược. Nhiều như vậy tiên căn linh thảo, Thương Lăng Cung, Hương Nguyệt phái, Hải Phong phái bực này tiên môn đại phái sẽ không dòng nó. Bình thường Kim Đan tán tu giữ được. Các ngươi nhớ." Tạ Ngọc Khôn dừng lại tiếng cười, một mặt trịnh trọng nói ra: "Tu hành giới thực lực vi tôn, cũng không đủ thực lực, cho dù tốt bảo vật cũng không giữ được, trái lại, nếu có người có thể có được bảo vật quý giá, người này tất nhiên thực lực không phải tầm thường." Tiên tĩnh trong đình viện, Hùng Khải ngồi xếp bằng, ý niệm theo âm dương ý cảnh, chậm rãi thăm dò vào trong cơ thể cái kia thần bí sinh mệnh bản nguyên bên trong, không ngừng vận chuyển Vọng Nguyệt Thiên Tế Quyết, luyện hóa tinh nguyên. Cơ hội tốt, hắn mới mở hai mắt ra, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, cảm ứng đến đan điền biển trong đó cái kia như vực sâu biển lớn bàng bạc tiên tiên nội khí. Toàn bộ phóng ra tinh nguyên, nội khí chuyển hóa chân khí, tiến nhập cương khí cảnh còn cần một tháng thời gian, không sai biệt lắm chính là thần nguyên đại hội tổ chức ngay miệng. Lấy lại tinh thần, Hùng Khải nhìn xem bầu trời, thầm nghĩ: "Vì khích lệ thanh niên thiên tài xâm nhập Tây Bộ Hoang Nguyên săn giết thiên cấp hung thú, mở rộng nhân loại không gian sinh tồn, đồng thời cũng vì dịu dắt thiên hạ trẻ tuổi tuấn kiệt, Thương Vân lão tổ mỗi trăm năm tổ chức một lần thần nguyên đại hội, mà mỗi lần tổ chức thời gian đều ở thế gia bài vị chiến kết thúc một tháng sau. Từ đấu chiến hạp cốc trở về ba ngày, Hùng Khải một mực tại nơi này tu luyện, còn như tham gia thần nguyên đại hội danh lệch, tự nhiên có Tạ gia giúp hắn xin, cũng là không cần chính mình quan tâm. Bác Vọng Nguyên thật giống không thể nào bình tĩnh, những thế gia này trong bóng tối tựa hồ cũng có tiểu động tác." Nhớ tới đoạn này thời gian kiến thức, Hùng Khải nhíu mày. Xem như đã từng thống trị qua gian hồ 50 năm Tiêu Hùng, lại thêm làm 30 năm hoàng đế, Hùng Khải đối thế lực ở giữa quyền lực tranh đoạt cực kỳ mẫn cảm, cứ việc không hiểu nhiều, nhưng cũng phát giác không tầm thường. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Chương 284, trong bóng đêm cử chiến. Hắn hiện đang ở chỗ này đình viện, cho dù tương đối yên tĩnh, nhưng rốt cuộc khoảng cách Tạ gia bảo không xa, mấy ngày qua, Tạ gia lĩnh địa mặt ngoài bình tĩnh, vụ trộm lại có nhiều nhân viên điều động, lộ ra không rõ. Liên tưởng đến lần này bài vị trước khi chiến đấu tịch, Tạ gia gia chủ tại Tây Bộ Hoang Nguyên bị yêu thú tập kích một chuyện, Hùng Khải nhạy cảm phát giác được không đúng. Có trùng hợp như vậy sự tình. Bài vị chiến đối Tạ gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết, lần này, nếu không phải Hùng Khải xuất thủ, Tạ gia 100% muốn ngã xuống người thứ 15 trí bên trên, đánh mất gia tộc trọng yếu tài nguyên. Bác Vọng Nguyên trước mắt hội tụ thiên tài cao thủ tuy nhiều, nhưng thuần vu mẫn dạng kia tiên môn đại phái đệ tử không dễ tìm. Không muốn thì cũng thôi đi, vừa nghĩ Hùng Khải rất nhanh liền phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Thương Vân lão tổ thành lập cái này tán tu liên minh, thật giống có hơn 2000 năm, Kim Đan lão tổ thọ mệnh chỉ có 3000 năm, có thể hay không? Hùng Khải trong đầu đống nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Theo lý, có Thương Vân lão tổ vị này tuyệt đối cường giả trấn áp, Bác Vọng Nguyên đều đại thế gia, rất nhiều tán tu còn có những cái kia tiên môn đại phái cũng không thể có ý nghĩ gì. Rốt cuộc nếu hôm đó Tạ Ngọc Khôn nói tới không giả, Thương Vân lão tổ có thể là có thể cùng Nguyên Thần đại năng chống lại đáng sợ Kim Đan cao thủ. Nhưng nếu Thương Vân lão tổ thọ mệnh sắp hết,
Cái suy đoán này nếu là thật, chỉ sợ yên ổn rồi hơn 2000 năm Bắc Vọng Nguyên sẽ nên đón biến đổi lớn. Quên đi, không liên quan gì tới ta, trước đem tinh nguyên toàn bộ chuyển hóa xong, lại mượn Thần Nguyên Đại Hội, kiếm chút dục thần đan bồi dưỡng Nghê Hoàng Cung, sớm một chút tấn cấp thần nguyên cảnh lấy ra Lăng Nhai Tử truyền thừa mới là. Hùng Khải thầm nghĩ, không tính Thương Vân lão tổ bản thân, hắn tọa hạ còn có cựu đại đệ tử, trong đó 7 người là Kim Đan lão tổ, mà Bàng gia nghe nói cũng có 3 cái Kim Đan lão tổ, thậm chí còn có 10 mấy phục dụng Vọng Tiên Đan tấn thăng giả Kim Đan. Mà 18 thế gia, trong đó 8 nhà có Kim Đan lão tổ tọa trấn, tính cả các loại giả Kim Đan, Bát Vọng Nguyên trên danh nghĩa Kim Đan lão tổ khoảng chừng hơn 90 cái. Dạng này Kim Đan nhiều như chó, thần nguyên đi đầy đất địa phương, có thể không có Hùng Khải cái này nhỏ nhỏ khí nguyên cảnh nói chuyện địa phương, dù là hắn là không thể dùng lẽ thường cân nhắc khí nguyên cảnh, y nguyên chỉ là một cái khí nguyên cảnh. Kỳ thực, nếu như sớm biết Bát Vọng Nguyên hình thức phức tạp như vậy, Kim Đan lão tổ nhiều như thế, lấy Hùng Khải tính cách, căn bản liền sẽ không đến. Tình huống của hắn đặc thù, sẽ không tùy tiện đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm. Chỉ là, như là đã tới, mà lại có thể thông qua Thần Nguyên Đại Hội thu hoạch được lượng lớn dục thần đan, vậy liền không ngại khiêm tốn tham gia Thần Nguyên Đại Hội lại nói. Từng có xung kích vạn quân cứu cực thể chất kinh nghiệm, Hùng Khải hoài nghi mình Nghê Hoàn cùng cực hạn chỉ sợ cũng phải viễn siêu thường nhân, đối dục thần đan nhu cầu đồng dạng cực lớn. Mà ngoại trừ Thần Nguyên Đại Hội, còn lại địa phương khả năng lại khó nhận được lượng lớn dục thần đan, bỏ lỡ sẽ cực kỳ trì hoãn hắn tấn thăng thần nguyên cảnh thời gian. Cho nên, Hùng Khải cho mình lập kế hoạch vẽ, chính là lặng lặng chờ đợi Thần Nguyên Đại Hội tổ chức, sau đó tận lực giết nhiều chút ít thiên cấp hung thú đổi lấy dục thần đan, một khi Thần Nguyên Đại Hội kết thúc, lập tức liền rời đi nơi này. Nơi này thế lực tranh đấu, Tạ gia người trong cuộc chạy không thoát, nhưng Hùng Khải đồng thời không hứng thú tham dự, Tạ gia là giúp hắn không ít việc, có thể hắn cũng vì Tạ gia đã làm nhiều lần sự tình, cũng không thiếu sót đối phương. Ngược lại là Tạ Hoành Oánh, đoạn này thời gian thường xuyên tới tìm hắn, hình như có chút ngoài định mức ý tứ, nhưng Hùng Khải lại bất vi sở động. Tại Thiên Long thế giới sinh sống hơn 90 năm, cho dù tuế nguyệt lắng đọng bị cổ môn tẩy đi, để cho hắn có thể bảo trì người trẻ tuổi tâm tính, có thể ký ức lại không di thất, đối Dương Hoàng hậu tư niệm vẫn như cũ, không có hứng thú khác tìm tân hoan. Tiêu Minh. Ngay vào lúc này, bên ngoài đình viện một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Ngươi ở đâu? Thương Lãng cung Thuần Vu Thế Minh đến rồi. Xem ảnh một. Là Tạ Hoành Ánh thanh âm. Ngay sau đó Thuần Vu Mẫn thanh âm vang lên. Tiêu Minh, tại hạ đúng hẹn tới trước, có thể thuận lợi gặp một lần. Thuần Vu Mẫn. Hùng Khải nhíu chân mày lại, không nghĩ tới Thuần Vu Mẫn thật đúng là tìm hắn tới. Từ đất trống bên trên đứng lên, Hùng Khải bóp ngón tay, vụt, một đạo nhu hòa chỉ phong bắn ra đi, vài chục trượng ở ngoài đình viện đại môn mở ra. Đứng ngoài cửa, là Bạch Y tung bay Thuần Vu Mẫn cùng một thân hồng y Tạ Hoành Ánh. Thuần Vu huynh, Tạ cô nương, hoan nghênh đại giá quang lâm. Hùng Khải mỉm cười nên đón tiếp lấy. Thuần Vu Mẫn thật là tới bái phòng Hùng Khải, vị này Thương Lãng cung đệ tử tinh anh đối với hắn có chút bội phục, cứ như vậy một mình tới trước. Kết giao bằng hữu tự nhiên không phải chuyện xấu, Hùng Khải nhiệt tình chiêu đãi, hai người nói chuyện với nhau hơn một cái canh giờ, trong lúc đó thậm chí lại sò tài một trận. Thông qua tự thoại, Hùng Khải cũng mới biết rõ, cho dù ở Thương Lãng cung, Thuần Vu Mẫn tại một đám đệ tử tinh anh bên trong cũng là tài năng xuất chúng, cùng thế hệ có rất ít người so ra mà vượt. Cương khí hóa hình uy lực đạt đến trăm vạn quân, dạng này thiên cương khí thiên tài, kém nhất đều có thể đem Nghê Hoàn cung bồi dưỡng đến cao một thước, tấn thăng thần nguyên cảnh cơ bản đều là bên trên tầng 3, thành tựu kim đan sau đó, còn có hy vọng đan hành cửu chuyển, trở thành trong kim đan cường giả. Là lấy, cho dù ở Thương Lãng cung, Thuần Vu Mẫn địa vị cũng hết sức đặc thù, rất được sư môn trưởng bối coi trọng. Theo lý, Thuần Vu Mẫn dạng này đệ tử thiên tài, là không cần thiết tới trước tham gia Thần Nguyên Đại hội, Thương Lãng cung xem như tiên môn đại phái, tự nhiên sẽ vì bản môn đệ tử tinh anh chuẩn bị đầy đủ dục thần đan. Bất quá, có quan hệ điểm này, Thuần Vu Mẫn không có để, Hùng Khải cũng không có hỏi. Có sự tình, không cần thiết mở miệng hỏi, chỉ cần biết rằng không có quan hệ gì với mình là được. Thuần Vu Mẫn đối Hùng Khải có thể phát ra 36 đạo đao cương, đồng thời điều khiển như cánh tay một dạng thi triển công pháp cảm thấy rất hứng thú, Hùng Khải cũng đối Thương Lãng cung dạng này tiên môn đại phái có tò mò, hai người tuy nói không lên không có gì giấu nhau, nhưng cũng xem như chủ và khách đều vui vẻ. Tạ Hoành Ánh ở một bên tương ngồi, thản nhiên cười nói nhìn xem hai người bọn họ luận bàn, thời gian thỉnh thoảng cấm vào hai câu, để cho bầu không khí càng thêm hòa hợp. Khi Thuần Vu Mẫn cáo từ rời đi thời điểm, Tạ Hoành Ánh cũng tiếp theo rời đi, còn xưng đưa Thuần Vu Thế huynh đoạn đường. Nhìn xem hai người bóng lưng, Hùng Khải mỉm cười. Hắn lịch duyệt hạng gì phong phú, sớm liền phát hiện Tạ Hoành Ánh đối Thuần Vu Mẫn hàm ẩn tình cảm, mà Thuần Vu Mẫn hình như cũng không ghét, có lẽ hai người thực sẽ tiến tới cùng nhau cũng không chừng. Thần Nguyên Đại hội còn có hơn nửa tháng tổ chức, trong lúc đó, Tạ Chính Phỉ cố ý đến đây một chuyến. Cáo chi Hùng Khải dự thi danh ngạch đã làm tốt, chỉ cần chờ đợi đại hội tổ chức là đủ. Hùng Khải không hoảng hốt không đội luyện hóa tinh nguyên, theo thời gian bên trên xem, hoàn toàn kịp tại đại hội trước đó toàn bộ chuyển hóa, đến lúc đó lấy chân chính thiên cương khí cảnh giới dự thi. Trái phải vô sự, hắn cũng từng đi ra Tạ gia lĩnh địa, tại Bắc Vọng Nguyên dạo qua một vòng. Người ở đây cơ bản tất cả đều là người tu hành, nội khí cảnh cùng cương khí cảnh không đề cập tới, thần nguyên cảnh khi thì có thể thấy được, phồn vinh trình độ hoàn toàn không phải Việt quốc có thể so sánh. Dù sao cũng là hội tụ toàn bộ Hồng Phong đại địa không môn không phái tán tu. Thậm chí một chút không vui phạm nhân quốc gia sinh hoạt tu hành thế gia, nội tình viễn siêu phạm tục quốc gia, có thể so một cái tiên đạo đại phái. Hắn một cái khí nguyên cảnh, ở chỗ này hành tẩu hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Ra mấy lần cửa, Hùng Khải cảm thấy áp lực cực lớn, dứt khoát không còn ra ngoài, tại Tạ gia cho hắn an bài trong đình viện dốc lòng tu luyện. Một ngày này ban đêm, Hùng Khải không có ngủ, bảo trì ngồi xếp bằng, tiên thiên âm dương ý cảnh dò tìm sinh mệnh bản nguyên, luyện hóa tinh nguyên. Ầm ầm. Đột nhiên, xa xa truyền đến từng cơn như kinh lôi tiếng oanh minh, đánh thức Hùng Khải. Hắn mở choàng mắt, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, kinh nghi bất định nhìn về phía tiếng oanh minh truyền đến phương hướng. Phương hướng là Tạ gia bảo, Hùng Khải lướt lên nóc phòng, ngắm mục đích nhìn lại. Trong bóng đêm thấy không rõ tình huống cụ thể, chỉ gặp ngoài 10 dặm Tạ gia bảo cao nhất một ngôi lầu các cầm vang sụp đổ, bụi mù tràn ngập bên trong, lúc đó có kinh người quang hoa lấp lánh, lập tức cầm ầm tiếng vang truyền tới. Cao vút binh khí tiếng va đập, người tu hành gầm thét âm thanh không dứt, nghiễm nhiên là có đáng sợ cao thủ đang giao chiến, xa như vậy đều có thể nghe thấy chiến đấu âm thanh. Âm ầm thanh âm không ngừng, Tạ gia bảo bên trong, mấy tòa cao vút lầu các hét lên rồi ngã gục, cho dù cách 10 dặm, Hùng Khải cũng có thể cảm giác được rõ ràng đại địa chấn động. Chuyện gì xảy ra? Hùng Khải kinh hãi. Chẳng lẽ Tạ gia gặp được cường địch sao? Thật là lợi hại thanh thế, chẳng lẽ là Kim Đan cường giả tại giao thủ? Hắn vốn định tiến lên viện thủ, bất kể nói thế nào, tự mình làm khách ở đây, Tạ gia cũng không có bạc đãi, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên hết một chút lực mới là. Nhưng giao chiến quy mô quá lớn, Hùng Khải đoán chừng, coi như mình không che giấu, toàn lực xuất thủ, cũng tuyệt không tạo được thanh thế lớn như vậy. Tiện tay một kích, hiên nhà bay tán loạn, mặt đất rung chuyển, không có ngàn vạn quân ở trên uy lực kinh khủng, lại thế nào làm được những này? Hùng Khải đao cương công kích có thể đạt tới hơn 500 vạn quân uy lực, nhưng cũng đến không được loại trình độ này, tùy tiện tiến lên, ngoại trừ bại lộ chính mình ở ngoài, không còn có ích. Giao chiến không có tiếp tục quá thời gian dài, một lát sau, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, nháy mắt thẳng lên bầu trời mấy chục trượng, lập tức tại không trung vẽ cái đường vòng cung, liền hướng tây nam phương ném đi. Tặc tử chạy đi đâu? Nhưng vào lúc này, một đạo màu da cam quang mang lấp lánh, đuổi sắt bóng đen không thả, tại không trung vạch ra một đạo thật dài màu da cam hồng quang. Khi một tiếng vang thật lớn truyền đến, bóng đen giữa không trung thân thể thoáng qua, hình như nôn một ngụm máu, lập tức bỏ mạng một dạng chạy trốn mà đi. Nhưng cái kia đạo màu da cam hồng quang lại mạnh mẽ tăng tốc, đuổi theo bóng đen mặc thể mà qua, máu tươi vẩy xuống, một tiếng hét thảm xa xa truyền đến, bóng đen vô lực rơi xuống mặt đất. Ánh cam chém giết địch nhân sau cấp tốc quay đầu, hướng Tạ gia bảo phương hướng bay đi, nhàn rỗi ở giữa đầu nhập mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Hùng Khải cách xa nhau 10 dặm, lại là ở trong màn đêm, chỉ có thể nhìn cái đại khái, không quản là đảo tẩu bóng đen còn là màu da cam hồng quang chủ nhân, đều thấy không rõ, chỉ có thể đoán chừng một phe là Tạ gia địch nhân, một phe là Tạ gia bên trong người. Tạ gia còn có bực này cao thủ. Hùng Khải giật mình không thôi. Trước đó song phương khoảng cách gần giao chiến, hắn không phân biệt được, nhưng không chung cái kia kinh thiên nhất kích lại xem đến rõ rõ ràng ràng, thô sơ giản lược đoán chừng, màu da cam hồng quang oanh kích lực lượng không dưới 5000 vạn quân. Dạng này uy lực, chính là 9 tầng trời đỉnh phong thần nguyên cảnh, sợ là cũng cần mượn nhờ trận pháp thần binh có thể phát ra tới đi. Hẳn là Tạ gia gia chủ. Hắn không chỉ có không có thụ thương, ngược lại trong bóng tối đột phá đến 9 tầng trời. Hùng Khải âm thầm cân nhắc. Tạ gia truyền ra tin tức, gia chủ tại Tây Bộ Hoang Nguyên gặp được yêu thú tập kích, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, có lẽ là kỳ địch dĩ nhược, dẫn xà xuất động kế sách. Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 285, đưa tặng thần binh. Nếu như là dạng này, Tạ gia trốn đến rất sâu à, thà rằng bước lên xếp hạng khó giữ được nguy hiểm, cũng phải dẫn dụ địch nhân mắc câu, đủ hung ác. Hùng Khải ý niệm nhanh quay ngược trở lại, đối Tạ gia ý định mơ hồ có rồi suy đoán. Xem như Bắc Vọng Nguyên 18 thế gia một trong, Tạ gia hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Tại nóc nhà đứng lặng im một hồi, Hùng Khải người nhẹ nhàng hạ xuống đình viện, trở lại trong phòng. Đêm nay sự tình khá là quái dị, không quản cái kia ám tập Tạ gia bảo người, còn là màu cam hồng quang chủ nhân, đều không phải là chính mình trọng đuổi, còn là trốn xa một chút tốt. Thần Nguyên Đại hội tổ chức sau đó, liền xâm nhập Tây Bộ Hoang Nguyên, rời những thế gia này xa xa, lão tử tay chân lèo khèo, có thể chịu không được dày vò. Nghĩ cùng vừa rồi cái kia kinh khủng một trận chiến, Hùng Khải ngầm hạ quyết định. Nhưng mà, hắn trở lại trong phòng không bao lâu, có người liền tìm tới cửa. Một điểm đen từ Tạ gia bảo bay tới, từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng rơi vào đỉnh viện trong đó. Tiểu Hữu, Tạ Chính Phỉ vừa rơi xuống đất, liền hướng trong phòng Hùng Khải chắp tay nói ra. Trong nhà xảy ra chút biến cố, đã quấy rầy Tiểu Hữu, thật có lỗi thật có lỗi. Hùng Khải kiên trì ra khỏi phòng, chắp tay nói ra. Không ngại, tiền bối, vừa mới phát sinh cái gì sự tình? Có hạng giá áo túi cơm tới trước ám toán gia chủ, còn tốt có Chu gia người tới bảo vệ, lúc này mới bảo vệ vô sự. Tạ Chính Phỉ ánh mắt có chút u ám, bất quá vẫn là cười lấy nói ra. Gia chủ tại Chu gia huynh đệ trợ giúp phía dưới, đã từ trong ngủ mê tỉnh lại, nghe nói Tiểu Hữu muốn cùng ngươi gặp một lần, không biết khi phía dưới liền không tiện. Nguyên lai là Chu gia người tới. Hùng Khải thầm nghĩ, Chu gia là Bắc Vọng Nguyên cao cấp nhất thế gia một trong, trong gia tộc có không chỉ một vị Kim Đan lão tổ, phái người đến giúp thân gia một cái ngược lại là hợp tình lý sự tình. Bất quá, vì cái gì Tạ gia gia chủ trở về hơn một tháng?